Chương 1925, Lục Nguyệt Thỉnh Cầu 2 chương 1925, Lục Nguyệt Thỉnh Cầu 2 vâng. Vân Tuyết Giao cung kính xác nhận. Trên mặt hồi ức chi sắc mở miệng, ước chừng là tại 1000 năm trước, ta lúc ấy còn tại Hạ Nguyên vực Thiên Huyền giới, trong tộc mật địa tế đàn đột nhiên tự hành kích phát, chống rông xuất hiện một chút bảo vật. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, bảo vật bên trong có một đạo thủ lệnh, chính là nhị cô biết, nói là phát hiện ta Vân gia tiên tổ tu hành đạo trưởng, khả năng tồn tại truyền thừa, để tộc nhân có cơ hội tiến về thăm dò. Trần Lâm tính một cái, 1000 năm trước, Long Giang đại trận giao thế sớm đã kết thúc, khi đó Bạch Ngân tiên tử còn có thể hướng gia tộc truyền lại tin tức, nói rõ đối phương cũng không có tới ra ngoài thế giới. Trong lòng hắn khẽ buông lỏng, lấy Bạch Ngân tiên tử thực lực cùng thủ đoạn, tại lý thế giới bên trong, an toàn cũng không có vấn đề. Tiếp tục hỏi, thủ lệnh bên trong nhưng ghi chép người tổ tiên đạo trưởng vị trí. Ghi chép. Vân Tuyết giao xuất ra một viên ngọc giản, cung kính giao cho Trần Lâm. Trong này chính là ta tộc tổ tiên đạo trưởng chỗ, bởi vì nơi đó quá mức hiểm ác, tộc ta từ đầu đến cuối không thể tiến về, tiền bối nếu là đi nơi đó, có lẽ có thể tìm tới ta nhị cô một chút tung tích. Trần Lâm đem ngọc giản tiếp trên tay, dùng thần niệm tra duyệt một chút, không khỏi ánh mắt lóe lên, lập tức đem ngọc giản thu hồi. "Tốt, ta nhớ kỹ, nếu là có tin tức sẽ nói cho các ngươi biết, đi trước bái kiến cung chủ đi." "Rõ." Hai nữ cũng phát hiện trì hoãn thời gian quá lâu, vội vàng phía trước dẫn đường, bay về phía không trung trôi nổi hoa lệ cung điện. Trần Lâm bên cạnh bay bên cạnh quan sát. Tòa này lơ lửng cung điện hẳn là Tử Vi cung, mà Minh Nguyệt Sương Hoa phiến khu vực này, vận dụng không gian pháp tắc, thực tế phạm vi muốn so cầu vồng đảo phân chia phạm vi đại suất rất nhiều lần. Không chỉ nơi này, Hồng Đình Chân Chân Vương phủ cũng giống như vậy. Chỉ có Bạch Điểu nơi đó bố trí tương đối đơn giản, chẳng những không có mở rộng không gian, cũng không có chế tạo cái gì kiến trúc, chính là hoa cỏ cây cối khá nhiều. Điều này nói rõ Bạch Điểu cũng không có ở chỗ này thường ở dự định. Chờ lấy được cầu vồng cầu chỗ tốt, đối phương liền sẽ trở lại ngoài hành tinh bước đi, thải hồng thành xây dựng cho dù tốt, chung quy còn tại giới hà bên trong, là đối phương trong mắt cấp thấp chỗ. Thử Vi, ba người bay đến cung điện cửa vào ra, hai cái to lớn ký tự ánh vào Trần Lâm tầm mắt, để hắn thân hồn ý cũng vì đó chấn động. Ý thức đều dừng lại một cái chớp mắt. Trần Lâm trong lòng nghiêm nghị, không hổ là đỉnh tiêm vĩnh hằng chi bảo, uy năng quả nhiên qua trường, vẹn vẹn hai chữ phủ liền có thể đem hắn chấn nhiếp. Đừng nhìn chỉ là một cái chớp mắt, chân chính sinh tử lúc đang chém giết, đủ để giết hắn nhiều lần. Còn một người khác để Trần Lâm kinh hãi chỗ. Phía trên cung điện ký tự, kỳ thật cũng không phải là hắn đã biết bất luận cái gì văn tự hệ thống, hết lần này tới lần khác hắn lại có thể xem hiểu. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hiểm giới có thể không nhìn văn tự hàng rào, đó là bởi vì hiểm giới quy tắc có phiên dịch văn tự năng lực, nhưng nơi này là hiện thực giới, cũng không tồn tại cùng loại quy tắc, còn có thể đạt tới hiệu quả như vậy. Đó chính là cung điện bản thân huyền diệu. Sư thúc mời đến. Một Khuynh Trần cùng Vân Tuyết Giao một trái một phải, đứng tại cửa vào bên cạnh làm ra dấu tay xin mời. Trần Lâm tập trung ý chí, cất bước đi vào. Một trận không gian lôi kéo cảm giác xuất hiện, người đã xuất hiện tại một chỗ tinh xảo gian phòng bên trong. Không có cái gì tu luyện công trình, cũng không có trận pháp ba động, mà là một trường treo màn giường lớn, hoa mỹ cái bản, văn phòng tứ bảo. Cắm hoa, bức họa, câu đối, Phật thủ, quạt tròn, cổ cầm, đầy đủ mọi thứ. Bắt mắt nhất là cái cự đại bàn trang điểm. Một cái toàn thân phát ra đặc biệt mị lực mỹ nhân đối diện kính trang điểm, đỉnh đầu trên búi tóc, mang theo một con tinh đỉnh đồ trang sức, như thật tinh đỉnh rơi vào phía trên, rất sống động. Trấn hồn điện trấn ngục sứ Trần Lâm, tham kiến cung chủ đại nhân. Trần Lâm không có nhìn nhiều, lập tức không người chào. Hắn không nghĩ tới đối phương sẽ ở phòng ngủ cùng gặp mặt hắn, có chút không quá tự tại, quyết định mau chóng kết thúc trò chuyện rời đi. Trấn ngục sứ. Minh Nguyệt Sương Hoa quay người lại. Cả phòng lập tức sáng rất nhiều. Nàng giống như giận nhìn Trần Lâm một chút. Buồn bã nói, cùng ta như thế xa lạ, là còn đang vì lúc trước sự tình sinh khí a. Trần Lâm khỏe miệng giật một cái. Ám đạo đối phương không hổ là duyệt nam vô số truy mộng người, loại này thuộc nữ mị hoặc thật sự là không tốt ngăn cản. Đương nhiên, hắn là không có bất luận cái gì tà niệm, dù sao đối phương tại luân lý bên trên, hay là hắn tổ mẫu. Văn bối bái kiến tổ mẫu. Đã đối phương nghĩ nối lại thân tình, Trần Lâm cũng không quan trọng, sửa lại xưng hô lần nữa thi lễ. Tổ mẫu. Minh Nguyệt Sương Hoa nhíu nhíu mày lại. Sau đó khoát khoát tay. Được rồi, vẫn là gọi cung chủ đi. Được rồi cung chủ. Trần Lâm nghiêm mặt đáp lại. Ừm. Minh Nguyệt Sương Hoa khẽ ừ nói tiếp, đã ngươi là trấn ngục sứ, vậy không bằng liền về Tử Vi cung tới đi, ta cho ngươi một cái trấn hồn điện điện chủ chức vị, ngươi xem coi thế nào. Cái này thật không có biện pháp đáp ứng, hy vọng cung chủ lý giải. Trần Lâm lập tức cự tuyệt. Đừng nói hắn có Tả Minh phó minh chủ thân phận, coi như không có, cũng không muốn dưới tay đối phương làm việc. Minh Nguyệt Sương Hoa lại không từ bỏ. Tiếp tục khuyên nói ra, là lo lắng vừa mới chế định cầu vồng bảy đầu quy định a, ngươi đây không cần phải để ý đến, chỉ cần ngươi đồng ý, ta tự nhiên có thể giúp ngươi giải quyết phiền phức. Đa tạ cung chủ lọt mắt xanh, nhưng thuộc hạ dù sao cũng là Tả Minh phó minh chủ, thay đổi lề lối dễ dàng bị người lên án, mà lại cẩm minh chủ đối ta không tệ. Trần Lâm lần nữa giải thích. Minh Nguyệt Sương Hoa lườm Trần Lâm một chút, hình như có phong tình bản chủng. Nhưng càng như vậy, Trần Lâm càng không dám đáp ứng đối phương. Nữ nhân này tâm lý đã trở nên mèo, thật khả năng ngay cả hắn cái này huyết mạch hậu duệ đều không dung tha. Ngươi phải nghĩ kỹ, Tử Vi cung một điện chi chủ, cũng không phải ngươi cái kia phó minh chủ chi vị có thể so sánh, liền xem như chính minh chủ cũng so ra kém. Minh Nguyệt Sương Hoa quay người lại, dùng đưa lưng về phía Trần Lâm nói. Sau đó chậm rãi tiếp tục chỉnh lý trang dung. Trần Lâm thì trong lòng khẽ động. Nghe đối phương ý tứ, cái này Tử Vi cung tựa hồ có huyền cơ khác, nếu không chỉ là một cái địa chủ, có thể nào cùng Tả Minh minh chủ đánh đồng. Dù nói thế nào, minh chủ cũng là nghị sự trưởng lão một trong, có thể cùng đối phương người cùng chủ này bình khởi bình tọa. Ngươi có biết Tử Vi cung lai lịch? Minh Nguyệt Sương Hoa cầm lông mày bút tại lông mày bên trên phát họa, ngữ khí mười phần tùy ý đối Trần Lâm hỏi thăm. Phản phất tình lữ gian chuyện thiếm. Thuộc hạ không biết. Trần Lâm không dám nhìn đối phương. Dù là một cái bóng lưng, cũng có thể làm cho người tức giận vô hạn mơ màng. Mà lại đối phương không có sử dụng bất luận cái gì mỹ thuật, chính là loại này trong lúc lơ đãng toát ra cảm giác, để cho người ta càng thêm không cách nào chống cự. Nhưng càng không dám nhìn, liền càng nghĩ nhìn. Trần Lâm ngầm hồ lợi hại. Đối phương có thể trấn thủ lồng giam đại trận cửa vào nhiều năm như vậy, tuyệt không vẹn vẹn dựa vào hồng đỉnh chân tiết tuổi. Tử Vi cung là một kiện thần kỳ bảo vật, thu hoạch được điện chủ chức vị, liền có thể mượn dùng vật này uy năng, đến lúc đó ngươi đem thu hoạch được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Minh Nguyệt Sương Hoa nhẹ giọng mở miệng. Sau đó đứng người lên, duỗi cái lưng mệt mỏi, đem hoàn mỹ hình thể hoàn toàn hiện lộ. Trông thấy Trần Lâm muốn nhìn lại mạnh mẽ nhẫn nại dáng vẻ, không khỏi cười một tiếng. Lập tức khí tức đột nhiên thay đổi. Dù hoặc chi ý biến mất vô tung vô ảnh, cả người trở nên đoan trang thánh khiết, để cho người ta nhìn một chút đều cảm thấy là một loại khinh nhẫn. Chương 1926, Chí Tôn Chi Bảo một chương 1926, Chí Tôn Chi Bảo một người có biết Tử Vi cung ba chữ này hàng nghĩa. Thân vận phát sinh biến hóa sau khi, Minh Nguyệt Sương Hoa ngự khí cũng biến thành trang trọng, nhìn về phía Trần Lâm ánh mắt thật sự giống coi trọng cháu trai. Thuộc hạ không biết. Trần Lâm lui ra phía sau hai bước. Đối phương cho hắn uy áp quá mạnh, vạn chấn thương cùng đối phương so sánh, căn bản không ở cùng một cấp bậc. Cái này khiến hắn kinh ngạc vô cùng. Bây giờ đối phương thực lực, sợ là ngay cả Hồng đỉnh chân đều muốn vượt qua, tiến cảnh nhanh chóng làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Ngồi đi. Minh Nguyệt Sương Hoa đi đến trước bàn ngồi xuống, ra hiệu Trần Lâm ngồi vào đối diện. Trần Lâm cũng không có giả mồm, hào phóng ngồi xuống chờ đợi đối phương ở dưới. Đối phương có thể từ chân cảnh trung kỳ nhảy lên trở thành đỉnh hàng cấp tồn tại, đều là bởi vì luyện hóa Tử Vi cung món bảo vật này, có thể thấy được bảo vật này bất phàm. Tử Vi cung là chí tôn chi bảo. Minh Nguyệt Sương Hoa hời hợt nói. Trần Lâm lại là giật nảy cả mình. Hắn vẫn cho là Tử Vi cung là một kiện đỉnh cấp vĩnh hằng chi bảo, đây cũng là tu luyện giới phổ biến nhận biết, không nghĩ tới lại là chúa tể cấp bảo vật. Nhưng ngay lúc đó Trần Lâm đã cảm thấy không đúng. Nếu như đối phương có thể sử dụng chí tôn chi bảo, tại hư không giới cơ bản liền vô địch, không có khả năng lãng phí thời gian cùng thế lực khắp nơi của nhau. Chính như hắn suy nghĩ, Minh Nguyệt Sương Hoa thanh âm vang lên lần nữa. Đáng tiếc, món bảo vật này ra chút vấn đề, nếu không ta liền có thể mượn nhờ bảo vật uy năng, trực tiếp phá vỡ giới Hà Chi Bích, đi ngoài hành tinh vực phát triển. Dù vậy, Minh Nguyệt Sương Hoa nhìn Trần Lâm một chút. Món bảo vật này cũng có không thể tưởng tượng nổi tác dụng. Cung nội có thật nhiều chức vị, bảo vật sẽ phân phối cho những này chức vị tu hành tài nguyên, cùng thần bí năng lượng ủng hộ, để khóa lại chức vị người tu vi nhanh chóng tăng lên, chỗ tốt rất nhiều. Trần Lâm giữ yên lặng. Chúa tể cấp bảo vật, kia đã không thể làm một kiện bảo vật đối đãi, có trí khôn cùng sinh mệnh đều rất bình thường. Nhưng cái này không có quan hệ gì với hắn. Hắn tu hành tốc độ cũng không chậm, không cần thiết đi khóa lại một kiện không biết bảo vật, chỗ tốt nhưng không có lấy không, muốn thu hoạch được liền muốn nỗ lực. Những chỗ tốt này đều không trọng yếu. Minh Nguyệt Sương Hoa tiếp tục mở miệng. Đối với chúng ta thải hồng giới người tu luyện tới nói, bảo vật này có một cái tác dụng cực kỳ trọng yếu, đó chính là có thể tu bổ thiên đạo thiếu hụt, để cho chúng ta có thể bình thường tấn thăng vĩnh hằng. Trần Lâm thần sắc khẽ động. Nghe được lần này giải thích, hắn rốt cuộc minh bạch năm đó tử đế vì sao có thể tấn thăng vĩnh hằng, liền ngay cả hồng đỉnh chân tấn thăng, sợ là cũng cùng bảo vật này có quan hệ. Nghĩ tới đây, Trần Lâm thử thăm dò, cung chủ có ý tứ là nói, chỉ cần thu hoạch được Tử Vi cung chức vị, liền có thể đền bù thiên đạo thiếu hụt. Minh Nguyệt Sương Hoa lắc đầu. Phổ thông chức vị khẳng định không được, chí ít cũng phải là địa chủ, trấn ngục sứ có thể được đến che chở có hạn. Kia hồng đỉnh chân đâu, hắn phải chăng cũng có chức vị? Trần Lâm không có nhu cầu, cho nên không có cố kỵ, nghĩ đến cái gì liền trực tiếp hỏi thăm. Minh Nguyệt Sương Hoa trầm ngâm một chút, trầm rãi giải thích nói, cũng không cần ngươi, món bảo vật này trước mắt kỳ thật vẫn là vô chủ, cũng không có bị bất luận kẻ nào hoàn toàn trưởng khống. Vô chủ? Trần Lâm nghi hoặc lên tiếng. Hắn mặc dù đối khóa lại bảo vật không hứng thú, nhưng đối phương nguyện ý nói, tìm hiểu một chút cũng không sao. Ngươi không nghe lầm, chính là vô chủ. Minh Nguyệt Sương Hoa biểu lộ ra khá là bất đắc dĩ. Giải thích nói, Tử Vi cung ngoại trừ 12 điện chủ bên ngoài, mặt trên còn có 4 vị trưởng sự tỉnh, 2 vị hộ pháp, ai lấy được chức vị cao, ai liền nắm giữ quyền sử dụng, mà những này chức vị cần dựa vào hoàn thành nhiệm vụ đến thu hoạch. Trần Lâm trong lòng trầm xuống. Dựa theo đối phương ý tứ, hắn năm đó hoàn thành chính thức trấn ngục sứ nhiệm vụ, vậy liền hẳn là cùng món bảo vật này sinh ra liên quan. Minh Nguyệt Sương Hoa trông thấy Trần Lâm phản ứng, không khỏi chế nhạo cười một tiếng. Mang theo trêu chọc nói, thế nào, có phải hay không có loại mệnh trùng chú định cảm giác bất lực. Vậy liền đúng rồi. Tử Vi cung là trưởng quản vận mệnh bảo vật, ngươi càng không muốn làm cái gì, liền càng không thể thoát khỏi, đã ngươi hoàn thành trấn ngục sứ nhiệm vụ, liền đã trở thành Tử Vi cung một viên, trốn tránh là không có ích lợi gì. Trần Lâm chau mày. Cái này tu luyện giới thật sự là từng bước là hố, ngay cả một cái trấn ngục sứ thân phận cũng tồn tại dạng này vấn đề. Cũng không biết Bạch Ngân tiên tử biết nội tình hay không. Bất quá coi như đối phương biết, cũng không thể nói là đang hại hắn, lấy bọn hắn năm đó tầm mắt, có thể cùng chí bảo như thế liên quan bên trên, đây tuyệt đối là cầu còn không được sự tình. Thuộc hạ cả gan hỏi thăm một chút, cung chủ hiện nay là chức vị gì? Có thể đạt tới đến năm đó tử đế độ cao. Trầm mặc một lát, Trần Lâm lên tiếng hỏi thăm. Việc này ngươi không cần lo lắng, trừ phi bảo vật nguyên chủ xuất hiện, nếu không không ai có thể đem bảo vật từ trong tay của ta cướp đi. Minh Nguyệt Sương Hoa cho Trần Lâm một cái thuốc an thần. Tiếp tục giải thích nói, tử đế năm đó là trưởng sự tỉnh, hắn chuyển thế về sau đem vị trí chuyển cho ta, Hồng Đình Chân vốn là địa chủ, về sau đánh cắp trưởng sự tỉnh vị trí, muốn cùng ta tranh đoạt bảo vật quyền khống chế. bất quá người tính không bằng trời tính. Minh Nguyệt Sương Hoa ngữ khí tăng thêm, chính gặp phải tử đế vì chuyển thế, phải vận dụng lồng giam đại trận năng lượng, kết quả bị ta lấy ra dùng để khôi phục bảo vật này, bởi vậy thu hoạch được ngợi khen, tấn thăng làm hộ pháp. Hiện tại coi như tử đế liên thủ với Hồng Đình Chân, cũng vô pháp cùng ta chống lại, bảo vật chú định không có duyên với bọn họ. Trần Lâm âm thầm im lặng. Đây thật là cha con bất hòa điển hình. Chắc không được Lục Nguyệt sẽ nói kia lời nói. Tu luyện giới thật sự là khó có thân tình, hết thảy đều lấy lợi ích làm chủ, nói không chừng có một ngày, Trần Linh Nhi có lẽ cũng sẽ đối với hắn như vậy. Ha ha, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Minh Nguyệt Sương Hoa cười nhạt một tiếng. Ta làm tử đế nữ nhi, làm như thế khẳng định sẽ bị người phỉ nhổ, nhưng chân tướng thường thường đều là tàn nhẫn, ta vì tự vệ, trả ra đại giới vượt qua tưởng tượng của mọi người, bất quá sự tình đều đã quá khứ, lại bàn về ai đúng ai sai không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Trần Lâm gật gật đầu. Hắn có chút tin tưởng đối phương thuyết pháp, bởi vì tử đế cũng không phải người tốt lành gì. Đối phương năm đó vì bản thân chi lợi, làm cho cả tu luyện giới đều lâm vào hạo kiếp bên trong, tuyệt không tính là chính phái nhân sĩ. Lúc này Trần Lâm lại nghĩ tới một chuyện. Nhìn về phía Minh Nguyệt Sương Hoa nói, cung chủ có biết tử đế lúc trước dẫn tới quỷ dị tu sĩ là tồn tại gì, là tinh tuyển cường giả à? Làm sao có thể? Minh Nguyệt Sương Hoa cười nạo một tiếng. Tinh tuyển những cái kia bọn chuột nhắt, còn chưa xứng tử đế triệu hoán, trên thực tế tử đế triệu hoán chính là Thâm Viên Tà Ma, chúng ta vừa mới kinh lịch quỷ dị xâm lấn đại kiếp, chính là hắn năm đó lưu lại mầm tai họa. Trần Lâm ám đạo quả là thế. Nghĩ nghĩ, hắn hỏi ra trong lòng một cái khác nghi hoặc. Thuộc hạ còn có một cái nghi vấn, nghe đồn tử đế bố trí lồng giam đại trận là vì phòng ngừa cái kia tà ma khôi phục, bây giờ tử đế đã chuyển thế, kia tà ma có thể cũng đi theo khôi phục rồi. Việc này chưa có đáp án. Minh Nguyệt Sương Hoa thuận miệng trả lời. Lại nói tiếp, bất quá hẳn là còn không có khôi phục, nếu không bị dị tu sĩ bên kia sẽ không điệu thấp như vậy. Ngươi còn có cái gì vấn đề a? Minh Nguyệt Sương Hoa họa tựa hồ không muốn nói chuyện nhiều tử đế chủ đề. Chương 1926, Chí Tôn Chi Bảo 2 chương 1926, Chí Tôn Chi Bảo 2 thản nhiên nói, nếu như không có, liền quyết định có tiếp nhận hay không trấn hồn điện chủ chi bị đi, ngươi nếu không tiếp, ta tìm những người khác, đến lúc đó ngươi không nên hối hận. Còn có vấn đề? Trần Lâm lập tức mở miệng. Mặc kệ đối phương có nguyện ý hay không, lần này hắn đều phải đem muốn hỏi đều hỏi ra, nếu không đối phương biết Hồng Đỉnh Chân tiếp xúc với hắn, về sau chưa chắc sẽ gặp hắn. Thuộc hạ sư phụ Bạch Ngân tiên tử, còn có sư tỷ Mộc Linh Lung, đều là trấn hồn điện trấn ngục sứ, cung chủ có biết hai người bọn họ ở đâu? Trần Lâm hỏi trước chủ yếu. Bạch Ngân tiên tử a? Minh Nguyệt Sương Hoa suy tư một chút, gật đầu nói, xác thực có dạng này, một cái trấn ngục sứ đẳng cấp còn rất cao, bất quá nàng không phải ta trực hệ thuộc hạ, ta cũng không phải Tử Vi cung chân chính chủ nhân, quyền hạn không đủ, không cách nào xem xét vị trí của nàng. Nàng không phải cung chủ trực hệ thuộc hạ. Trần Lâm rất là ngoài ý muốn, nghi vấn hỏi, trấn hồn điện không phải về cung chủ quản hạt ta? Minh Nguyệt Sương Hoa điểm nhẹ phía dưới, trấn hồn điện là về ta quản, mà lại ta tấn thăng hộ pháp về sau, trên lý luận 12 điện đều có thể quản. Nhưng sư phụ ngươi là thông qua Tử Vi cung đặc thù khảo hạch lấy được thân phận, thủ Tử Vi cung tán thành, tương đối độc lập, ta không có trực tiếp quản hạt quyền hạn. Nhưng có thể xác định nàng còn sống, hẳn là tại lý thế giới, điểm này ngươi có thể yên tâm. Trần Lâm như có điều suy nghĩ. Nói như vậy, hắn nên tính là Bạch Ngân tiên tử trực hệ, cũng không cần tiếp nhận những người khác quản hạt. Chắc không được nhiều năm như vậy đều không ai cho hắn cái này trấn ngục sứ phân ra vụ. Còn có một vấn đề. Trần Lâm tiếp tục hỏi, lồng giam đại trận tiếp tục biến yếu có thể hay không có sụp đổ khả năng? Mặt khác, ta nghe nói một cái thuyết pháp, nếu như lấy không được xác lệnh, lồng giam đại trận sụp đổ lúc, lý thế giới hết thảy đều sẽ tùy theo chôn bụi, thuyết pháp này nhưng có việc. Lý thế giới có rất nhiều hắn để ý người, việc này Trần Lâm không thể không để bụng. Xác lệnh a? Minh Nguyệt Sương Hoa kéo một cái trường âm, sau đó nói, cũng không có vật như vậy, nhưng là tử đế nắm giữ một kiện vật phẩm, là điều khiển lồng giam đại trận đầu mối then chốt chỗ. Vật này xưng là xác lệnh cũng không đủ. Nói đến đây, Minh Nguyệt Sương Hoa nhìn về phía Trần Lâm. Tử đế nếu là nguyện ý đem vật kia cho ta, thì có thể cực lớn giảm xuống lồng giam đại trận sụp đổ đối lý thế giới ảnh hưởng, nhưng đối phương sợ là không nguyện ý giao ra, không bằng ngươi ta liên thủ, đem đồ vật đoạt tới như thế nào? Trần Lâm khẽ miệng giật một cái. Không có tiếp tra. Tiếp tục hỏi, lúc trước ta tại vô biên giới đoạn hồn đại lục từng chiếm được một phần bản chép tay, bên trên ghi chép một chút liên quan tới cung chủ cùng Hồng Đỉnh Chân tin tức. Trần Lâm lườm Minh Nguyệt Sương Hoa một chút, thấy đối phương không có bởi vì nâng lên Hồng Đỉnh Chân mà nổi giận, liền tiếp theo giảng thuật. Căn cứ bản chép tay bên trên ghi chép, nói là có một cái gọi là Truy Mộng người thần bí tồn tại, đem một thanh thần bí chìa khóa đặt ở hạ giới. Cái chìa khóa này liền có thể mở ra lồng giam đại trận, không biết là thật là giả. Có dạng này một bản chép tay. Minh Nguyệt Sương Hoa mặt lộ vẻ mờ mịt, lập tức thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Thân thể hơi nghiêng về phía trước, nhìn chăm chú Trần Lâm con mắt nói, ngươi đem liên quan tới bản này bản chép tay tình huống cùng ta nói một chút, đừng có bất luận cái gì bỏ sót. Trần Lâm trong lòng khẽ động. Truy Mộng người chính là đối phương, nhưng đối phương nhưng lại không biết bản chép tay tồn tại, cái này nhưng có chút ý tứ. Đến cùng ai đang nói láo? Vì biết rõ chân tướng, Trần Lâm đem Nam Môn Linh Nguyệt năm đó giảng thuật bản chép tay tình huống từ đầu chí cuối trở lại như cũ một lần. Tiếp lấy, lại nói lý thế giới không có liên quan tới Hồng Đỉnh Chân tin tức sự tình. Minh Nguyệt Sương Hoa sau khi nghe xong lâm vào trầm tư, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Ha ha, nàng khép cười một tiếng. Xem ra tử đế đã hoàn thành hắn lúc trước mục tiêu, trách không được từ lồng giam đại trận bên trong ra. Đáng tiếc, vẫn là chậm một bước. Nói một mình một trận, Minh Nguyệt Sương Hoa nhìn về phía Trần Lâm. Tin tức này liền triệt tiêu ta trước đó giúp cho ngươi nhân tình, ngươi nhưng còn có vấn đề khác. thuộc hạ không có vấn đề. Trần Lâm thấy đối phương không muốn trả lời, liền cũng biết ý đứng dậy. Sau đó chắp tay chào. Liên quan tới trở thành điện chủ sự tình, thuộc hạ bây giờ còn chưa có ý nghĩ như vậy, còn xin cung chủ thứ lỗi. Minh Nguyệt Sương Hoa mặt không biểu tình, lạnh nhạt nói, tùy ngươi, bất quá ngươi là vận mệnh người tu hành, chú định cùng Tử Vi cung có gặp nhau, hy vọng ngươi đến lúc đó không nên hối hận. Nói xong vung tay lên. Sau một khắc, Trần Lâm đã xuất hiện tại Tử Vi cung khu vực cửa vào bên ngoài, đúng là bị trực tiếp đuổi ra ngoài. Quay đầu nhìn thoáng qua, Trần Lâm lắc đầu, hướng khu vực trung tâm cầu vồng kiến trúc đi đến. Cầu vồng đại điện sắp bắt đầu, khu vực trung tâm làm công cộng chỗ, tụ tập đến từ các nơi cường giả. Liền ngay cả giới diện khác đều có người tới. Nhất là cầu vồng kiến trúc phụ cận, càng là phi thường náo nhiệt, từng cái chủng tộc sinh linh thiên kỳ bách quái, để cho người ta hoa mắt. Phía khu vực này có cấm bay hạn chế, Trần Lâm cũng không muốn phá hư quy củ, phi thân rơi vào biên giới. Một bên đi vào trong, một bên âm thầm suy nghĩ. Dựa theo Minh Nguyệt Sương Hoa thuyết pháp, lồng giam đại trận cho dù sụp đổ, lý thế giới cũng không trở thành như thế. Vậy liền tạm thời không cần phải để ý đến. Muốn tử đế trong tay cầm tới sắc lệnh kia là không thực tế, Minh Nguyệt Sương Hoa làm không được, hắn càng không được. Mà lại Minh Nguyệt Sương Hoa tâm kế đa dạng, nói có đúng không là nói thật đều không thể xác định, không thể bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Suy nghĩ một trận, Trần Lâm quyết định vẫn là dựa theo kế hoạch lúc trước, đi trước lý thế giới đem cùng hắn có liên quan người đều tìm tới, đưa đến khai nguyên giới đi. Lồng giam đại trận càng ngày càng yếu, một viên thải sắc kiếm đệ, đủ để trèo chống 2-3 lần xuyên thẳng qua, mang một số người đi ra chưa vấn đề. Về phần phải chăng muốn cứu thế liền muốn xem năng lực mà định ra. Nhị ca, trong lúc đang suy tư, một thân ảnh từ đằng xa nhanh chóng tới gần, đồng phát ra kinh hỉ thanh âm. Ta muội đây là xuất quan, tu vi tăng lên không ít sao? Trần Lâm thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía trước mắt bóng hình xinh đẹp, cười chào hỏi. Tới chính là Thẩm An Ninh. Hắn đã sớm cảm ứng được đối phương, cho nên mới lựa chọn cái phương hướng này. Cùng nhị ca so kém xa, nhị ca hiện tại thế nhưng là như mặt trời ban trưa, cũng không nên quên tiểu muội a. Yên tâm, quên không được, về sau ngươi liền theo nhị ca ta, cam đoan ăn ngon uống say. Trần Lâm cười vỗ ngực cam đoan. Nay cũng không hoàn toàn là trêu chọc, thậm ra đối với hắn tốt, tại Chu Sắt Vạn Chấn Thương trước đó, Thẩm Vân Tiêu còn cho hắn cung cấp cực kỳ trọng yếu tin tức, phần nhân tình này đến lĩnh. Vậy liền nói xong a, nhị ca cũng không nên chê ta phiền. Thẩm An Ninh cao hứng nói. Đúng rồi, nhị ca có thể thấy được qua đại ca, đã thật lâu không nghe thấy tin tức của hắn. Không có. Trần Lâm lắc đầu. Sau đó lấy ra một tấm lệnh bài, phóng tới trên tay đối phương, cười nói ra, bất quá chúng ta huynh muội lại thêm một cái tứ đệ, là ta thay thế ngươi cùng đại ca kết bái, đây là tín vật của nó. Tứ đệ? Thẩm An Ninh ngạc nhiên, thậm chí cảm thấy đến Trần Lâm quá qua loa, kia có thay thế người khác kết bái, cũng quá không đáng tin cậy chút. A. Chờ nhìn thấy trên lệnh bài đồ án, Thẩm An Ninh ồ lên một tiếng, trở nên kinh nghi bất định. Chương 1927, Thái sử gia tộc một chương 1927, Thái sử gia tộc một Thẩm An Ninh cầm lệnh bài, kinh nghi nhìn về phía Trần Lâm. Nhị ca, lệnh bài này bên trên đồ án, tựa hồ là thần điệu tất cả, ngươi nói tứ đệ không phải là vị kia viên đại nhân. Trần Lâm cười cười, khoát tay nói, kia họ viên còn chưa đủ tư cách, chúng ta huynh muội làm sao có thể cùng loại kia tiểu nhân kết bái. Thẩm An Ninh há to miệng, thần điệu khu hết thảy liền hai người tu luyện, ngoại trừ cái kia viên đại nhân, cũng chỉ thừa Bạch công tử. Nhị ca sẽ không nói cho ta, chúng ta kết bái tứ đệ là Bạch công tử a? Có cái gì không được? Trần Lâm lạnh nhạt trả lời, chỉ lệnh bài, nói, cái lệnh bài này là ngươi, có thời gian có thể đi bái phòng tứ đệ một chút, đem kết bái quá trình bổ sung. A. Thẩm An Ninh có chút thất thần, lập tức phản phất lệnh bài phòng tay, vừa đi vừa về chuyển hai lần, sau đó thận trọng thu hồi. Lúc này như cũ có chút không tin, ánh mắt không ngừng liếc nhìn Trần Lâm, tựa hồ muốn xem mặc Trần Lâm hoang luôn. Nhà ngươi lão tổ xuất quan a? Trần Lâm nói sang chuyện khác. Xuất quan, bất quá không thể đột phá, đại điển về sau liền sẽ lưu tại nơi này tu luyện. Thẩm An Ninh thở dài, nhà nàng lao tổ không thể đột phá, tây huyện Thẩm thị địa vị đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Nguyên bản gia tộc các nàng một mực ủng hộ Cẩm Như Họa, lần này là có hy vọng trở thành Tả Minh đại trưởng lão, nhưng tu vi không đủ là nhược điểm, chỉ có thể bỏ lỡ cơ duyên. Trần Lâm cũng thay Thẩm gia tiếc hận, Tòng Long chi công lại không có thể cầm tới lớn nhất lợi ích, là thật là bị đè nén, nhưng cũng không có biện pháp. Chân cảnh muốn tăng lên, kia là muôn vàn khó khăn, huống chi đối phương muốn tấn thăng chân cảnh biến mãn, không có thiên đại cơ duyên cơ bản không có hy vọng. Nhị ca sẽ lưu tại Thải Hồng Thành a? Thẩm An Ninh chờ mong hỏi thăm. Hiện tại Trần Lâm đã biến thành đại thụ che trời, có kết bái cái tầng quan hệ này, nếu có thể lưu tại nơi này, đối nàng cùng các nàng Thẩm gia đều sẽ có trợ giúp rất lớn. Trần Lâm gật gật đầu, hẳn là sẽ lưu một đoạn thời gian, nơi này có thể hấp thu cầu đồng cầu năng lượng, đối ta tu hành cũng hữu ích chỗ. Vậy thì tốt quá. Thẩm An Ninh mặt lộ vẻ vui mừng. Trần Lâm cũng xem kỹ lời nói, tu vi của ngươi có chút yếu đi, chờ đại điện kết thúc, ta dẫn ngươi đi một chỗ, nơi đó có một loại nước suối, uống về sau có thể gia tăng 5 thành tấn thăng chân cảnh tỷ lệ. Thật. Thẩm An Ninh khó có thể tin. Phụ trợ tấn thăng chân cảnh bảo vật trên đời khó cầu, các nàng Thẩm gia nội tình cũng coi như thâm hậu, có thể lấy ra tối đa cũng chính là tăng lên 1-2 thành tỷ lệ, nhưng đã đủ để cho thế lực khác đỏ mắt. Gia tăng 5 thành bảo vật, đơn giản chưa từng nghe thấy. Đương nhiên là thật. Trần Lâm chào hỏi đối phương đi về phía trước, vừa đi vừa truyền âm trò chuyện. Kia là một cái hiểm giới trang cảnh, ta có thể mang ngươi đi vào, bất quá rời đi nhiệm vụ lại cần chính ngươi đi hoàn thành, có thể sẽ có một ít nguy hiểm, có đi hay không chính ngươi cân nhắc một chút. Đi. Thẩm An Ninh không chút do dự. Nguyên bản nàng tự nhận thiên tư tung hành, tấn thăng chân cảnh cũng sẽ không nhiều khó khăn, nhưng là lần bế quan này, để nàng có thanh tỉnh nhận biết. Chân cảnh không phải tốt như vậy đột phá. Lần này tấn thăng thất bại, kém chút không chết đi, nếu không phải lao tổ dùng gia tộc chí bảo cho nàng khôi phục thân thể, coi như không chết, cũng tương đạo đồ đoạn tuyệt. Thẩm An Linh biết tự thân tình huống. Mặt ngoài nhìn khôi phục rất tốt, trên thực tế bản nguyên bị hao tổn nghiêm trọng, mặc dù còn có cơ hội, nhưng nếu là không có nghịch tiên cơ duyên, vĩnh sinh cũng đừng hỏng chạm đến chân cảnh cánh cửa. Nàng ở gia tộc địa vị cũng bởi vậy rất xuống ngàn trượng. May mắn Trần Lâm nhất chiến thành danh, nàng cái này kết bái muội muội có tác dụng, không có bị gia tộc vứt bỏ, vừa ra quan liền bị mang theo đi tới cái này thải hồng thành. Hiện tại cơ duyên đưa đến trên tay, nàng làm sao lại bỏ lỡ? Rất tốt. Trần Lâm mắt lộ ra khen ngợi. Ta muội có dạng này quyết tâm, vậy liền nhất định có thể thành công, chờ đại điện kết thúc sau ta tìm ngươi. Ừm. Thẩm An Linh dùng sức chút đầu. Sau đó hai người liền bắt đầu nói chuyện phiếm. Chủ yếu là Thẩm An Linh tự thuật trước mắt hư không giới thế cục, Trần Lâm phụ trách lắng nghe, ngẫu nhiên lên tiếng hỏi thăm một chút. Đúng rồi, đi một trận. Trần Lâm cười nói ra, ngươi có thời gian có thể đi bái phòng một chút tứ đệ, nó là đến từ ngoài hành tinh bực kỳ dị sinh vật, trên tay bảo bối rất nhiều, đạt được một kiện cũng có thể làm cho ngươi được ích lợi vô cùng. Thẩm An Linh lại lắc đầu. Nghe nói Bạch công tử tính tình rất lớn, ngay cả vĩnh hằng cường giả đều không để vào mắt, ta cũng không dám đi rủi ro, mà lại ta cũng không có loại kia đẳng cấp bảo vật cùng hắn trao đổi. Không cần giao đổi. Trần Lâm cho Thẩm An Linh chỉ điểm biện pháp. Tứ đệ thích ngâm thi tác đối, học đòi văn vẻ, còn thích hát hí khúc, giả trang hí bên trong nhân vật, ngươi ngay tại phương diện này bỏ công sức, nhất định có thể thành. Không có dừng lại, tiếp tục giảng giải. Bây giờ đối phương đối diện kết bái sự tình cảm thấy mới lạ, là đạt được lợi ích tốt nhất, cơ hội tốt, nói không chừng có thể cầm tới phụ trợ tấn thăng chân cảnh chi vật, như thế cũng không cần đi hiểm giới mạo hiểm. Thẩm An Linh lập tức ý động. Nhìn một chút Bạch Điểu chỗ khu vực, bản thân động viên nói, vậy ta đi thử xem. Mau đi đi, chờ nó quên lãng việc này, ngươi lại đi nhưng là không còn dùng, nhất định phải rèn sắc khi còn nóng. Trần Lâm cũng cho đối phương động viên, cũng lại chỉ điểm một chút đối phương hành động như thế nào. Thẩm An Linh do dự mãi, vẫn là nhịn không được dụ hoặc, cắn răng một cái, đi hướng Bạch Điểu chỗ khu vực. Nàng biết Trần Lâm là vì nàng tốt, coi như lấy không được bảo vật, cùng vị kia Bạch công tử chiếu cái mặt, đem kết bái quan hệ xác định được, đối nàng cùng Thẩm gia đều có lợi. Trần Lâm không có bồi tiếp cùng một chỗ. Kia Bạch Điểu tư duy nhảy thoát, hắn như đi theo, rất có thể sẽ lên phản tác dụng, đặc biệt là cái kia tiểu mập mạp, nhìn hắn rất là không vừa mắt. Nghĩ đến tiểu mập mạp, Trần Lâm đem màu đen tiểu kiếm đem ra. Vật này được xưng là thần kiếm, khẳng định là kiện cao cấp bảo khí, thế nhưng là nghiên cứu đến bây giờ, vẫn như cũng là chỉ có thể đơn giản tác dụng, không có phát hiện cái khác uy năng. Hắn cho Văn Tâm Nghiên bọn người nhìn qua, cũng cho Cẩm Như Hỏa nhìn qua, thậm chí còn để Tiểu Linh Kiếm Tông giúp qua một chút, nhưng là ai cũng không thể nhìn ra mánh khỏe. Bạch Điểu khẳng định biết, thế nhưng là Trần Lâm không dám hỏi thăm đối phương. Vạn nhất đối phương há mồm, để hắn đem kiếm trả lại cái kia tiểu viên tử, hắn liền không dễ làm. Vẫn là mình chậm rãi nghiên cứu cho thỏa đáng. Đem thần kiếm thu vào sám chiếc nhẫn, Trần Lâm ánh mắt lại tại chiếc nhẫn này bên trên dừng lại. Cái đồ chơi này cũng là hố. Toàn bộ chính là đính vào trên tay hắn, đã không có phản ứng, cũng ném không xong. Để hắn vô cùng phiền muộn. Khi Đề Na nói vật này có thể tiếp thu được con kiến sẽ nhiệm vụ, thế nhưng là đã nhiều năm như vậy nhiệm vụ cái bóng đều không có một cái nào. Ngược lại là để hắn không dám đem trọng yếu bảo vật đặt ở bên trong. Thật sự là nhân quả quân thân a. Trần Lâm bất đắc dĩ thở dài. Chương 1927, Thái sử gia tộc 2 chương 1927, Thái sử gia tộc 2 hắn không khỏi hoài niệm lên Bạch Nguyệt Quang trừ ác chống mỹ thực đến, đáng tiếc dạng này mỹ thực có thể nộ nhưng không thể cầu. Cảm khái một trận, Trần Lâm thu hồi tạp niệm, bắt đầu du lịch. Trần Phó Minh chủ thật có nha hứng. Chính đi tới, một tiếng nói giản mua từ phía sau vang lên. Trần Lâm dừng bước lại, quay đầu trở lại nhìn thoáng qua, phát hiện là một vị lão giả, thế nhưng là cũng không nhận ra. Bất quá Trần Phó Minh chủ cái chức vị này, ngoại trừ hắn cũng không có người khác, khẳng định gọi là hắn không thể nghi ngờ. Đạo hữu là đang gọi ta a? Trần Lâm hỏi thăm đồng thời buông ra cảm giác. Điều tra về sau không khỏi âm thầm kinh ngạc, cái này hình dáng không gì đặc biệt lão giả, lại là một chân cảnh hậu kỳ tồn tại. Chính là gọi Trần đạo hữu có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Lão giả nhìn một chút chung quanh vãng lai dòng người, đối Trần Lâm làm cái mời thủ thế. Có thể. Trần Lâm không quan trọng đáp lại. Cầu vông ở trên đảo cấm chỉ đánh nhau, mà lại có Bách Vũ Quan hộ thể, coi như đối phương là chân cảnh hậu kỳ, cũng không làm gì được hắn, không có gì có thể lo lắng. Lão giả đằng trước dẫn đường, đúng là đi vào cầu vông kiến trúc, nhưng đi không phải màu đỏ cửa vào, mà là tiến vào màu lam trong môn. Sau đó lên lầu 2. Tòa kiến trúc này Trần Lâm hiểu qua, màu lam cửa vào là công chúng khu vực, lầu 2 thì là cùng loại mỹ thực thành khu vực, đều là các thế lực lớn mở tiểu quán trà lâu. Bọn hắn tiến chính là trà lâu. Muốn một cái ghế lô, hai người ngồi đối diện nhau. Chờ linh trà đi lên về sau, lão giả đem cửa bao xương đóng lại, đối Trần Lâm có chút chắc tay. Lão phu Tôn Giải Tổ, là Thái Thanh Tôn gia người, mạ muội mời Trần đạo hữu, còn xin đạo hữu thứ lỗi. Trần Lâm trong lòng hơi động. Thái Thanh Tôn thị, đây chính là gần nhất tương đối sinh động ẩn thế gia tộc, tộc trưởng là chân cảnh đại viên mãn cường giả, trong tộc cũng có bản thân phong ấn vĩnh hằng cường giả. Nghe đồn thực lực còn cao hơn tại Thái Sử gia tộc. Nguyên lai là Tôn đạo hữu tìm tới tại hạ, không biết cần làm chuyện gì. Trần Lâm đi thẳng vào vấn đề. Có thể tại quỷ dị tu sĩ xâm lấn bên trong tránh né tự vệ ẩn thế gia tộc, đều là có thâm hậu nội tình. Sa không phải hiện lộ bên ngoài thế lực có thể so sánh. Giống Thẩm An Linh Tây Biển Thẩm Thị, cảm giác là cái quái vật khổng lồ, nhưng ở những này ẩn thế gia tộc trước mặt căn bản không đáng chú ý, hắn mặc dù không muốn đánh quan hệ, nhưng cũng không cần thiết đắc tội. Tôn Giải Tổ trầm ngâm một chút, mở miệng nói, đã Trần đạo hữu như thế dứt khoát, lão phu cũng liền không quanh co, lần này đến đây, là thụ thái sử gia tộc tộc trưởng mới nhận chức ủy thác, hướng Trần đạo hữu bồi tội.
Bồi tội?
Trần Lâm cười lạnh một tiếng. Ta một cái nho nhỏ tán tu, nhưng không đảm đương nổi thái sử gia tộc bồi tội, ta xem bọn hắn là nghĩ đến hỏi tội a. Dứt lời đứng người lên. Vừa đi vừa nói ra, Tôn đạo hữu nếu là không có sự tình khác, kia Trần Mỗ liền cáo tử. Trần đạo hữu đừng nóng nội. Tôn giải tổ đội vàng gọi lại Trần Lâm. Ngượng ngùng nói, lão phu cũng là nhận ủy thác của người, còn xin Trần đạo hữu hãy nghe ta nói hết. Ta cho rằng oan gia nên giải không nên kết, giống chúng ta bực này chuyển thừa lâu đời ẩn thế gia tộc, bởi vì tồn tại thời gian quá dài, nội bộ đều là đỉnh núi san sát, mâu thuẫn trùng điệp. Thái sử gia tộc trưởng mới nhận chức, cùng thái sử không gió là hai cái phe phái, tuyệt sẽ không bởi vì thái sử không gió chết cùng ngươi kết thù kết toán, điểm này ngươi có thể yên tâm. Trần Lâm nhìn về phía đối phương, nhàn nhạt hỏi, thái sử gia tộc mục đích là cái gì? Bọn hắn nghĩ bồi thường Trần đạo hữu một bút tài nguyên, lại thêm một viên lớn hôn nguyên đan, đem Bách Vũ quan cùng Thiên Cương mâu đổi về đi. Tôn giải tổ nói ra mục đích. Ha ha. Trần Lâm giễu cợt lên tiếng. Đây thật là ý nghĩ hao huyền. Hắn coi như lại thế nào không có đầu óc, cũng không có khả năng đem hai kiện vĩnh hằng chi bảo trả lại, để thái sử gia gia tăng thực lực, vậy tương đương là tự tìm đường chết. Lớn hôn nguyên đan là tốt, cũng phải có bệnh dùng mới được. Tôn giải tổ nhíu nhíu mày, tiếp tục khuyên nói ra, Trần đạo hữu nếu là có yêu cầu khác, cũng có thể nói ra, ta cho ngươi thông truyền, chắc hẳn thái sử gia sẽ tận lực thỏa mãn. Không có yêu cầu, cũng sẽ không trao đổi, để bọn hắn hết hy vọng đi. Trần Lâm không lại để ý đối phương, bước nhanh rời đi trả lâu. Trong dạng, Tôn giải tổ sắc mặt trở nên ông trầm, yên lặng một trận, xuất ra một cái lớn chừng bàn tay gương đồng tới. Tại tấm gương đằng sau nhẹ nhàng nhấn một cái, gương đồng phát ra hào quang sáng tỏ, mặt kính cũng biến thành thanh tịnh. Rất nhanh, một cái đao tước kiểm nam tử xuất hiện trong gương. Tôn huynh gọi ta, thế nhưng là nhìn thấy cái kia Trần Lâm rồi. Trong kính nam tử phát ra âm thanh. Gặp được, bất quá không có đàm phép. Tôn giải tổ đem gương đồng đặt lên bàn, cầm lấy chén trà uống một hơi cạn sạch, sau đó nhổ một ngụm bất khí. Trong kính nam tử kiếm mi vậy một cái. Thế nào, hắn công phu sư tử mạo rồi? Ha ha. Tôn giải tổ cười cười. Không phải công phu sư tử mạo, mà là người ta căn bản cũng không muốn cùng các ngươi hòa giải. Ta liền nói ngươi là ý nghĩ hao huyền đi, không phải để cho ta tới một chuyến, làm ta cũng rất xấu hổ. Dạng này a? Trong kính nam tử khẽ bước cằm. Như thế coi như xong đi. Tên đưa giết thái sử không rõ, lại giết vạn chấn thương, chính là tâm cao khí ngạo thời điểm. Đầu tiên chờ chút đã đi, chờ ta cầm tới giải trừ vĩnh hằng phong ấn bất phẩm, để hắn kiến thức một chút cái gì là chân chính vĩnh hằng cường giả. Các ngươi là có mặt mày sao? Dự định lấy cái nào kiện bảo vật? Tôn giải tổ lập tức cầm gương đồng lên hỏi thăm. Thông thiên hạ đỉnh chóp cao cấp hư vô chi ngư. Trong kính nam tử thuận miệng nói, đã cầm như họa có thể cầm tới, ta thái sử tộc đồng dạng có thể, mà lại lần này liên hợp mấy nhà cùng một chỗ, dự định nhiều bắt một chút. Nam tử ngữ khí trở nên lạnh thấu xương. Lạnh giọng nói, chúng ta ẩn thế gia tộc yên lặng quá lâu, dẫn đến phía ngoài người tu luyện đều quên chúng ta thủ đoạn, là thời điểm làm cho tất cả mọi người đều biết, cái này tu luyện giới người đó định đoạn. Trần Lâm rời đi trà lâu, liền tại tầng này du lịch, đồng thời suy tư thái sử gia tộc dụng ý, hắn không tin đối phương có thể buông xuống ân oán. Một cái có được vĩnh hằng cảnh cường giả gia tộc, kia là cỡ nào cường đại, làm sao lại cùng hắn một cái chân cảnh sơ kỳ tiểu nhân vật giảng hòa? Nếu là hắn tin tưởng vậy liền quá ngây thơ rồi. Huống chi, hiện tại các thế lực lớn tề tụ thải hồng thành, thái sử gia tộc nếu là nén lớn giận, nhất định gặp chế giễu, mơ tưởng tại thế lực khác trước mặt ngẩng đầu. Trần Lâm âm thầm suy nghĩ, cảm thấy đối phương cử động lần này là đang thử thăm dò. Thanh Liên có thể cầm lại hai kiện vĩnh hằng chi bảo, khôi phục gia tộc thực lực, không thành cũng không đáp cái gì. Về phần hắn đồng ý hay không, cũng sẽ không ảnh hưởng thái sử gia tộc trả thù, giữa bọn hắn cừu hận, chỉ có thể dùng máu đến san bằng. Mà lại nếu như hắn đáp ứng hòa giải, ngược lại nói rõ hắn không có lực lượng, đối phương càng sẽ không dung tha hắn. Việc này phải nhanh một chút giải quyết mới được. Trần Lâm bản thân tỉnh táo. Theo cầu vồng cầu ngưng thực bộ phận càng ngày càng nhiều, thiên đạo phong ấn cũng xuất hiện biến yếu dấu hiệu, một khi thái sử gia tộc vĩnh hằng lao tổ giải trừ phong ấn, vậy hắn liền nguy hiểm. Nhất định phải đem nguy hiểm bóp chết trong trứng nước. Nghĩ tới đây, Trần Lâm cũng mất du lịch tâm tình, xuất ra truyền tân phủ, liên lạc hoàng phủ Khinh Nhu hai nữ. Tu hợp về sau, ba người trở về Tả Minh khu vực, Trần Lâm tìm cái vị trí, dùng cỡ lớn tiên cơ ốc chế tạo một cái động phủ. Thu xếp tốt về sau tiếp tục suy tư đối sách. Chuyện này kỳ thật hắn một mực đang nghĩ, chỉ là không nghĩ tới thái sử gia tộc động tác nhanh như vậy. Trần Lâm trước đó cho rằng, thái sử gia chết nhiều cao thủ như vậy, ngoại trừ không dám lộ diện vĩnh hằng lao tổ bên ngoài, hẳn là không cái gì sức chiến đấu. Không ngờ phán đoán sai lầm. Ẩn thế gia tộc nội tình, so với hắn tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều. Suy tư thật lâu, cuối cùng Trần Lâm phát hiện, tại hiện thực giới hắn rất khó tìm đến giúp đỡ. Còn phải từ hiểm giới nghĩ biện pháp. Chương 1928, lại do xét trích tinh tộc chẳng cảnh một chương 1928, lại do xét trích tinh tộc chẳng cảnh một Trần Lâm đối ẩn thế gia tộc từng có hiểu rõ. Đó là cái đặc thù quân thể. Mặc dù đều không xuất thế, nhưng tương hỗ ở giữa lại có liên hệ, hơn nữa còn sẽ thông ra. Nhất là bây giờ, bọn hắn liên hợp cùng một chỗ, vô luận cái nào cường giả đều muốn kiêng kỵ một hai, muốn từ hiện thực giới tìm người hỗ trợ, không có người sẽ đáp ứng. Trần Lâm rất có tự mình hiểu lấy. Cẩm Như Họa người có lẽ có thể giúp hắn, nhưng vị trí lại không cho phép, vậy tương đương là Tả Minh cùng ẩn thế gia tộc khai chiến, liên lụy quá lớn. Liền ngay cả chính hắn muốn động thủ, đều phải tìm lý do, nếu không chính là trái với mới ra đài cầu vồng bảy đầu, dễ dàng nhóm lửa thân trên. Nhưng cũng không phải không có biện pháp. Trần Lâm suy tư một trận, xuất ra một kiện vật phẩm, là khối kia đặc thù thần tinh. Vật này năng lượng đã bị hắn dùng một chút, nhưng vẫn cũ có thể coi như môi giới, tiến vào Trích Tinh tộc chẳng cảnh. Có thải sắc lộ dẫn nơi tay, hắn cũng không cần gom góp năm người, mình cưỡng ép xuyên thẳng qua đi vào là đủ. Mà tiến vào này chẳng cảnh tiếp tục thăm dò, cũng là Trần Lâm sớm đã có dự định. Bởi vì nơi đó có hắn cần quang minh thần tinh. Mặt khác, nơi đó còn quan hệ đến 1314 nhóm này số lượng. Trước kia Trần Lâm không biết cái số này hàm nghĩa, nhưng là bây giờ lại không thể coi thường. Câu vong lịch 1.3145, mấy chỗ đều nâng lên thời gian này điểm, đến lúc đó khẳng định sẽ có đại sự phát sinh. Rất có thể quan hệ đến hắn. Cho nên hắn muốn tại thời gian để đến được trước đó, tận khả năng làm đủ chuẩn bị, cũng tận lực hiểu rõ hơn tin tức tương quan. Trừ cái đó ra, Tiểu Linh Kiếm Tông ủy thác cũng muốn hoàn thành. Trần Lâm dự định từ bỏ dùng vô ý thạch tiêu trừ tự thân dư thừa pháp tắc, mà là luyện chế một nhóm vô ý kiếm ra. Sau đó tìm Tiểu Linh Kiếm Tông, làm cho đối phương hỗ trợ toàn bộ quán chú kiếm chủ cấp bậc kiếm ý, cho Thái Sử gia tộc tới một lần bao trùm thức đặc kích. Việc này không nên kéo dài. Thái Sử gia như cầm tới có thể giải trừ vĩnh hằng phong ấn bảo vật, cái thứ nhất chính là tới tìm hắn báo thù. Thải Hồng Thành mặc dù không cho phép cái khác vĩnh hằng cường giả tiến đến, nhưng quy củ là chết, người là sống, quy định này thậm chí không có ghi vào cầu vồng bảy đầu bên trong, chính là lưu lại hoạt động chỗ trống. Hắn cũng không có khả năng một mực trốn tránh. Nhất định phải chủ động xuất kích mới có thể tiêu trừ đi cái này hai hoàng ẩm. Đem Trích Tinh tộc chàng cảnh tình huống nhớ lại một lần, Trần Lâm cảm thấy không có vấn đề quá lớn, liền gọi tới Hoàng phủ Khinh Lưu, căn dặn một phen về sau, không chút do dự tiến vào hiểm giới. Thân hình lóe lên, Trần Lâm xuất hiện tại tòa lớn trên bàn tay. Hắn nhanh chóng kiểm tra một hồi xung quanh, gặp hoàn cảnh cùng lần trước tiến đến không cũng không khác biệt gì, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Không biến hóa chính là tốt, nhưng cũng không phải một điểm biến hóa không có. Trần Lâm kiểm tra một chút thân thể của mình, lần này hắn cũng không hề biến thành đệ. Không biết là bởi vì hoàn thành qua một lần rời đi nhiệm vụ, hay là bởi vì hắn tu vi tăng lên tới chân cảnh. Đoán chừng cái trước khả năng có thể lớn một chút. Thời gian có hạn, Trần Lâm không muốn bỏ qua cầu vồng đại điện, nhanh chóng quan sát một phen, xác định không có dị thường về sau, liền nếm thử tiến vào ngón tay không gian. Giống như lần trước, trải qua thử đi thử lại nghiệm, chỉ có thể tiến vào ngón cái không gian, mà lại trong không gian hết thảy như cũ. Cảm giác giống như là cửa này song song, liền đều cố hóa. Liền ngay cả đầy trời sao trời đều trở nên bình thường, không có số lượng, cũng không có ba động kỳ dị. Cái này khiến Trần Lâm có chút thất vọng. Số lượng không có, hắn nghĩ tìm kiếm 1314 sao trời mục tiêu liền không cách nào hoàn thành, có thể hay không thu hoạch được quang minh thần tinh, cũng biến thành không xác định. Đứng tại bàn tay biên giới, Trần Lâm hướng phía dưới quan sát. Vẫn là mây mù lượn lờ, thấy không rõ phía dưới tình cảnh. Tiếp lấy lại nếm thử bài xích rời đi. Lập tức vui mừng. Thế mà không có cảm giác được trở ngại. Trần Lâm tự nghĩ có đầy đủ thăm dò điểm giới kinh nghiệm, tuyệt sẽ không cảm ứng sai, nhưng cũng mười phần nghi hoặc. Trang cảnh này chí ít cũng là hoàng kim cấp, thậm chí là thải sắc trang cảnh. Dựa theo bình thường tình huống, đẳng cấp này chẳng cảnh, rời đi nhiệm vụ đều là duy nhất một lần, chỉ cần tiến đến liền cần hoàn thành một lần. Hắn cũng làm xong sử dụng công văn tệ chuẩn bị, không nghĩ tới lại là dạng này. Có thể tùy ý rời đi, Trần Lâm lực lượng tăng nhiều. Quan sát một trận, liền triển khai hồn dực, hướng lên phía trên bay đi. Bay ước chừng ngàn trượng tả hữu, một đạo vô hình bình chướng xuất hiện, để hắn không cách nào lại hướng lên tiến lên. Cảm giác giống như là lộ dẫn bình chướng, nhưng lại không quá giống, không cách nào phán đoán chuẩn xác. Nhưng mặc kệ như thế nào, đã không cách nào hướng lên, vậy cũng chỉ có thể hướng phía dưới. Trần Lâm chuyển đổi phương hướng, bay vào trong sương mù dày đặc. Lần này không có nhận ngăn cản, nhưng cảm giác lại nhận hạn chế cực lớn. Chỉ có thể nhìn thấy trong phạm vi nhỏ cảnh tượng, xa hơn một chút một điểm chính là hoàn toàn mông lung. May mắn hắn là bản thể tiến đến, trên tay có mấy kiện điểm bảo, Bách Vũ Quan cũng có thể sử dụng, phương diện an toàn coi như có chút bảo hộ. Nếu không cũng không dám tiếp tục dò xét. Lúc này Trần Lâm phát hiện một cái dị thường hiện tượng. Hắn căn cứ bảo vật ba độ biến hóa, có thể đánh giá ra Bách Vũ Quan cùng Hắc Kim Vũ đều hứng chịu tới trình độ nhất định ảnh hưởng, uy năng có chỗ suy yếu. Nhưng Thôn Thiên Kim Tiềm nhưng không có biến hóa. Trần Lâm đối với cái này rất là kinh ngạc. Thôn Thiên Kim Tiềm chỉ là chất bảo, bình thường tới nói ở chỗ này cũng không thể dùng, lại so Vĩnh Hằng Chi Bảo biểu hiện còn tốt, quả thực có chút kỳ quái. Có nghi ngờ trong lòng, Trần Lâm dừng thân hình, đem Thôn Thiên Kim Tiềm cầm trên tay, thận trọng tiến hành xem xét. Thế nhưng là nhìn hồi lâu, cũng không nhìn ra mánh khỏe. Thứ này sử dụng một lần liền phải bổ sung năng lượng, hắn cũng không thể thí nghiệm, như thế quá mức lãng phí, bất kể nói thế nào cũng là một kiện phòng ngự bảo vật, nói không chừng liền có thể hóa giải một lần nguy hiểm. Thế là trước thu vào ống tay áo, tiếp tục hướng xuống, lại giảm xuống mấy chục trượng về sau, sương mù vì đó một thành, ánh mắt rốt cục trở nên bình thường. Một mảnh hùng vĩ tràng cảnh xuất hiện ở trong mắt Trần Lâm. Pho tượng, tất cả đều là pho tượng. Lít nha lít nhít, một chút nhìn không thấy mở. Tất cả pho tượng đều quỳ một chân trên đất, cùng bàn tay khổng lồ kia pho tượng, một cái tay duỗi ra làm tiếp đồ vật hình. Trần Lâm không có rơi xuống đất, mà là tung bay ở sương mù phía dưới, vận dụng hết thị lực quan sát. Những này pho tượng sinh động như thật, giống như chân nhân bị ổn định ở nguyên địa, mà lại sắp xếp chỉnh tề, mỗi người đều cầm trong tay vũ khí, giống như là hành quân chiến sĩ. Bất quá những này pho tượng thân cao chênh lệch rất lớn, cao lớn nhất chính là cự trưởng nam tử, một nửa tại mây mù phía trên, một nửa tại sương mù phía dưới, khoảng chừng mấy trăm trượng. Ở xung quanh hắn còn có bốn cái hơi thấp một ít, nhưng dù là quỷ ở nơi đó cũng có hơn 10 trượng, cũng tản ra cường đại uy áp. Ngoại trừ bốn người bọn họ, thường cách một đoạn khoảng cách đều có một cái hơn 10 trượng khôi ngô tồn tại, lại có là phổ thông pho tượng, cái đầu hầu như đều có khoảng 2 trượng. Trần Lâm nghi hoặc càng đậm. Những người khổng lồ này nhỏ nhất đều có 2-3 trượng, Tiểu Linh Kiếm Tông làm sao lại cùng dạng này đại gia hỏa sinh ra tình cảm? Hoàn toàn không có cách nào xứng đôi. Vẫn là nói, Cổ Hoang cũng không phải là những này cự nhân tộc, mà là ngoại giới tiến đến nhà thám hiểm. Nhưng ngay lúc đó lại phủ định. Tiểu Linh Kiếm Tông nói rất rõ ràng, cái kia Cổ Hoang chính là Trích Tinh tộc. Mang theo kinh nghi, Trần Lâm đập hồn dự phi hành, lấy cự trưởng pho tượng làm trung tâm, dần dần mở rộng dò xét phạm vi. Nhưng vô luận là phương hướng nào, chỉ cần đạt tới pho tượng biên giới, đều sẽ bị vô hình bình chướng ngăn cản, không cách nào đột phá. Bất đắc dĩ chỉ có thể lần nữa trở lại trung tâm. Chương 1928, lại do xét Trích Tinh tộc tràng cảnh 2 chương 1928, lại do xét Trích Tinh tộc tràng cảnh 2 sau đó chậm rãi hạ xuống. Mặc kệ là lộ dẫn quyền hạn không đủ, vẫn là tràng cảnh này bản thân trói buộc, muốn tìm được đột phá khẩu, cũng chỉ có thể từ những này pho tượng bên trên nghĩ biện pháp. Hạ lạc quá trình rất thuận lợi, không có sinh ra biến cố gì, nhẹ nhõm rơi vào trên mặt đất. A, vừa hạ xuống địa, Trần Lâm chính là khẽ giật mình, khẽ cong eo, nhặt lên một khối đá. Tảng đá vừa rời đi mặt đất, lập tức lóe lên hình quang, chính là một khối quang minh thần tinh. Thần tinh tùy tiện nhặt, Trần Lâm mừng rỡ không thôi. Nhanh chóng nhìn chung quanh một vòng, quả nhiên, tại chung quanh hắn còn có rất nhiều, nhưng mặt đất tựa hồ có thể tiêu trừ thần tinh quang mang cùng ba động, dẫn đến tựa như phổ thông đá vụn đồng dạng. Phát đạt, Trần Lâm tâm hoa nộ phóng. Toàn bộ pho tượng khu vực thế nhưng là có phương viên gần trăm dặm, nếu như đều là dạng này mật độ, có thể nghĩ sẽ có bao nhiêu thần tinh, mà lại thần tinh lai lịch cũng rất dễ đoán đo. Trang cảnh này tồn tại không biết bao nhiêu năm, hoàn thành nhiệm vụ rời đi nhà thám hiểm cũng sẽ không chỉ có hắn một cái, nhưng lại không phải mỗi cái dẫn động sao trời người đều có thể đem toàn bộ rơi xuống thần tinh tiếp được. Những người kia bị bỏ sót liền sẽ rơi trên mặt đất. Không có trì hoãn thời gian, Trần Lâm bắt đầu nhanh chóng thu thập, chỉ chốc lát sau liền nhặt được hơn 100 khối. Cái này khiến tinh thần hắn đầu càng đầy. Không có tình huống dị thường xuất hiện, hắn liền tầng trời thấp phi hành, thi triển hồn lực phạm vi lớn nhặt, dù vậy chờ đem tất cả địa phương đều nhặt xong, đã là mấy canh giờ sau. Trở lại cự trưởng pho tượng cái khác Trần Lâm, trong mắt vui mừng đều nhanh tràn ra tới. Hơn 22.000 khối, trọn vẹn đạt được hơn 20.000 nhanh thần tinh, mặc dù đều là phổ thông, lại khối nhỏ chiếm đa số, nhưng cũng đầy đủ hắn dùng thật lâu rồi. Bên trong tinh tu luyện đem không thiếu tài nguyên, cũng có thể lấy ra làm thẻ đánh bạc, cùng Quang Minh kiếm chủ làm trao đổi, làm cho đối phương hỗ trợ tìm 36 phong kiếm chủ quán chú kiếm ý, chỉ cần có thể thành công mấy cái, tiêu diệt thái sử gia lão giả liền đem nắm tăng nhiều. Đáng tiếc là không tìm được Cổ Hoang. Bất quá cái này cũng không trách hắn, là hắn năng lực có hạn tìm không thấy, cũng không phải là không tìm đến, đến lúc đó chi tiết cùng Tiểu Linh Kiếm Tông nói rõ là đủ. Thần tinh thu thập hoàn tất, Trần Lâm chuẩn bị rời đi. Nơi này tất cả đều là pho tượng, vừa mới cũng tra xét, cũng không có chỗ đặc thù, dù sao thu hoạch đã vượt xa khỏi mong muốn, không cần thiết tiếp tục thăm dò. Thế nhưng là mới vừa vào đi bài xích, Trần Lâm trên mặt liền biến đổi. Bài xích thất bại. Hắn mày nhăn lại. Tại cự trưởng bên trên thí nghiệm thời điểm, còn không có cảm ứng được trở ngại, nhưng là bây giờ lại sinh ra trói buộc cảm giác, rõ ràng là rời đi nhiệm vụ không có hoàn thành dáng vẻ. Là nơi nào xảy ra vấn đề? Trần Lâm lần nữa tiến hành nếm thử, như cũng không có kết quả về sau, lập tức triển khai hồn lực, hướng xương mù phía trên bay đi. Hắn dự định trở lại cự trưởng bên trên thử lại lần nữa. Có thể để sắc mặt hắn càng khó coi hơn tình huống xuất hiện, xương mù thế mà trở nên như giống như tường đồng vách sắt, căn bản là không có cách chui vào. Đổi mấy cái vị trí nếm thử đều không thành công, Trần Lâm buồn bực trở xuống mặt đất. Không cần nghĩ, đây là hắn phát động nhiệm vụ mới, không hoàn thành trước đó là không cách nào rời đi pho tượng khu vực, chỉ có thể bình tĩnh lại tìm kiếm. Nhưng Trần Lâm không có vọng động. Hắn đối hiểm giới hiểu rất rõ, càng là làm bừa liền sẽ ham đến càng sâu. Lúc này cần xác định là hắn vì sao phát động nhiệm vụ, sau đó tìm hiểu nguồn gốc, tìm ra hoàn thành nhiệm vụ phương thức phương pháp. Trần Lâm để cho mình tỉnh táo lại, hồi ức hắn vừa mới cử động, lập tức nhìn về phía mặt đất. Hắn cảm thấy có khả năng nhất phát động nhiệm vụ chính là hắn thu thập thần tinh tiến hành, cũng chỉ có cái này. Bởi vì ngoại trừ nhặt thần tinh, hắn chính là dò xét bình chướng phạm vi, còn lại chẳng hề làm gì. Quả nhiên tham niệm là mầm thai hoa. Trần Lâm cười khổ cảm khái, muốn hồi báo liền phải nỗ lực, đây cũng là hiểm giới tiềm ẩn quy tắc một trong, không có khả năng để hắn không duyên cớ thu hoạch được lớn như thế hảo hảo chỗ. Khi hắn nhặt lên khối thứ nhất thần tinh thời điểm, nhiệm vụ mới chỉ sợ cũng đã mở ra, thế nhưng là hắn bị to lớn kinh hỉ đập trúng, vậy mà không thể trước tiên phát hiện. Bất quá Trần Lâm cũng rõ ràng, dù là hắn biết rõ nhặt thần tinh sẽ phát động nhiệm vụ, cũng vẫn là sẽ nhặt. Đây chính là hơn 20.000 khối thần tinh, đối với hắn sức hấp dẫn quá lớn, vì thế dùng xong công văn tệ hắn cũng nguyện ý, bất quá bây giờ không đội mà dùng. Phá giải nhiệm vụ mặc dù không phải hắn cường hạng, nhưng cũng muốn thử một lần lại nói. Sau đó, Trần Lâm liền bắt đầu cẩn thận quan sát mỗi một cái pho tượng, vô luận lớn nhỏ cũng không tệ qua, chấm dãi, thật đúng là bị hắn phát hiện một chút tình huống. Tất cả pho tượng trên thân đều có từng đạo hoa văn. Hình thể càng lớn, hoa văn thì càng nhiều, cũng càng thêm rõ ràng. Thậm chí còn có chút nô lên, cảm giác tựa như là xiềng xích đồng dạng. Trần Lâm bay đến cự trưởng pho tượng phía dưới. Pho tượng này trên người xiềng xích là chân thật tồn tại, buộc chặt hình dạng cùng cái khác pho tượng trên người đường vân cơ hồ nhất trí. Bởi vậy có thể suy đoán ra, tất cả pho tượng bên trên hoa văn thực tế chính là năng lượng nào đó ngưng kết xiềng xích. Nhiệm vụ kia sẽ là cái gì? Là phá hủy pho tượng, vẫn là cứu vớt pho tượng? Trần Lâm ngưng thần suy nghĩ. Hắn cho rằng đơn giản chính là hai loại. Có thể đơn giản thí nghiệm một chút. Đang thí nghiệm trước đó, Trần Lâm trước tìm trống trải chi địa, đem tất cả thu thập được tinh thạch đều đặt ở trên mặt đất. Lần nữa bay đến sương mù phía dưới, lại làm mấy lần thí nghiệm. không thể thành công tiến vào sương mù bên trong về sau, mới trở về nguyên địa, đem thần tinh một lần nữa thu vào. Sau đó lấy ra đoạn tình đao. Cây đao này đủ lớn, vẫn là yểm bảo, vừa vặn sử dụng. Tìm một cái bình thường nhất pho tượng, giơ tay chém xuống, chạm tại pho tượng rỗi ra trên bàn tay. Ông, pho tượng phát ra kịch liệt rung động, nhưng bàn tay cũng không có bị chém đứt, ngược lại là sinh ra một cỗ kinh khủng năng lượng, thuận đoạn tình đao tràn vào Trần Lâm thể nội. Cơ hồ là cùng một thời gian, hồn trùng bên trong Bách Vũ Quan cùng trong cửa tay áo thôn tiên kim thiểm bị động kích phát, đem phản vệ chi lực hóa giải. Trần Lâm thu hồi đoạn tình đao, không dám lần nữa tiến hành công kích. Vừa mới phản vệ năng lượng rất khủng bố, để hắn có loại sắp chết cảm giác, mà lại loại này năng lượng rất quỷ dị, Bách Vũ Quan thế mà không thể hoàn toàn bảo vệ tốt. Ngược lại là thôn tiên kim thiểm lên đại tác dụng. Nếu như không có thôn tiên kim thiểm, hắn không chết cũng phải trọng thương. Đem kim thiểm lấy ra, Trần Lâm lâm vào trầm tư. Vật này một mực bị hắn xem như phổ thông phòng ngự bảo vật, bởi vì có tổn hại, sử dụng hạn chế lại nhiều, hắn cũng không có quá coi trọng, chẳng qua là khi làm một lá bài tẩy. Có Bách Vũ Quan về sau, càng là đem gắt xó. Hiện tại xem ra, hắn cũng không hiểu bảo vật này chân chính uy năng, ban đầu ở Liên Minh bảo khố lúc, Âu Dương Nghiệp cũng nghĩ tuyển vật này, đoán chừng là biết nội tình. Về sau phải nghĩ biện pháp tìm hiểu rõ ràng. Nhưng đây đều là nói sau. Trước mắt cần làm, là thế nào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ? Phá hủy pho tượng đường đi không thông. Ngay cả bình thường nhất pho tượng đều không thể phá phỏng, sẽ còn xuất hiện phản vệ, chớ nói chi là những cái kia to con. Mà lại từ lẽ thường bên trên suy đoán, cũng là cứu vớt càng thêm hợp lý, nhưng là muốn làm sao cứu vớt, lại muốn cứu vớt cái nào? Trần Lâm luốt luốt mi tâm, lần nữa suy tư. Chương 1929, Trích Tinh Kiến một chương 1929, Trích Tinh Kiến một Trần Lâm tiếp tục quan sát pho tượng. Dựa theo bình thường suy luận, những này pho tượng làm ra đưa tay động tác, có phải là vì xác nhận rơi xuống thần tinh? Nhưng thần tinh để lên về sau, cũng không có cái gì phản ứng. Cái này rất không phù hợp lẽ thường. Bất quá hiểm giới bên trong hợp lý sự tình không nhiều, Trần Lâm đã sớm quen thuộc, lại thử mấy trăm cái về sau, liền bất đắc dĩ từ bỏ. Bắt đầu nghiên cứu pho tượng bên trên đường vân. Một ngày trôi qua, vẫn là không có chút nào phát hiện về sau, Trần Lâm đình chỉ động tác, ngưng thần trầm tư. Nghĩ nghĩ, hắn đằng không mà lên. Giác cổ hô to, "Cổ Hoang, có người để cho ta nói cho ngươi, Kỳ Sơn Hoa Nở." "Cổ Hoang, Kỳ Sơn Hoa Nở." Nghe thấy cho cái đáp lại. "Kỳ Sơn Hoa Nở." Trần Lâm vòng quanh toàn trường phi hành, thanh âm tại siêu phàm lực lượng ra chỉ dưới, bao trùm mỗi một nơi hẻo lánh. Nhưng là chuyển tâm vài vòng, cũng không gặp cái nào pho tượng xuất hiện dị thường, không khỏi lắc đầu rơi xuống. Cũng không có quá thất vọng. Vốn là hành động bất đắc dĩ, cũng không ký thác bao lớn chờ mong. Nhưng mà thân hình vừa mới rơi xuống đất, Trần Lâm liền cảm thấy toàn bộ không gian vì đó run lên. Soạt, xiềng xích tiếng vang lên. Hắn lập tức nhìn về phía cự trưởng pho tượng, lập tức mắt sáng lên. Giờ phút này tôn cự vô phách pho tượng bên trên xiềng xích nổi lên ánh sáng nhạt, từng cái ký tự tại xiềng xích bên trong không ngừng biến hóa, khiến cho xiềng xích nắm chặt, đem pho tượng một mực trói buộc chặt. Pho tượng thì chấn động không thôi, tựa hồ muốn tránh thoát ra. Cả hai tranh chấp sinh ra năng lượng ba động, đem cự trưởng pho tượng trùng quanh xương mù tất cả đều đánh sơ sát. Lộ ra pho tượng nửa người trên. Pho tượng đầu lâu một chút xíu về chính, từ ngưỡng mộ biến thành nhìn xuống. Trần Lâm rốt cục thấy được mặt của đối phương. Vũ quan góc cạnh rõ ràng, cùng nhân tộc không hai, nhưng lại tràn đầy quỷ dị cảm giác. Hai con mắt như là hai cái hành tinh, một cái sáng như mặt trời, một cái đen như mực. Một cái chính chuyển, một cái đảo ngược. Tạo thành hai cái đối lập vòng xoáy. Mũi rất mà thẳng. Lại bị một cây xiềng xích từ từ giữa đó xuyên qua. Còn có miệng. Bị một cái không biết cái gì binh khí đâm vào, bên ngoài chỉ để lại một cái hình dạng quái dị tay cầm. Dù vậy, Trần Lâm cũng không có từ đối phương trên thân cảm thấy thê thảm, chẳng qua là cảm thấy đối phương cảm xúc rất phức tạp, không cam lòng, thống khổ, tưởng niệm, chờ mong, nhiều loại cảm xúc nhào nặn cùng một chỗ, từ một con kia sáng tỏ trong mắt thể hiện ra. Thế nhưng là lập tức nhãn cầu màu đen chuyển động ra tốc, trên thân xiềng xích chấn động cũng bắt đầu kịch liệt, khiến cho đối phương đầu lâu lại một chút xíu ngẩng. Cho ta, Trần Lâm trong đầu vang lên một cái thanh âm yếu ớt, mặc dù yếu ớt, lại giống như một tia chớp tại thức hải nổ tung, chấn động đến Trần Lâm kem chút hồn phi phách tán. Hắn vội vàng bảo vệ chặt linh đài, phát ra tiếng hỏi, người muốn cái gì? Đồng thời rung động trong lòng, Tiểu Linh Kiếm Tông muốn tìm Cổ Hoang, lại là cái này kinh khủng pho tượng. Không, không phải pho tượng, bọn hắn chính là Trích Tinh tộc người, chỉ là bởi vì nguyên nhân không biết, toàn bộ bị ổn định ở nơi này, mà cái này Cổ Hoang chính là thủ lĩnh. Trên lệnh có chút lớn a. Tại dạng này khẩn trương trước mắt, Trần Lâm vẫn khó tránh khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tình yêu thật vĩ đại. Tiểu Linh Kiếm Tông kia mềm mại thân thể, ngay cả cái này đại gia hỏa ngón tay cũng không sánh nổi, hai người cùng một chỗ không biết muốn làm sao giao lưu. Tinh hạch. Thanh âm yếu ớt vang lên lần nữa. Trần Lâm tập trung ý chí, suy tư đối phương nói tinh hạch là vật gì. Khẳng định không phải phổ thông thần tinh. Vậy cũng chỉ có thể là khối kia đặc thù tinh hạch. Cân nhắc một chút, Trần Lâm đem tinh thạch lấy ra, dùng tay nâng dơ biểu hiện ra. Tinh thạch này mặc dù đối với hắn rất hữu dụng, nhưng giờ này khắc này cũng phải bỏ ra, nếu không cũng chỉ có thể dụng công văn tệ rời đi. Công văn tệ cùng khối này tinh thạch so, cái gì nhẹ cái gì nặng không cách nào cân nhắc, nhưng trợ giúp đối phương liền có thể hoàn thành Tiểu Linh Kiếm Tông nhiệm vụ, đối với kế tiếp kế hoạch có lợi. Để vào trái mắt, pho tượng thanh âm yếu ớt đến cực hạn. Trần Lâm không do dự, thôi động hồn ban chi lực đem tinh thạch bao khỏa, thao túng đưa hướng lên phía trên. Ông ong ong ong, tựa hồ đã nhận ra Trần Lâm ý đồ, pho tượng trên thân xiềng xích phát ra chói tai bù bù, bên trong màu đen ký tự từng cái bay ra, đối tinh thạch không ngừng xung kích, nhưng trong tinh thạch năng lượng tựa hồ là ký tự khắc tinh, ký tự không đợi tới gần giống như băng tuyết tăng dã. Lúc này, pho tượng con kia đen nhánh con mắt chuyển động bắt đầu gia tăng tốc độ, xiên xích chấn động càng thêm kịch liệt. Trong đó một đầu thế mà thoát ly pho tượng thân thể, hóa thành to lớn vô cùng roi, đối tinh thạch quật quá khứ. Tại đầu này roi dưới, tinh thạch giống như một cái hạt gạo, không có chút nào sức phản kháng, liền bị đánh bay ra ngoài. Trong nháy mắt vỡ thành vô số khối. May mắn Trần Lâm kịp thời chặt đứt linh hồn liên lụy, mới không có bị năng lượng phản vệ. Sắc mặt hắn khó coi vô cùng. Tinh thạch bị phá hủy, lại không có thể trợ giúp pho tượng thu hoạch được tự do, đại biểu nhiệm vụ thất bại, muốn rời khỏi còn phải dụng công hơn tệ. Cũng liền không thể hoàn thành tiểu linh kiếm tông nhắc nhở. Thuộc về mất cả trí lẫn trải. Nhưng đã thành sự thật, Trần Lâm bất lực sửa đổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tinh thạch vỡ vụn. Mở. Ngay tại Trần Lâm thịt đau vô cùng thời khắc, pho tượng gầm nhẹ một tiếng, dùng sức thoáng dãy rủa. Bởi vì trói buộc cánh tay xiềng xích bay ra ngoài tiến đánh tinh thạch, buông xuống cánh tay này bị tránh thoát. Nhẹ nhàng đồng dạng dương. Đối Trần Lâm ném ra một cái quan đoàn. Trần Lâm ánh mắt chớp động. Người khổng lồ này lại còn sẽ dùng kế sách. Đối phương rõ ràng là dương đông kích tây. Yêu cầu tinh thạch là giả, chính là vì che đậy khống chế xiềng xích tồn tại, tốt ngắn ngủi khôi phục hành động. Hắn còn thành công. Quan đoàn lóe lên, rơi vào Trần Lâm trên tay, đồng thời cự nhân thanh âm vang lên lần nữa. Nói cho nàng, ta cũng không còn có thể đi theo nàng nhìn hoa, để nàng tìm hiểu hoa người, không cần chờ ta. Bay ra ngoài xiềng xích trở về, đưa cánh tay một lần nữa buộc chặt. Thanh âm im bặt mà dừng. Bị đẩy ra sương mù cũng một lần nữa khép kín. Trần Lâm phi thân thối lui về phía xa chờ một trận, xác định kia xiềng xích không có công kích hắn dấu hiệu về sau, mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía vật trong tay. Hai loại vật phẩm. Một đóa tiểu hoa, chỉ có lớn chừng ngón cái, khiết bạch vô hà, tản ra mùi thơm ngát, đồng thời duy trì sinh cơ. Còn có một tấm lệnh bài. Tiểu hoa rất dễ đoán đo, nhất định là cùng tiểu linh kiếm tông tín vật, nói rõ pho tượng này thật sự là cổ hoang. Nhưng Trần Lâm không nhìn ra lệnh bài tác dụng. Kiểm tra một chút, bên trên ngoại trừ có một cái cổ quái đồ án, liền chẳng còn gì nữa, mặt khác là trống không. Dùng mấy loại năng lượng nếm thử kích phát, cũng không thể phát hiện cái gì, bên trong không tồn tại không gian, năng lượng thậm chí không cách nào rót vào. Nghiên cứu hồi lâu không có hiệu quả, Trần Lâm không có tiếp tục, mà là triển khai hồn dược bay về phía không trung, nếm thử đột phá xương mù bình chứng. Dạo qua một vòng, lại trở lại nguyên địa, vẫn là ra không được. Điều này nói rõ nhiệm vụ không hoàn thành, mà lại tràng cảnh này đẳng cấp rất cao, hắn tam thải lộ dẫn không có mặc toa quyền hạn, muốn tiến vào đất phòng cũng làm không được. Hoặc là sử dụng công vấn đề, hoặc là tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Trầm ngâm một trận, Trần Lâm lại đem lệnh bài đem ra. Cổ hoang hao tổn tâm cơ, không có khả năng cho hắn vật vô dụng, chỉ cần tìm được phương pháp sử dụng, hẳn là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó, chương 1929, Trích Tinh Kiến 2 chương 1929, Trích Tinh Kiến 2 Trần Lâm tay cầm lệnh bài đối pho tượng dần dần thí nghiệm. Có thể thử trên trăm cái cũng không hề biến hóa, chỉ có thể dừng lại. Thật sự là không đáng tin cậy a, liền không thể nói hết lời a. Trần Lâm nhỏ giọng nhà rảnh, sau đó lại hô to vài tiếng kỳ sơn hoa nở. Nhưng lần này cổ hoang không có lại trả lời, toàn bộ khu vực hoàn toàn tĩnh mịch. Trần Lâm nhíu mày suy tư, nơi này ngoại trừ pho tượng ngoài ra không vật gì khác lệnh bài hẳn là chỉ có thể đối pho tượng sử dụng. Hắn vẫn là không có tìm đúng phương pháp. Đương nhiên, Trần Lâm thần sắc khẽ động, nghĩ đến một loại khả năng, đưa tay xuất ra một khối thần tinh. Vừa mới lấy ra lệnh bài liền sinh ra yếu ớt ba động, tựa hồ rất khát vọng bộ dáng. Quả là thế. Trần Lâm đại hỉ, lập tức đem thần tinh dán tại trên lệnh bài. Ừm. Cả hai dính vào cùng nhau về sau, thần tinh cũng không có bị hấp thu lệnh bài ba động mạnh lên, nhưng lại phảng phất có một tầng màng mỏng, chặn thần tinh năng lượng rót vào. Cái này khiến Trần Lâm cau mày. Có thể làm sự tình thế nhưng là đều làm, đến tột cùng còn kém một bước kia. Vẫn là nói hai dạng đồ vật đều là tín vật, cùng nhiệm vụ cũng không quan hệ. Càng nghĩ thì càng tìm không ra manh mối. Hô. Trần Lâm thở ra một hơi, đè xuống bực bội cảm xúc, dứt khoát ngồi xếp bằng, lấy ra một viên tăng lên ngộ tính đan dược ướt, tiến vào tâm thanh thần minh trạng thái. Chén trà nhỏ sau, Trần Lâm mở to mắt, phi thân lên, bắt đầu ở trên mặt đất tìm kiếm, rất nhanh liền tìm được bị đánh tan đặc thù tinh thạch mảnh vỡ. Chỉ có một khối, còn lại đều bị tỏa liên đánh thành một miệng. Bất quá còn lại khối này rất êm dịu, ẩn chứa quang minh năng lượng cũng rất mạnh, giống như là khối kia tinh thạch hải tâm. Trần Lâm cho rằng, nơi này nhiệm vụ hẳn là ác cấp, lần trước là chọn đúng một vạn hào sao trời, như vậy nhiệm vụ lần này hẳn là cũng cùng lần trước nhiệm vụ vật dụng có quan hệ. Chính là khối này tinh thạch. May mắn nát không phải rất triệt để, còn dư một khối, có thể thử một chút. Trần Lâm xuất ra lệnh bài, đem tinh thạch khối vụn dán tại phía trên. Lệnh bài lập tức phát ra sáng tỏ quang mang, trong khoảnh khắc liền đem tinh thạch khối vụn hấp thu trong không. Trong không một mặt hiện ra một mảnh giống như tinh không đồ án. Cùng lúc đó, Trần Lâm trong đầu xuất hiện một đạo tin tức. Trích Tinh Kiến, nhất đẳng, có thể thuyên chuyển vương cấp trở xuống tất cả tộc nhân, cần cung cấp nhu cầu quang minh chi lực. Lệnh bài một khi nhận chủ, không thể chuyển gì, người khác không thể sử dụng, người sở hữu sau khi chết lệnh bài tự động mất hiệu. Như nghĩ sớm từ bỏ lệnh bài, chặt đứt cùng lệnh bài liên quan là được, chỉ có lệnh bài người nắm giữ vừa cắt đoạn, chặt đứt sau không cách nào khôi phục. Đọc xong tin tức, Trần Lâm lần nữa cảm ứng, lập tức cảm thấy lệnh bài cùng hắn sinh ra thần bí liên quan. Tiếp lấy tâm niệm vừa động, ý thức tiến vào lệnh bài không gian, liền trông thấy vô số ảm đạm sao trời, có lớn có nhỏ. Không cần xem nhiều, Trần Lâm liền xác định những ngôi sao này số lượng, vừa vặn cùng pho tượng đối ứng. Ngoại trừ cổ hoang, hắn thậm chí biết cái nào sao trời đại biểu ai. Đây là thu hoạch được Trích Tinh Khiến sau tự nhiên có quyền hạn, mà muốn điều động những này pho tượng thì cần muốn đem đối ứng tiểu tinh tinh thắp sáng. Về phần thắp sáng chi pháp, Trần Lâm xuất ra một khối thần tinh, lần nữa dán tại trên lệnh bài. Chính như hắn sở liệu, lệnh bài nhận chủ về sau, cách ngăn biến mất, có thể hấp thu thần tinh năng lượng, mà lại hắn còn có thể khống chế, muốn cho cái nào sao trời hấp thu đều được. Thần tinh chừng hơn 2 vạn. Trần Lâm tài đại khí thô, không do dự, lập tức chỉ định một cái bình thường đẳng cấp ngôi sao nhỏ, bắt đầu tiến hành hấp thu. Hắn muốn nhìn sao trời thắp sáng về sau, pho tượng sẽ phát sinh biến hóa gì, lại có thể không thể mang đi ra ngoài. 1 khối, 2 khối, 10 khối, 20 khối. Theo thần tinh không ngừng bị tiêu hao, Trần Lâm sắc mặt càng ngày càng khó coi. Năng lượng nhu cầu quá lớn, chỉ là điều động một cái bình thường pho tượng, vậy mà 20 khối thần tinh đều không thể thỏa mãn, trừ phi pho tượng có chân cảnh uy năng, nếu không đều không đáng đương. Đều đến một bước này, Trần Lâm cũng không thể từ bỏ. Tiếp tục cung cấp thần tinh. 30 khối, 50 khối, 80 khối. Dùng không sai biệt lắm 100 khối thần tinh về sau, cái này ngôi sao nhỏ rốt cục triệt để sáng lên. Trần Lâm nhẹ nhàng thở ra. Lại không thắp sáng, hắn đều dự định từ bỏ, cho dù có hơn 2 vạn khối thần tinh, cũng không chịu nổi tiêu hao như thế. Quan sát một chút sáng lên sao trời, Trần Lâm cho một cái triệu hoán chỉ lệnh. Chỉ thấy cách đó không xa cả người cao không sai biệt lắm có 3 trượng pho tượng bỗng nhiên tách ra quang mang, sau đó gầm nhẹ một tiếng, trên người xiển xích đường vân từng khúc tiêu tán. Quang mang rút đi, một cái cự nhân hiện hiện, không còn là pho tượng, mà là biến thành chân chính sinh mệnh, tản ra khí tức cường đại. Cự nhân hoạt động một chút thân thể, phi thân đi vào Trần Lâm trước mặt, vì một chân trên đất, cung kính mở miệng. Chiến sĩ cấp cao mạc cấp độ, bái kiến tướng quân, cận tuân tướng quân hiệu lệnh. Trần Lâm quan sát một chút, mắt lộ ra vui mừng. Từ đối phương khí thế bên trên nhìn, thực lực khẳng định là đạt tới chân cảnh, mà lại không chỉ chân cảnh sơ kỳ. 100 thần tinh cũng không mắc. Bất quá loại này điều động cùng tiểu thảo khế ước tôi tớ khác biệt, không phải vĩnh cửu chờ đến năng lượng hao hết, quyền hạn sẽ tiêu trừ. Muốn tiếp tục dùng, liền phải bổ sung năng lượng. Ngươi khả năng rời đi nơi đây. Trần Lâm thăm dò hỏi thăm. Hồi bẩm tướng quân, thuộc hạ có thể vào trích tinh lệnh, đại nhân mũi kiếm chỉ, chính là thuộc hạ có thể đi chỗ. Rất tốt. Trần Lâm gật đầu. Có thể bị thu vào trích tinh lệnh, còn có thể bị mang đi ra ngoài, kia giá trị liền cao rất nhiều. Ngươi cũng đã biết tự thân năng lượng tiêu hao tốc độ. Thuộc hạ không biết. Vậy ngươi nhưng biết những cái kia cao hơn ngươi tộc nhân, bọn hắn năng lượng tiêu hao cao hơn ngươi nhiều ít? Thuộc hạ không biết. Trần Lâm nhíu nhíu mày, trầm giọng hỏi, vậy ngươi biết cái gì? Chiến đấu. Thuộc hạ biết như thế nào chiến đấu? Mặc cấp đồ ngạo nghễ nâng lên đầu, trên thân chiến ý mãnh liệt, trên tay trường thường phát ra trận trận ánh minh. Trần Lâm im lặng. Hắn còn tưởng rằng là có thể giao lưu bình thường sinh mệnh, hiện tại xem ra trí tuệ có hạn, chỉ có thể làm công cụ chiến đấu đến dùng. Đứng dậy, hai chúng ta tương đối một chút, điểm đến là dừng. Trần Lâm lấy ra cố ti mính cho hắn đoạn mâu yểm bảo. Chỉ phía xa đối phương nói, rõ. Mặc cấp đồ đáp ứng một tiếng. Trường thương bay xuống, đối Trần Lâm bắn một phát. Không có chói lọi quang hoa, cũng không có kinh người dị tượng, chính là thường thường không có gì lạ một thường, lại làm cho Trần Lâm ngay cả cơ hội tránh né đều không có. Cả người bị thương ý một mực khóa chặt, không cách nào phòng ngự, không cách nào di động. Ông. Bách vũ quan ứng kích mà ra, thả ra từng đạo vầng sáng. Trường thương lập tức như hám vũ bùn, trở nên vô cùng chậm rãi, tại khoảng cách Trần Lâm mi tâm một thước địa phương ngừng lại. Thuộc hạ không phải đối thủ của tướng quân. Trường thương bị bách vũ quan vầng sáng gây khốn, mà cấp độ làm sao đều không thể dung chuyển, gọn gàng mà linh hoạt thừa nhận thất bại. Trần Lâm lại là vừa mừng vừa sợ. Đối phương mặc dù không có đạt tới vĩnh hằng cấp bậc, nhưng là có thể đem hắn áp chế, chí ít cũng là chân cảnh hậu kỳ thực lực. Dạng này một cái tùy ý thúc đẩy cao thủ, cũng không phải tùy tiện liền có thể bồi dưỡng ra được. 100 thần tinh quá đáng giá. Nhưng mà sau một khắc, Trần Lâm liền đem ý nghĩ này thu hồi. Trích tinh khiến trong không gian, đại biểu đối phương tinh thần biến tối rất nhiều, không sai biệt lắm có chừng phân nửa. Nói cách khác, vừa mới đối phương một thương kia, giá trị 50 khối quang minh thần tinh. Trần Lâm thẳng niết miệng. Coi như hắn vừa mới dùng thần tinh tương đối nhỏ, ẩn chứa quang minh bổn nguyên yếu kém, như vậy tiêu hao cũng không phải bình thường người có thể tiêu phí lên. Trừ phi có thể tìm tới thần tinh vật thay thế, nếu không cái này trích tinh khiến sợ là muốn trở thành bài trí. Đương nhiên, đối với hiện tại hắn là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Trần Lâm tại pho tượng trong đám nhìn một chút, ánh mắt rơi vào kia 4 số lượng 10 trượng pho tượng khổng lồ trên thân. Chương 1930, cổ thanh một chương 1930, cổ thanh một Trần Lâm nhìn về phía kia 4 số lượng cao 10 trượng pho tượng. Dựa theo bình thường suy đoán, 4 vị này khẳng định là trích tinh trong tộc cường giả. Cổ hoang đẳng cấp coi như không đạt chỗ tể, cũng kém không nhiều cùng kiếm nữ, như vậy cái này 4 cái đại tướng, liền hẳn là vĩnh hằng cấp tồn tại. Hơn nữa còn phải là vĩnh hằng cảnh bên trong cường giả, nếu là có thể triệu hoán thành công, đối phó thái sử gia tộc liền có thể dễ dàng chút. Nhưng Trần Lâm cũng không dám vọng động. Hắn sợ hai trên tay hơn 2 vạn thần tinh, không đủ điều động cường đại như vậy tồn tại. Dù sao một cái chân cảnh hậu kỳ, liền cần 100 thần tinh. Nghĩ nghĩ, Trần Lâm quyết định từ nhỏ nhất pho tượng bắt đầu, trước phân loại điều động một chút, tiến tới thông qua thần tinh tiêu hao, suy đoán ra 4 cái cường giả phí tổn. Nếu không toàn bộ thần tinh sử dụng hết, lại không có thể thắp sáng đối ứng sao trời, đem lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng. Nửa canh giờ trôi qua, trải qua một phen thí nghiệm về sau, Trần Lâm trong lòng có số. Nơi này pho tượng thấp nhất là hư cảnh sơ kỳ, chỉ cần 1-2 khối quang minh thần tinh liền có thể điều động một lần. Lại cao hơn một cấp chính là hư cảnh trung kỳ, còn có hư cảnh hậu kỳ cùng hư cảnh biên mãn, cần thần tinh cũng theo đó gia tăng. Bất quá hắn nhặt thần tinh lớn nhỏ không đều, cần thiết số lượng cũng không cố định, trên dưới lưu động rất lớn. Hư cảnh cấp bậc pho tượng gọi trung cấp thấp chiến sĩ, đẳng cấp này pho tượng số lượng nhiều nhất, chiếm 9 thành tả hữu, thân cao nhiều nhất sẽ không vượt qua 2 trượng. Chỉ có đạt tới chân cảnh mới xem như chiến sĩ cấp cao. Phân tam đẳng thấp nhất, nhất đẳng tối cao. Mặc cấp độ chính là nhất đẳng. Chiến sĩ cấp cao cần thần tinh số lượng không cố định, Trần Lâm cũng không có nhiều thử, chỉ điều dụng 2 cái tam đẳng, nhưng một cái cần 20 tinh thạch, một cái khác lại cần 30 khối. Dùng cái này để phán đoán, mặc cấp độ cần 100 khối thần tinh, hẳn là cũng không phải chiến sĩ cấp cao bên trong mạnh nhất. Chiến sĩ cấp cao chính là những cái kia 10 trượng trở lên cự nhân. Bọn hắn không còn là chiến sĩ, mà là tướng quân. Thực lực cũng là cao thấp không giống nhau, nhưng thấp nhất cũng có vạn chấn thương, thái sử không gió tiêu chuẩn. Cường đại có thể so với vĩnh hằng. Trần Lâm nếm thử điều dụng một cái trung đẳng, mặc dù không tới vĩnh hằng, cũng kém không nhiều lắm. Nhưng nhu cầu cũng làm cho tâm hắn đau nhức. Chọn vẹn dùng hơn 1000 khối thần tinh. Khoa trương nhất chính là, cao như vậy giá cả, cũng chỉ có thể xuất thủ 2 lần. Ai lý được, các ngươi đại vương cổ hoang là tu vi gì, có thể đạt tới đến chúa tể cấp. Trần Lâm đối mặt điều động cao hơn 10 trượng cự nhân, chỉ có thể bay lên cùng đối phương giao lưu, bất quá hơn 1000 thần tinh tướng quân, giao lưu năng lực hẳn là so chiến sĩ thông thường mạnh. Đại vương ngày càng ngạo nghễ, chiến vô bất thắng. Ai lý được thanh âm chấn thiên. Chiến vô bất thắng. Trần Lâm im lặng. Đều bị ổn định ở nơi này, còn chiến vô bất thắng đâu? Nhưng hắn cũng rất nghi hoặc. Cái này cổ hoang có thể lãnh đạo cường đại như thế một chủng tộc, thực lực chí ít cũng là kiếm nữ cùng Bạch Nguyệt Quang loại kia đẳng cấp, là ai đem bọn hắn phong ấn tại nơi đây? Tiềm giới thất hoàng, vẫn là cái khác chúa tể cấp cường giả. Nhưng nếu như là chúa tể cấp cường giả, trực tiếp chém giết chính là, làm gì làm loại này phong ấn thủ đoạn? Dưới tình huống bình thường, chỉ có không cách nào đem địch nhân chém giết, mới sẽ sử dụng phong ấn thủ đoạn. Vậy thì không phải là chúa tể xuất thủ, mà là ngang cấp cường giả gây nên. Trần Lâm không tiếp tục hỏi. Những người này bị phong ấn thành pho tượng về sau, rõ ràng thần trí cũng nhận ảnh hưởng, hỏi cũng hỏi không ra cái gì tới. Hiện tại cần cân nhắc là muốn hay không điều động kia 4 vị đại tướng quân. Chỉ là một cái ai lý được, khẳng định không đối phó được thái sử gia tộc. Tăng thêm hắn cũng không được. Hoặc là điều động 4 cái đại tướng bên trong một cái, hoặc là cứ dựa theo kế hoạch lúc trước, đem còn lại vô ý thạch luyện chế thành vô ý kiếm, sau đó quán chú kiếm chủ cấp kiếm ý, cho thái sử gia tộc đến cái vạn kiếm tề phát. 2 cái biện pháp đều cần hao phí lượng lớn tài nguyên, mà lại hao phí tài nguyên đều đối với hắn tu hành có tác dụng trọng yếu, dùng loại kia đều để hắn rất không nỡ. Nhưng cũng không có cách nào. Muốn lấy yếu thắng mạnh, liền muốn trả giá đắt. Trần Lâm đứng tại chỗ lặp đi lặp lại cân nhắc, cuối cùng vẫn là quyết định lựa chọn điều động đại tướng quân. Kỳ thật cái lựa chọn này rất đơn giản, chính là nhìn thần tinh đối với hắn hữu dụng, vẫn là vô ý thạch hữu dụng, hai loại vật phẩm trên cơ bản cũng không thể lại thu hoạch được, một khi tiêu hao hết liền không có. Bất quá tu luyện thất tinh diệu nhật, ngoại trừ thần tinh, còn có thể dùng hoàng kim mạch phụ trợ, tiêu trừ dư thừa ý cảnh phát tác, lại nhất định phải dùng vô ý thạch. Cái này không khó lấy hay bỏ. Làm ra quyết định, Trần Lâm liền không lại trì hoãn, ý thức chìm vào trích tinh khiến bên trong, xem xét tứ đại tướng quân đối ứng sao trời. Tán phát uy áp đều rất mạnh, nhưng cũng có một chút khác nhau. Mặc dù hai vạn thần tinh không sai biệt lắm đủ, nhưng cũng muốn bảo hiểm một chút, thế là Trần Lâm tuyển cái cảm giác yếu nhất, bắt đầu dùng thần tinh tiến hành thắp sáng. Lớn như thế lượng nhu cầu, không thể từng khối hấp thu, hắn trực tiếp đem trích tinh khiến bỏ vào hiểm giới túi chứa vật mặc cho đối phương tự hành hấp thu. Sau đó liền cảm ứng được, trong túi chứa vật như núi thần tinh nhanh chóng bị thôn phệ, không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, gần một nửa liền biến mất không thấy gì nữa. Trần Lâm thịt đau thẳng niết miệng, nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì đối ứng sao trời đốt sáng lên hơn phân nửa. Nói rõ không dùng được hai vạn thần tinh liền có thể điều động vị đại tướng quân này một lần, cái giá tiền này mặc dù kinh khủng, nhưng lại so mong muốn thấp không ít. Theo sao trời hoàn toàn thắp sáng, thần tinh hấp thu cũng kết thúc. Vậy mà chỉ dùng hơn 9000 khối, không có đạt tới một vạn, để Trần Lâm sinh ra tiện nghi cảm giác. Ha ha. Trần Lâm lắc đầu bật cười. Hơn 9000 khối thần tinh, đặt ở trước kia hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Mặc dù nhặt thần tinh đều là khối vụn, cùng hắn lần trước lấy được so sánh chênh lệch rất nhiều, nhưng 3-4 khối cũng có thể bù đắp được một khối. Mà loại kia đại hào thần tinh, mỗi một khối đều giá trị liên thành. Hắn nhưng là chỉ dùng 200 khối lớn thần tinh liên đổi được liên minh trưởng lao chức vị, thu hồi tạp niệm. Trần Lâm tâm niệm vừa động, kích phát thắp sáng sao trời. Và anh, 4 cái quỳ một chân trên đất cự nhân bên trong một kẻ thân thể du lên, từ trên mặt đất đứng lên, chân toàn bộ không gian cũng vì đó lay động. Tiếp lấy thân hình lóe lên, đã đến Trần Lâm trước mặt. Lần nữa quỳ một gối xuống, thấp to lớn đầu lâu nói, cổ thanh bái kiến vương làm. Trần Lâm mắt sáng lên, cổ thanh, không hề nghi ngờ, đây cũng là cổ hoang huynh đệ, xem như vương tộc huyết mạch, thực lực phải rất khá. Lực chiến đấu của ngươi có thể đạt tới trình độ gì? Trần Lâm phi thân lên, vẫn là trước nếm thử giao lưu. Hồi bẩm vương làm, lực chiến đấu của ta nhận phong ấn áp chế dựa theo ngoại giới cảnh giới phân chia, chỉ có thể đạt tới vĩnh hằng thượng cảnh. Cổ Thanh cung kính trả lời. Cái này khiến Trần Lâm vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là đối phương bị áp chế, thực lực còn có vĩnh hằng thượng cảnh, thực tế chẳng phải là có vĩnh hằng viên mãn. Nói như vậy, cổ hoang làm vương giả, đại khái suất là chúa tể. Vui thì là đối phương thuyết minh rõ ràng, thần trí không có vấn đề, hẳn là có thể hỏi chút tin tức. Vua của các ngươi thế nhưng là gọi cổ hoang, tu vi đạt tới chúa tể cảnh không có. Tạm thời không có nguy hiểm, Trần Lâm liền không đội mà rời đi, trực tiếp hỏi: "Huynh của ta gọi là Cổ Hoang, nhưng tu vi cũng không tới chúa tể cảnh, không phải cảnh giới không đủ, mà là không muốn thần phục, cho nên không cách nào đột phá." "Không muốn thần phục?" Trần Lâm mặt lộ vẻ nghi hoặc. Chương 1930, Cổ Thanh 2 chương 1930, Cổ Thanh 2 lập tức hỏi: "Thần phục ai, là thất hoàng à?" "Không phải." Cổ Thanh lập tức phủ định. Lại nói tiếp: "Thần phục ai ta cũng không biết, kia là cái thần bí lại kinh khủng tồn tại, phàm là muốn trở thành chúa tể giả, nhất định phải thần phục với hắn, nếu không liền không cách nào thành công. Trần Lâm nhíu nhíu mày, còn có cường đại như vậy tồn tại, vậy mà có thể điều khiển người tu luyện tấn thăng chúa tể. Không biết kiếm nữ cùng Bạch Nguyệt Quang đại công tức một mực không cách nào tấn thăng, phải chăng cũng là bởi vì nguyên nhân này? Nếu như là, vậy cái này tồn tại thế nhưng là quá lợi hại, có lẽ đã vượt qua hiểm giới thất hoàng. Nhưng nơi này là hiểm giới, cùng hiện thực không quan hệ, Trần Lâm không có lại tiếp tục xoắn xuýt, mà là tiếp tục hỏi thăm. Các ngươi bị ta đưa đến hiểm giới bên ngoài về sau, sức chiến đấu sẽ hay không bị suy yếu? Có khả năng. Cổ Thanh Như nói thật nói. Bất quá chúng ta dùng chính là Vương làm cung cấp quang minh chi lực, cho dù suy yếu cũng không yếu nhiều ít, điểm này còn xin Vương làm yên tâm. Trần Lâm gật gật đầu. Cùng hắn nghĩ không sai biệt lắm. Đang muốn tiếp tục hỏi thăm, lại đột nhiên biến sắc. Cảm giác bên trong. Trích tinh khiến bên trong đối ứng cổ thanh sao trời, quang mang cũng bất chi bất giác yếu đi một chút, thế nhưng là hắn cũng không có nghiệm chứng thực lực của đối phương ấn lý thuyết sẽ không có hao tổn năng lượng mới lạ. Trần Lâm vội vàng hỏi thăm. Người cùng ta trò chuyện, cũng sẽ tiêu hao năng lượng A. Đúng thế. Cổ thanh cho ra khẳng định đáp án. Chỉ cần chúng ta từ pho tượng trạng thái khôi phục, liền sẽ không ngừng tiêu hao sạch mình chi lực, thực lực của ta tương đối cao, cho nên cần năng lượng sẽ càng nhiều hơn một chút. Trần Lâm trong lòng trầm xuống. Vậy nếu là đem các ngươi thu vào trích tinh khiến bên trong đâu, phải chăng còn sẽ kéo dài tiêu hao năng lượng? Cũng sẽ tiêu hao. Cổ Thanh thành thật trả lời. Tiếp lấy giải thích nói, nhưng là chỉ cần đứng im bất động, tiêu hao liền sẽ rất ít, bất quá chỉ cần có thể lượng tiêu hao hoàn tất, liền sẽ một lần nữa biến thành pho tượng hình thái, về tới đây tới. Trần Lâm nửa ngày không nói gì. Những này pho tượng thật đúng là không phải người bình thường có thể sử dụng, vậy mà lại thời khắc tiêu hao năng lượng, kể từ đó, tiêu diệt thái sử gia tộc sự tình liền muốn mau chóng mới được. Ta có thể hay không đem các ngươi trước lưu tại nơi này, để các ngươi trước biến trở về pho tượng chờ cần thời điểm lại tiến hành triệu hoán. Trần Lâm suy nghĩ cái điều hòa chi pháp, lại lập tức bị Cổ Thanh đánh vỡ với tưởng. Không thể cách không triệu hoán, chúng ta như biến trở về pho tượng, liền cần một lần nữa kích phát, trước đó năng lượng đều sẽ tiêu tán rơi. Ta đã biết. Trần Lâm bất đắc dĩ thở dài, tiếp lấy lại đơn giản hỏi thăm một vài vấn đề. Phát hiện đối phương biết đến cũng không nhiều về sau, liền đem đối phương cùng một chỗ, cùng điều động tướng sĩ đều thu vào trích tinh lệnh. Sau đó bài xích rời đi. Phu quân ngươi trở về. Cảm ứng được Trần Lâm khí tức, canh giữ ở cổng hoàng phủ Khinh Nhu vội vàng đi vào gian phòng, gặp Trần Lâm trạng thái hoàn hảo, mới yên tâm lại. Điểm giới quá mức nguy hiểm, phu quân về sau vẫn là phải giảm bớt thăm dò mới là. Do dự một chút, hoàng phủ Khinh Nhu mở miệng quyên bảo. Trần Lâm lắc đầu. Ta làm sao không biết điểm giới nguy hiểm, nhưng một số thời khắc thân bất do kỷ, mà lại hiện thực giới cũng chưa chắc an toàn, thế giới này liền không có địa phương an toàn. Hoàng phủ Khinh Nhu không có lại nói tiếp, giúp vào Trần Lâm bên người. Nàng biết Trần Lâm nói không sai, cũng có thể nghĩ đến Trần Lâm đi đến bây giờ độ cao, bị biết bao nhiêu long đong, bị bao nhiêu bị khuất, các phương diện đều không phải là nàng có thể so sánh. Trần Lâm kéo lại Hoàng phủ Khinh Nhu, đồng thời cầm lấy trích tinh khiến xem xét. Gặp hết thể bình thường, mới gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Đúng rồi. Trần Lâm lấy ra một khối thần tinh, phóng tới Hoàng phủ Khinh Nhu trên tay. Nương tử năng lực tiên phú không phải thôn vệ à, thử một chút có thể hay không thôn vệ vật này. Còn có cái này. Trần Lâm lại lấy ra một hạt hoàng kim mạch cùng một hạt huỳnh quang cây lúa. Đây là hắn lưu hàng mẫu, hết thảy cũng không có mấy hạt, chỉ có thể đồng dạng trước cho một hạt thử một chút. Ừm, ta thử một chút. Hoàng phủ Khinh Nhu tiếp nhận. Trần Lâm thừa cơ buông tay ra, nói, nương tử kia trước hết tu luyện, thuận tiện chỉ đạo một chút Nguyệt Nga, phu quân còn có việc, muốn đi xử lý một chút. Nói xong rời đi động phủ, không có đi nơi khác, thẳng đến Cẩm Như Họa trụ sở. Như thế vội vàng, thế nào? Cẩm Như Họa nhìn thấy Trần Lâm sau hỏi thăm. Câu vông đại điển tới gần, nàng cái này nghị sự trưởng lão mười phần bận rộn, nếu không phải Trần Lâm tìm nàng, người khác nàng căn bản sẽ không gặp. Trần Lâm cũng không có vòng quanh. Thẳng thắn nói, thái sử gia tộc mới đổi tộc trưởng, tìm ta hòa giải, muốn đem Bách Vũ Quan cùng Thiền Cương Mâu cái này hai kiện vĩnh hằng chi bảo đổi về đi, ta không có đồng ý, thái sử gia sợ rằng sẽ động thủ với ta. Cẩm Như Họa thần sắc lập tức ngưng trọng lên. Là ai ra mặt tìm ngươi hòa giải? Trần Lâm trầm giọng nói, là Thái Thanh Tôn Thị Tôn giải tổ. Cẩm Như Họa nghe vậy hàn mang lóe lên, ngữ khí trở nên lạnh nói, Thái Thanh Tôn Thị gần nhất mười phần sinh động, trước đó còn muốn để cái này Tôn giải tổ gia nhập Tả Minh, trở thành liên minh đại trưởng lão một trong, nhưng là bị ta cự tuyệt, không nghĩ tới lại cùng Thái Sử gia cùng một ruộng, đến tiếp sau sợ là còn có động tác, nhu đồ sẽ không nhỏ. Bất quá ngươi yên tâm. Cẩm Như Họa an ủi Trần Lâm. Câu vương bảy đầu vừa mới ban bố, vô luận là Thái Thanh Tôn Thị, vẫn là Thái Sử gia tộc, cũng không dám công khai trái với quy củ. Nếu không đừng nói thế lực khác sẽ không đồng ý, liền ngay cả ẩn thế bên trong gia tộc cũng sẽ không tha cho bọn họ. Trần Lâm lại không cho rằng như vậy. Trầm ngâm nói, ẩn thế gia tộc đều có vĩnh hằng cường giả, mặc dù bởi vì viễn cổ đại kiếp bản thân phong ấn, nhưng cũng không phải không có giải quyết chi pháp. Kiếm thánh tiền bối có thể khôi phục, người khác liền cũng có khả năng này. Nếu là thái sử gia vĩnh hằng lão tổ khôi phục, muốn chém giết ta, thải hồng thành sợ là chưa chắc sẽ bởi vì ta cùng dạng này một vị viễn cổ cường giả khai chiến. Cẩm Như Họa trầm mặc xuống dưới. Trần Lâm lo lắng không sai. Nàng thậm chí còn biết, không ít có được phong ấn vĩnh hằng thế lực đều đang tìm kiếm hóa giải phong ấn chi pháp, mà có sư phụ nàng khôi phục tấm gương, tiến về thông thiên hà đỉnh chót tìm kiếm cao cấp hư vô chi ngư rất nhiều người. Mặc dù nơi đó rất nguy hiểm, nhưng chắc chắn sẽ có may mắn người. Thái sử gia lão tổ thật muốn khôi phục thành công, chẳng những Trần Lâm nguy hiểm, nàng đều có khả năng bị trả thù. Ẩn thế gia tộc vĩnh hằng cảnh cũng không phải phổ thông vĩnh hằng, thực lực đạt tới trình độ gì khó mà phỏng đoán. Thải Hồng Thành hiện hữu cường giả, chắc chắn sẽ không vì bọn họ đi liều mạng. Vậy ngươi định làm như thế nào? Cẩm Như Họa nhìn về phía Trần Lâm. Tiên hạ thủ vi cường, thừa dịp thái sử gia lão tổ chưa khôi phục, đem nguy hiểm tiêu diệt tại nảy sinh. Trần Lâm sát cơ bốn phía. Việc này không thể lỗ mãng. Cẩm Như Họa lại mở miệng ngăn cản. Sau đó đứng người lên, vừa đi động một bên nói ra, giống ta sư phụ xa như vậy cổ cường giả, mặc dù bởi vì e ngại thiên đạo biến hóa mà không thể không bản thân phong ấn, nhưng lại không nhất định là người chết sống lại. Dừng một chút, nàng lại nói, ẩn thế gia tộc nội tình cường đại, chỗ ở bình thường đều là vĩnh hằng cấp động thiên chi bảo, những này bản thân phong ấn cường giả có khả năng có tại trong động thiên hoạt động năng lực, cho nên trực tiếp tiến đánh tới cửa cũng không phải là lựa chọn tốt, còn không bằng chờ đối phương khôi phục rời núi, bởi vì cho dù khôi phục, sau khi ra ngoài đồng dạng sẽ tụ thiên đạo hạn chế, không dám sử dụng quá mạnh thủ đoạn, có lẽ chúng ta còn có một tia phần thắng. Tấu chương xong, chương 1931, kiếm rơi biến hóa một chương 1931, kiếm rơi biến hóa một Trần Lâm cũng không có nghe gấm đề nghị như vẽ. Cần quyết đoán mà không quyết đoán phản thủ loạn. Đối phương làm minh chủ, lại là nghị sự trưởng lão, cần cân nhắc sự tình khẳng định nhiều. Hắn thì không có nhiều cố kỵ như vậy. Có Trích Tinh tộc cường giả tại, hắn thậm chí đều không cần tự mình động thủ, không ai có thể liên hệ đến trên đầu của hắn. Việc này không cần minh chủ nhúng tay, nhưng là cần minh chủ hỗ trợ cung cấp thái sử gia tộc động thiên vị trí, còn lại để ta làm là được. Trần Lâm nói do ý đồ đến. Cẩm Như Họa kinh ngạc nhìn về phía Trần Lâm. Có năm chắc như vậy, ngươi không phải là ẩn giấu tu vi đi. Cái kia ngược lại là không có. Trần Lâm không nhiều giải thích. Nói tiếp đi lên một chuyện khác, ta đã cùng Bạch công tử kết bái, còn mang tới Cố Thần Hiên cùng Thẩm An Ninh, nó xếp hạng lão tứ, nếu như đến tiếp sau xuất hiện phiền phức gì, đây cũng là một tầng có thể lợi dụng quan hệ. Bất quá đối phương hỉ nộ vô thường, đến lúc đó có thừa nhận hay không không nhất định, không thể thật coi dựa. Cẩm Như Họa ngồi trở lại chỗ ngồi bên trên. Lắc đầu nói, con kia chim đừng nhìn một bộ nhảy thoát bộ dáng, trên thực tế tâm tư thâm trầm vô cùng, nó cùng ngươi kết bái chỉ sợ không phải nhất thời hứng khởi, ngươi phải cẩn thận đề phòng mới là. Ta minh bạch. Trần Lâm rất tán thành. Có thể đạt tới vĩnh hằng tồn tại, không có chỗ nào mà không phải là đa mưu túc trí. Xem nhẹ người khác là tối kỵ. Hắn không có sách thải hồng hoa sự tình. Nếu như bị cho là hắn có thể lấy được thải hồng hoa, kia đến tiếp sau phiền phức chắc chắn sẽ không đoạn, mà lại chính hắn cũng không biết có thể hay không vào tay thải hồng hoa, không cần thiết đem Bạch Điểu ước định nói ra. Trở lại chính đề. Cẩm Như Họa tiếp tục nói, thái sử gia tộc động thiên rất bí ẩn, không chỉ là gia tộc bọn họ, cái khác cận thế gia tộc cũng giống như vậy, cơ hồ chưa từng đem động thiên vị trí gặp người. Cũng chính là bởi vậy, mới được xưng ẩn thế gia tộc. Trần Lâm nhíu mày. Nếu là tìm không thấy thái sử gia tộc trụ sở, cũng quá bị động, thật sự phải đợi đối phương xuất thế mới có thể lập thủ. Nhưng này dạng biến số quá lớn. Đối phương ở trong tối hắn ở ngoài sáng, đối với hắn 10 phần bất lợi, không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý, mà lại một mực kéo lấy, đối quang minh thần tinh tiêu hao cũng quá lớn, hắn không chịu được nổi. Không có biện pháp nào a? Trần Lâm trầm giọng hỏi thăm. Cẩm Như Họa nghĩ nghĩ, làm ra quyết định nói, ngươi nếu là thật có nắm chắc, vậy ta liền về Thánh Kiếm Sơn trang một chuyến, đi sư phụ ta nơi bế quan hỏi một chút lão nhân gia ông ta. Vậy liền phiền phức minh chủ. Trần Lâm lần nữa cho thấy thái độ. Gặp Trần Lâm tâm ý đã quyết, Cẩm Như Họa cũng không còn quên nhiều. Tốt, vậy ngươi trở về chờ ta tin tức, sư phụ ta đang lúc bế quan dưỡng thương, không thể đống nhiên gián đoạn, cần sớm thông báo xin, đại khái 10 ngày sau có thể cho ngươi hồi âm. Đa tạ minh chủ. Trần Lâm nói lời cảm tạ rời đi. Còn có thời gian 10 ngày, vừa vặn đi kiếm nữ chẳng cảnh một chuyến, đem tiểu linh kiếm tông nhiệm vụ hoàn thành. Mặt khác để cho an toàn, hắn dự định lại luyện chế một chút vô ý kiếm. Không cần quá nhiều, mấy chuôi liền có thể, tất cả đều quán chú đỉnh tiêm kiếm chủ kiếm ý, dạng này uy lực đủ lớn, còn có thể giữ lại đại bộ phận vô ý thạch tiêu trừ dư thừa phát tác, xem như hai lần đều chiếu cố. Kiếm nữ chẳng cảnh. Trần Lâm tới trước đến La Hiền Thành, bây giờ gọi Tam Hoàn Thành. Hắn cùng Diệp Tam Hoàn thời gian ước định đã qua thật lâu, nhưng là hắn cũng không có nhín chút thời gian đi đối phương nói chẳng cảnh đi thăm dò, công văn tệ tự nhiên cũng liền không có cầm tới. Dựa theo ước định, hắn cần đem môi giới trả lại. Ngươi làm sao biến thành cái dạng này? Vẫn là lần trước hai người trò chuyện trà lâu, Trần Lâm nhìn thấy Diệp Tam Hoàn về sau, bị đối phương bộ đáng kinh ngạc một chút. Nguyên bản thanh thuần như thiếu nữ dung nhan, vậy mà trở nên tất cả đều là nếp nhăn, một bộ gần đất xa trời dáng vẻ, thân thể cũng là xương gầy như trên lệnh. Đây cũng không phải là kiếm tông sẽ có trạng thái, còn không phải bởi vì Trần đạo hữu. Diệp Tam Hoàn nhìn về phía Trần Lâm, trong mắt tràn đầy u oán. Bởi vì ta. Trần Lâm lập tức quát tay. Diệp đạo hữu cũng chớ nói lung tung, làm ta giống như bội tình bằng nghĩa, hai chúng ta cũng không có gì quan hệ. Diệp Tam Hoàn thở dài một tiếng. Trần đạo hữu tuyệt thế chi tài, ngay cả kiếm nữ đều ưu ái, đương nhiên sẽ không coi trọng ta cái này phàm tục nữ tử, bất quá đạo hữu sẽ không quên ước định giữa chúng ta à. Trần Lâm xấu hổ cười một tiếng. Cái này đúng là ta sơ sót, bất quá cũng là sự tình ra có nguyên nhân, ta bị vây ở một cái thời gian tốc độ chạy khác biệt hiểm giới tràng cảnh bên trong một ngày, bên ngoài chính là trăm năm chờ ta ra liền đã qua ngươi ta ước định thời gian. Diệp Tam Hoàn đục ngầu con mắt hiện lên một tia thần thái. Kích động nói, đi thế nhưng là ta nói cảnh tượng đó, cầm tới công văn tệ hay chưa? Trần Lâm lắc đầu. Không phải ngươi nói tràng cảnh, cũng không có cầm tới công văn tệ. Tiếp lấy đem ố vàng trang giấy môi giới lấy ra, phóng tới trên bàn trà đẩy quá khứ. Ta không thể hoàn thành ngươi bị thác dựa theo ước định đem vật này trả lại, thù lao khác đều là tin tức loại, ta cũng không cách nào trả lại cho ngươi, ngươi có nhu cầu gì nói ra, ta xét cho đền bù. Không cần. Diệp Tam Hoàn thần sắc cảm đạm đi. Khổ sở nói, ta cho là ngươi bội ước sẽ không trở về, liền đi sông kiếm hồ, kết quả lọt vào kiếm nữ trừng phạt, chân thực thọ nguyên đã khô kiệt, hiện tại chỉ là dựa vào bí pháp kéo dài hơi tàn, không bao dài thời gian tốt sống. Trần Lâm khẽ miệng hơi rút, chắc không được đối phương nói cùng hắn có quan hệ, nguyên lai là dạng này nguyên nhân, nhưng hắn cũng không giúp được một tay. Hôm qua Sơn Trang liên lạc không được, lấy không được đồng ý trả chi hoa, mà Nguyên Thanh thời gian thảo dịch, lần trước vẫn là dựa vào độ thiện cảm mới giúp hắn tìm đến, lại nghĩ thu mạch được cũng khó. Trần Lâm cũng không muốn bởi vì chuyện này triệu hoán Nguyên Thanh. Cuối cùng, là hắn cùng cái này Diệp Tam hoàn quan hệ không tới cái kia phân thượng. Hắn có thể biên độ nhỏ trợ giúp đối phương, dù sao cầm một chút chỗ tốt, nhưng muốn để hắn giống cứu Hoàng Phủ Khinh Nu như thế ra sức, là tuyệt đối không thể nào. Đại nhân có thể giúp ta a? Diệp Tam hoàn không có trước đó kiêu ngạo, nhìn về phía Trần Lâm trong ánh mắt mang theo một tia khẩn cầu. Trần Lâm dứt khoát cự tuyệt. Có thể gia tăng chân thực thọ nguyên bảo vật quá ít, ta cũng bất lực, coi như ta nguyện ý giúp ngươi, muốn tìm được cũng không biết năm nào tháng nào, ngươi kiên trì không đến lúc kia. Nói xong, hắn nhìn về phía đối phương. Ngươi không phải có chuyện sinh kiếm quyết ta, cùng lắm thì một lần nữa, cũng không cần quá mức bi quan. Không có cơ hội. Ta có một loại dự cảm, lần này tử vong về sau đem sẽ không trùng sinh, cùng phương thiên địa này lại không liên quan. Diệp Tam hoàn ngữ khí cô đơn. Ngữ khí tiêu điều nói, nguyên bản ta cho là ta có thể coi nhẹ sinh tử, nhưng khi tử vong chân chính phủ xuống thời giờ, nhưng lại có quá nhiều không bỏ. Đại đạo chi đổ nhiều sáng chói, ta còn không có nhìn đủ cái này muôn màu muôn vẻ tu luyện giới đâu. Trần Lâm âu sầu trong lòng, nhưng cũng không có xúc động. Giống đối phương dạng này cần trợ giúp người tu luyện đến không hết, hắn không có chúa cứu thế thủ đoạn, phù một tay cứu một chút còn có thể, vượt qua cái phạm vi này chỉ có thể từ bỏ. Đại nhân đem vật này cầm đi, dù sao ta cũng không dùng được. Diệp Tam Hoàn đem trang giấy môi giới đẩy còn cho Trần Lâm. Còn có cái này dây chuyền. Nàng đưa tay từ trên cổ cầm xuống một vật. Nói là dây chuyền, kỳ thật chỉ là cái dây đỏ, ở giữa buộc lấy cái hành hạch trạng đồ vật. Ta cùng đại nhân nói dối. Diệp Tam Hoàn đem dây chuyền phóng tới Trần Lâm trước mặt. Thời có không tôi nói, kỳ thật ta gia tộc chí bảo chính là cái này, một mực bị ta đeo ở trên người, ta để đại nhân đi gia tộc, chỉ là vì để trong gia tộc biết ta còn sống. Trần Lâm mặt không biểu tình. Chương 1931, kiếm giới biến hóa 2 chương 1931, kiếm giới biến hóa 2 mọi người bèo nước gặp nhau, lợi dụng lẫn nhau là trạng thái bình thường, cũng không thể để tâm hắn nổi sóng. Hắn cũng không có đi lấy đối phương đồ vật. Lý thế giới bảo vật, đối với hắn hữu dụng khả năng rất nhỏ, không cần thiết bởi vậy nhiễm nhân quả. Đại nhân không nên tức giận, ta cũng là hành động bất đắc dĩ. Diệp Tam Hoàn giải thích một chút, sau đó chỉ vào dây chuyền nói ra, vật này là ta gia tộc tiên tổ lưu lại dựa theo trong tộc điện tịch ghi chép, tộc ta tại thời kỳ viễn cổ liền tồn tại, cũng là chúa tể một phương cấp bậc, nhưng những vật khác đều sói mòn tại truyền thừa quá trình bên trong, chỉ có vật này bảo tồn lại. Đây là may mắn, cũng là bất hạnh. Diệp Tam Hoàn thần sắc càng thêm cô đơn. Tộc ta phàm là có thiên tài xuất hiện, đều sẽ tận sức tại nghiên cứu vật này, nhưng không có một người có thể phá giải ảo diệu trong đó, dẫn đến một mực không có cường giả xuất hiện, khiến cho gia tộc càng ngày càng suy bại. Hiện tại vật này liền đưa cho đại nhân. Ta cũng không có gì yêu cầu, chỉ cần đại nhân về sau gặp được bản tộc người, khả năng giúp đỡ một thanh là đủ. Trần Lâm trầm ngâm một chút, đem hai loại vật phẩm thu hồi. Tên thật của ngươi kêu cái gì? Đã cầm đồ vật, làm sao cũng phải biểu thị một chút. Ta gọi Diệp Tam Hoàn, đây là ta một thế này phụ thân cho ta lấy danh tự, trước đó ta cũng tưởng rằng trùng hợp, nhưng hiện tại xem ra, trong cõi u minh hết thể tự có định số, cho nên ta mới cho rằng lần này sẽ không còn có cơ hội chuyển sinh. Tốt, ta nhớ được. Trần Lâm cho ra hứa hẹn, không có lại tiếp tục giao lưu. Hỏi thăm một chút vô ý thạch sự tình, xác định khoáng mạch đã khô cạn sau liền rời đi. Đây chỉ là một nhạc đệm, đừng nói gặp mặt một lần người, một cái cao giai người tu luyện trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, sẽ kinh lịch vô số sinh ly tử biệt, Trần Lâm đã sớm coi nhẹ những thứ này. Rời đi Tam Hoàn thành về sau, hắn vốn muốn đi khai nguyên thành một chuyến, nhìn xem tình huống bên kia, nhưng ngẫm lại vẫn là từ bỏ. Trước mắt chủ yếu nhất là giải quyết thái sử gia tộc, không nên phức tạp, khai nguyên thành là ở chỗ này, suy nghĩ gì thời điểm đi dò xét đều có thể. Thế là thẳng đến trung tâm đại lục. Trung tâm thành, Lâm Thanh Vũ nơi ở phu quân tới. Lâm Thanh Vũ ngay tại trong viện tưới hoa, nhìn thấy Trần Lâm lập tức cười chào đón, giống như bình thường vợ chồng. Trần Lâm rất thích loại cảm giác này, nhưng cũng có chút lo lắng. Qua lâu như vậy, đối phương vẫn là Tam Hoa kiếm khách, từ đầu đến cuối không thể đạt tới kiếm tông cảnh, không biết là tư chất không đủ, vẫn là nhận lấy kiếm nữ hạn chế. Kỳ thật tại tràng cảnh này bên trong, Tam Hoa kiếm khách địa vị không thấp, chỉ cần không đi tranh nhiều tài nguyên, thư thư phục phục sinh hoạt vẫn có thể làm được, mà lại lúc trước hắn tích lũy tài phú, cũng đều cho đối phương, đủ đối phương dùng thật lâu. Nhưng không vào tông sư, thọ nguyên khó mà bảo hộ. Mà lại căn cứ Diệp Tam Hoàn sự tình, còn có hắn dọc theo con đường này kiến thức, Trần Lâm phát giác giới này tựa hồ có chỗ biến hóa. Thế nào, nương tử còn tốt đó chứ? Trần Lâm đè xuống sầu lo, mở miệng cười hỏi. Cũng không tệ lắm. Ta phát hiện ta càng ngày càng thích loại này không màng danh lợi sinh sống, có lẽ có thể từ hướng này đột phá tông sư cũng có nói. Lâm Thanh Vũ nhẹ giọng đáp lại. Vậy liền dựa theo cái phương hướng này đi, nhưng cũng không cần quá mức tận lực, bởi vì cái gọi là dục tốc bất đạt, làm ngươi quên mình là cái kiếm tu thời điểm, tự nhiên mà vậy liền có thể xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ. Trần Lâm đem kinh nghiệm của mình chia sẻ, nhưng hắn cũng là đầu cơ trục lợi đột phá, đi hay là hắn ta chi đạo, có thể chỉ điểm địa phương đúng là có hạn. Tiểu biệt thắng tân hôn. Mặc dù Trần Lâm chuyến này thời gian rất gấp, vẫn là ở 2 ngày, sau đó mới tiến về Tiểu Linh Kiếm Tông chỗ. Ngươi có thể hoàn thành ta nhắc nhở. Tiểu Linh Kiếm Tông nhìn thấy Trần Lâm, không chút khách khí mở miệng hỏi thăm. Tựa hồ nếu là Trần Lâm không hoàn thành, vậy liền không có tiếp tục trò chuyện tất yếu. May mắn không làm được bệnh. Trần Lâm trung kỳ 10 phần. Ngươi nhìn thấy cổ hoàng, hắn hiện tại thế nào? Tiểu Linh Kiếm Tông nghe vậy rất là kích động, lập tức nhìn chằm chằm Trần Lâm con mắt truy vấn. Trần Lâm gật gật đầu. Mặc dù cựu tử nhất sinh, nhưng cuối cùng gặp được tiểu linh cô nương nói người, nhưng hắn trạng thái không tốt lắm. Tiểu Linh Kiếm Tông nghe được Trần Lâm, chẳng những không có lo lắng, ngược lại sắc mặt vui mừng, gấp giọng thúc giục: "Không tốt lắm, đó chính là còn sống, ngươi có hay không cùng hắn câu thông, hắn nói cái gì rồi?" "Hắn nói..." Trần Lâm dừng lại một chút, lừa đối phương một chút, nói: "Hắn nói cho nàng, ta cũng không còn có thể đi theo nàng nhìn hoa, để nàng tìm hiểu hoa người, không cần chờ ta." Trở lại như cũ một chút cổ hoang nói lời. Tiếp lấy, Trần Lâm đem tia đóa màu trắng tiểu hoa đem ra, đưa đến Tiểu Linh Kiếm Tông trước mặt. Tiểu Linh Kiếm Tông thân thể lập tức run lên. Nàng vươn tay đem tiểu hoa tiếp nhận đi, trong mắt thậm chí nổi lên nóng ánh lệ quang. Trong miệng tự lẩm bẩm: "Ngươi cũng muốn từ bỏ sao, vẫn là phải lựa chọn thần phục. Tuyệt đối đừng để cho ta xem thường ngươi." Trần Lâm trong lòng khẽ động. Đối phương cũng nâng lên thần phục hai chữ. Xem ra hiểm giới thật xuất hiện không biết cường đại tồn tại, muốn chỉ huy cường giả khắp nơi, vấn đề này có cần phải lưu ý một chút. Đợi một trận, Tiểu Linh Kiếm Tông cảm xúc hồi phục ổn định. Nàng đem tiểu hoa thu hồi, nói với Trần Lâm: "Đa tạ ngươi mang về tin tức, để báo đáp lại, ta có thể để ngươi đưa ra một điều kiện, chỉ cần không quá mức phận, ta đều sẽ giúp ngươi làm được." Trần Lâm muốn chính là cái này. Lập tức xuất ra chín chuôi như ý kiếm, đây là hắn đi đường lúc thuận tay luyện chế, chỉ luyện chế ra những thứ này. Còn muốn quan chú kiếm ý? Tiểu Linh Kiếm Tông nhíu mày hỏi thăm. "Đúng thế." Trần Lâm đem vô ý kiếm hướng phía trước đưa tới. "Ta nghĩ mời tiểu linh cô nương hỗ trợ, đem cái này chín chuôi kiếm đều quán chú bên trên 36 phong kiếm chủ kiếm ý, đương nhiên cũng không mạch dùng, ta lại lấy được một chút quang minh tinh thạch, có thể dùng vật này thanh toán thù lao. Ta chỉ có thể thử một chút." Tiểu Linh Kiếm Tông thi triển kiếm quang đem chín chuôi vô ý kiếm bao khỏa. Trần Lâm thừa cơ lại hỏi: "Tiểu linh cô nương vừa mới nói thần phục, không biết chỉ là thần phục ai, có thể nói cho tại hạ có biết không?" "Ngươi biết cũng vô dụng." Tiểu Linh Kiếm Tông ngữ điệu biến đổi, đồng thời khí tức trên thân cũng phát sinh to lớn biến hóa. Mặc dù vẫn là ban đầu thân hình dung mạo, nhưng lại phản phất đổi một người, cảm giác gáp bách cực mạnh. Như thế đột ngột biến hóa để Trần Lâm giật mình, chợt lách người liền chạy về phía cửa phòng chỗ, chuẩn bị rời đi trước lại nói. Nhưng ngay lúc đó liền phát hiện, trên người mình năng lượng chẳng biết lúc nào, vậy mà biến mất không còn một mảnh, kém chút trực tiếp té ngã trên đất. "Chạy cái gì, ta lại không ăn thịt người." Tiểu Linh Kiếm Tông thanh âm vang lên lần nữa. Trần Lâm lập tức khẽ giật mình, thử thăm dò, là kiếm nữ tiền bối. Thanh âm của đối phương còn có khí hơi thở, đều cùng kiếm nữ có chút cùng loại, không khỏi để hắn suy nghi. Kiếm nữ liền kiếm nữ, nào có cái gì tiền bối. Tiểu Linh Kiếm Tông ngữ khí trở nên lạnh. Trần Lâm đội vàng đổi giọng, túi người hành lễ nói: "Không biết là kiếm nữ giá lâm, như có mạo phạm, còn xin không nên trách tội." Kiếm nữ khoát khoát tay: "Không có chú ý nhiều như vậy, ta đến chỉ là nói cho ngươi, cái này giao diện ta phải đóng lại, về sau đem không cho phép bất luận kẻ nào tiến đến, ngươi cũng tận mau rời đi đi." "A." Trần Lâm a một tiếng, nội tâm thì mọi loại không bỏ. Kiếm giới đối với hắn tác dụng quá lớn, chẳng những có thể cung cấp kiếm ý, vẫn là tiến vào lý thế giới trung chuyển địa, nếu là rốt cuộc vào không được, đối với hắn ảnh hưởng phi thường lớn. Chương 1932, kiếm giới phong bế một. Chương 1932, kiếm giới phong bế một. Kiếm nữ ý chí sẽ không bởi vì hắn mà thay đổi, Trần Lâm chỉ có thể tiếp nhận cái này một tin dữ. Mà lại đối phương tự mình đến thông chí hắn, càng làm cho hắn thụ sủng nhược kinh, thậm chí sinh ra một loại không hiểu lo lắng. Lập tức mở lời hỏi: "Kiếm nữ tự mình giá lâm, nhưng có sự tình phân phó?" "Phân phó ngược lại là không có." Nhìn Trần Lâm một chút, kiếm nữ mặt lộ vẻ dị sắc. "Tự tiểu phi tiểu nói, thời gian của ngươi chỉ sợ không nhiều lắm, cầm người khác cơ duyên, nhưng là muốn trả giá thật lớn, thật sự là đáng tiếc a, không thể nhìn thấy kia rực rỡ tình cảnh." Trần Lâm giật mình trong lòng. Lần trước gặp mặt đối phương liền nói nhăng nói cuội, nói chút không giải thích được. Hiện tại lại tới, rõ ràng là có ý riêng. "Còn xin kiếm nữ chỉ rõ." Trần Lâm cung kính hành lễ. Hắn kỳ thật có thể đoán được một chút, khẳng định cùng 1314 thời gian này điểm có quan hệ, nhưng lại đoán không được nội tình. Kiếm nữ hì hì cười một tiếng. "Thiên cơ bất khả lộ, nói ngươi thì càng không có cơ hội, ta còn muốn nhìn ngươi sống sót đâu, dù sao thân thể của ngươi coi như cường kiện." Trần Lâm nghe được thẳng mơ hồ. Muốn cho hắn sống sót dễ lý giải, dù sao trên người hắn nhân quả rất nhiều. Nhưng cái này liên quan thân thể cường kiện chuyện gì? Cái này kiếm nữ tựa hồ có chút điên, lần trước Trần Lâm liền phát hiện tại biểu hiện được càng thêm rõ ràng. Kiếm nữ có ý tứ là, nên hỏi còn phải hỏi. Mặc kệ đối phương điên hay không, chỉ cần có thể cung cấp nội tình tin tức là được, mà lại tên điên lại càng dễ thổ chân luôn. Ha ha ha. Kiếm nữ cười đến run rẩy cả người. Thằng đến Trần Lâm đẩy trong đầu dấu chấm hỏi về sau mới dừng lại. Nàng chậm rãi tiến lên, nhẹ nhàng tại Trần Lâm trên mặt sờ soạn một chút. "Chê bữa, phu quân khả năng còn không biết, cái này toàn bộ kiếm giới sinh linh, trừ bọn ngươi ra những này kẻ ngoại lai, tất cả đều là phân thân ta, cho nên chúng ta cũng coi là vợ chồng." Trần Lâm khuôn mặt hung hăng khẽ nhăn một cái, nhưng ngay lúc đó liền khôi phục tỉnh táo. Hắn hiện tại một điểm năng lượng đều không dùng được, muốn làm cái gì đều không làm được, mà lại đối phương là đến gần vô hạn chúa tể tồn tại, coi như có thể động thủ cũng vô dụng, chỉ có thể dùng trầm mặc để diễn tả kháng cự. "Ha ha ha." Kiếm nữ lần nữa cười to, tiếp lấy nhẹ nhàng vô một cái, Trần Lâm giao cho Tiểu Linh Kiếm Tông chín chôi vô ý kiếm, trong nháy mắt kết hợp một thanh, ném cho Trần Lâm nói: "Ta chưa từng cùng kẻ ngoại lai phát sinh tình cảm, ngươi là người thứ nhất, cảm giác coi như không tệ, vậy liền đưa ngươi một đạo kiếm ý đi." Lời con chưa dứt, Trần Lâm liền cảm thấy hoa mắt, đã về tới trong đập phủ. Hắn nhìn một chút trên tay vô ý kiếm, trong lúc nhất thời rơi vào trong trầm tư, mình giống như bị bỡn. Kiếm nữ chàng cảnh tất cả mọi người rõ ràng đều là kiếm nữ phân thân, tuy có chút ra ngoài ý định, nhưng cũng không có như vậy chấn kinh. Kỳ thật Trần Lâm trước đó liền có chỗ suy đoán, chỉ bất quá đoán là kiếm các người đều là đối phương phân thân, không nghĩ tới là toàn bộ. Như vậy Lâm Thanh Vũ chỉ sợ sẽ không còn được gặp lại. Trần Lâm có loại cảm giác, đối phương phong bế kiếm giới, có lẽ là muốn xung kích chúa tể cảnh, như thế tất nhiên sẽ đem tất cả phân thân đều thu hồi. Mà sở dĩ sẽ làm ra quyết định như vậy, đại khái suất cùng hắn cầm về kia đóa hoa trắng tín vật có quan hệ. Cổ Hoang tình cảnh ảnh hưởng đến đối phương. Kiếm nữ, Cổ Hoang, Bạch Nguyệt Quang. Trần Lâm nhỏ giọng lẩm bẩm. Ba người này đều có chúa tể thực lực, cảnh giới sớm đã đầy đủ, nhưng lại không thể đột phá chúa tể, bởi vì bọn hắn không có lựa chọn thần phục. Muốn thần phục ai? Ai có như thế lớn năng lực? Trần Lâm không nghĩ ra được. Đã biết trong tin tức, cho dù là truyền thuyết, đều không có nhân vật như vậy. Còn có một chuyện để hắn rất lo lắng. Hắn lo lắng thần phục quy tắc này đối hiện thực giới cũng áp dụng. Đây không phải phán đoán. Trần Lâm cho rằng, năm đó Nguyệt Cung chi chủ Huy Dạng, còn có cái kia thần bí ma đầu, rất có thể cũng là bởi vì không nguyện ý thần phục, cho nên mới bị tiêu diệt. Nếu thật là dạng này, liền có thể suy đoán ra, giới hà bên ngoài những cái kia cường giả trí tôn đều lựa chọn thần phục, có những này nô tài tại, không thần phục người đem càng không có cơ hội tấn thăng chúa tể. Ta quỷ, người khác cũng không thể đứng đấy. Đây chính là nhân tính. Trần Lâm tiếp tục suy tư kiếm nữ. Đối phương nói thẳng hắn ngày giờ không nhiều. Nếu là người khác nói, hắn tự nhiên chẳng thèm ngó tới, nhưng đối phương là kiếm nữ, hắn liền không thể coi thường. Kia lời nói nhìn như đang nạ báng, trên thực tế là đang nhắc nhở. Ngày giờ không nhiều a. Trần Lâm trầm ngâm thật lâu, cảm thấy kiếm nữ chỉ thời gian tiết điểm, hẳn là cầu vồng lịch 13145. Chỉ hướng tính kỳ thật rất rõ ràng. Bởi vì Khai Nguyên Thành cái kia cưới lửa lao giả đã nhắc nhở qua hắn một lần, đối phương chỉ cần không phải nhà thám hiểm, liền cũng là kiếm nữ phân thân một trong. Sau khi nghĩ thông suốt, Trần Lâm càng thêm cảm nhận được gấp gáp. Cái này nương theo hắn cả đời bí ẩn, rốt cục quy hoạch quan trọng nghèo rất mùng tơi, cho hắn áp lực có thể nghĩ, vạn chấn thương cùng thái sử gia tộc nguy hiểm, căn bản không thể đánh đồng. Nhất định phải tăng thêm tốc độ. Trần Lâm tự lẩm bẩm, mặc kệ phải đối mặt là cái gì, hắn cũng sẽ không xem thường từ bỏ. Hết thảy đều làm được cực hạn, còn lại mới có thể giao cho vận mệnh, cho dù là tình thế chắc chắn phải chết, chỉ cần cố gắng đến lúc đó cũng sẽ không hối hận. Thu hồi suy nghĩ, Trần Lâm cầm lấy vô ý kiếm xem xét. Thường thường không có gì lạ. Phía trên không có phát ra bất cứ ba động gì, nếu không phải kiếm nữ tự tay tặng cho, hắn đều sẽ xem như một thanh trống không vô ý kiếm. Nhìn ra ngoài một hồi, Trần Lâm nếm thử thôi động. Không phải thật sự thôi động, mà là tìm tới kích phát chi pháp. Cũng không thể đối mặt cường địch lúc lại tìm đòi, không có quá khó khăn. Hơi chút nếm thử liền xác định cách dùng tử vong kiếm ý là đủ. Cái này rất hợp lý. Tử vong kiếm ý đến từ kiếm nữ, hơn nữa còn mang theo chúa tể đặc tính, cùng kiếm nữ kiếm ý chính xứng đôi. Đem tử vong kiếm ý bao trùm đến vô ý trên thân kiếm lập tức tản mát ra để cho người ta khó nói lên lời ba động, không dùng hết toàn kích phát, chỉ là phát ra khí tức, liền để Trần Lâm có loại cam nguyện chịu chết xúc động. Trần Lâm không dám tiếp tục thí nghiệm. Đây chính là chúa tể kiếm ý, coi như rời đi điểm giới, cũng không phải phổ thông kiếm ý có thể so sánh. Nếu là sơ ý một chút cho thôi động, đừng nói hắn cái này thiên cơ ốc độc phủ, toàn bộ thải hồng thành sợ là đều phải bị thương, càng là không biết sẽ chết nhiều ít người. Vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Mà lại dạng này một cái cường lực gác chủ bài, cũng không thể tùy tiện sử dụng, muốn lưu tại thời khắc mấu chốt cứu mạng. Cẩn thận đem vô ý kiếm thu hồi. Trần Lâm suy tư tiếp xuống kế hoạch hành động. Trước tiên đem thái sử gia tộc giải quyết, không có nỗi lo về sau, hắn liền tiến về lý thế giới. Một bên tìm kiếm người nhà bằng hữu, một bên lịch luyện tâm cảnh, tranh thủ tại cầu vồng lịch 13145 trước đó, đem tu vi tăng lên tới chân cảnh hậu kỳ. Nếu có thể đạt tới chân cảnh biên mãn, thậm chí vĩnh hằng, kia liền càng hoàn mỹ. Đương nhiên, chuyện này chỉ có thể ngẫm lại. Chân cảnh tu vi tăng lên khó như lên trời. Hắn cũng chính là đông đảo cơ duyên gia thần, mới dám hy vọng xa vời hơn nghìn năm thời gian liền từ chân cảnh sơ kỳ đến hậu kỳ, đổi lại bình thường người tu luyện, ngay cả ý nghĩ như vậy cũng sẽ không có. Bất quá lý thế giới tài nguyên thiếu, muốn bên cạnh tìm người bên cạnh tu luyện, tốt nhất là đi trước một chuyến kỳ nhân đạo. Hoàng kim mạch cùng hình quang cây lúa rất trọng yếu. Vô luận là tu luyện thất tinh diệu nhật, vẫn là tăng lên linh hồn, cùng đom đóm thần thông, hỏa diễm trưởng chờ một chút rất nhiều phương diện đều có thể dùng tới, nếu có thể đem những năm này động lực bổ đủ hắn dùng rất lâu. Nhưng Trần Lâm cũng có chút do dự. Chương 1932, kiếm giới phong bế 2 chương 1932, kiếm giới phong bế 2 dựa theo tể lão bộ quyết pháp, chỉ cần khóa lại cung phụng đường pho tượng, liền có thể trực tiếp phân thân giáng lâm, nhưng nhiều năm như vậy thử nhiều lần đều không thành công, kỳ nhân đạo rất có thể xảy ra vấn đề. Một khi đi vào bị khống trụ, vậy liền vạn sự đều yên. Ngoài ra còn có hai chuyện. Hoàn thành tước vị nhiệm vụ, cùng thăm dò dòng sông vận mệnh. Bá tước thư mời đã nơi tay. Tước vị này đối với hắn rất trọng yếu, nhất là hiện tại kiếm nữ chàng cảnh quan bế, thì càng có thể thể hiện ra giá trị, nhất định phải mau chóng đưa vào danh sách quan trọng. Không có ba tước vị, mỗi lần tiến vào đất phong đều muốn hao phí thải sắc kiểm đệ, hắn căn bản dùng không nổi. Mà Lý Tương như nói thông đạo, dùng rất phiền phức. Ngoại trừ hai chuyện này, tìm kiếm luyện phàm thiên pháp quyết sự tình cũng muốn đưa vào danh sách quan trọng, hiện tại có được luyện phật thiên, quang minh thần tinh cũng đủ, hẳn là đem thất tinh diệu nhật con gót. Mặc kệ công pháp này có hay không chuẩn bị ở sau, đã đều đi tới hiện tại trình độ, cũng chỉ có thể một đường đi đến. Sự tình quá nhiều, Trần Lâm cảm thấy đau đầu. Thế là không nghĩ nhiều nữa, đứng dậy rời đi gian phòng. Vừa tới đại đường, đã nhìn thấy Hoàng phủ Khinh Nhu từ bên ngoài đi tới. Trông thấy hắn mở miệng nói, "Phu quân tu luyện kết thúc à, có cái gọi Thẩm An Ninh nữ tử nói muốn gặp ngươi." "Để hắn vào đi." Trần Lâm thuận miệng đáp lại một câu. Sau đó suy tư hẳn là chiêu mấy cái thị nữ, nếu không sinh hoạt phương diện đều để Hoàng Phủ Khinh Nhu cùng Đỗ Nguyệt Nga đi làm, cũng không phải rất thỏa đáng. Nhưng chiêu người nhất định phải đáng tin, cũng không thể tùy tiện ai cũng đi. Thực sự không được liền từ khai nguyên giới mang mấy cái tới. Nhị ca. Trong lúc đang suy tư, Thẩm An Linh hào hứng đi đến. Ha ha, đây là cầm tới chỗ tốt rồi a. Trần Lâm nhìn đối phương dáng vẻ, liền biết thu hoạch không nhỏ. Thẩm An Linh ngồi vào ra tay vị trí, không kịp chờ đợi nói, tứ đệ đưa cho ta một viên vạn nguyên niết bàn đan, đồng thời giúp ta luyện hóa, bây giờ thân thể của ta đã khôi phục như lúc ban đầu. Vạn nguyên niết bàn đan. Trần Lâm có chút kinh ngạc. Cái này đan dược hắn nghe nói qua, là thời kỳ thượng cổ thần đan, đối trị liệu thương thế có hiệu quả. Nhưng căn cứ hắn giải, đan này đã sớm không có truyền thừa, mỗi một mai đều đầy đủ chân quý, vẫn là vĩnh hằng cấp đan dược, bạch điểu sẽ như thế hào phóng. Hắn để điều kiện gì không có? Trần Lâm lập tức hỏi thăm. Thẩm An Ninh lại ngay cả liền lắc đầu. Không có, tứ đệ mười phần trượng nghĩa, không những không có ra điều kiện, ngay cả ta chủ động tặng thù lao đều không muốn, còn dạy ta một cái tấn thăng chân cảnh bí pháp, đơn giản không lời nói. Trần Lâm sờ lên cái cảm. Hắn luôn cảm giác bạch điểu sẽ không như thế hào phóng, nhưng Thẩm An Ninh cũng không cần thiết nói dối. Hẳn là nhìn vừa ý chúc mừng tăng muội. Trần Lâm cười nói chúc. Sau đó lại nói, ngươi bây giờ thân thể khôi phục, lại phải bí pháp tương trợ, có thể lần nữa nếm thử tấn thăng, còn muốn đi ta nói chẳng cảnh bên trong mạo hiểm. Đương nhiên muốn đi. Thẩm An Ninh không rảnh suy tư. Trần Lâm khẽ bước cằm. Vậy ngươi muốn chờ nhất đẳng, ta gần nhất sự tình rất nhiều, chỉ sợ cần một chút năm mới có thể dẫn ngươi đi, dù sao ta ở nơi đó cũng không dám cam đoan tuyệt đối an toàn, muốn làm đủ chuẩn bị mới được. Không đổi. Thẩm An Ninh đáp lại nói, ta cũng muốn củng cố một chút tu vi, đại điện kết thúc về sau, còn muốn ra ngoài ma luyện một chút tâm cảnh, tranh thủ một mạch mà thành, nếu không thất bại nữa một lần, coi như thật không có lật bán cơ hội. Như thế rất tốt. Thấy đối phương không có lỗ mãng, Trần Lâm rất là hài lòng. Đúng rồi, ta mới vừa tới thời điểm, gặp một người, hắn nói hắn muốn cùng nhị ca gặp một lần. Thẩm An Linh nghĩ tới một chuyện nói. Ai? Trần Lâm thuận miệng hỏi thăm. Từ khi hắn chém giết vạn chấn thương, người muốn gặp hắn rất nhiều, nhưng hắn cũng không muốn tiếp xúc quá nhiều. Là Âu Dương Nghiệp. Thẩm An Linh nói ra một cái để Trần Lâm ngoại ý muốn danh tự. Âu Dương Nghiệp muốn gặp ta, chỉ một mình hắn a. Trần Lâm mặc dù không đem mình làm đại nhân vật, nhưng lấy thân phận trước mắt của hắn, Âu Dương Nghiệp cũng không có tư cách cùng hắn đàm phán. Nếu là Âu Dương lão tổ còn tạm được, liền hắn một cái. Lập tức Thẩm An Linh lại nói, nhị ca nếu là không muốn gặp hắn, ta phải ngươi đuổi, bất quá Âu Dương gia dù sao chiếm phó minh chủ chi vị, nhị ca cùng bọn hắn gia tộc tựa hồ cũng không có quá đại thù hận, có thể hòa bình chung sống càng tốt hơn. Tam muội nói có lý, vậy liền gặp gỡ đi. Trần Lâm trong lòng khẽ động, đồng ý gặp Âu Dương Nghiệp. Thẩm An Linh ra ngoài truyền tin. Không đầy một lát, Âu Dương Nghiệp liền bị dẫn vào. Âu Dương Nghiệp tham kiến Trần phó minh chủ. Vừa đi vào đại đường, Âu Dương Nghiệp liền đại lễ thăm viếng. Không có trước kia tiêu căng, không cần đa lễ, ngồi xuống nói đi, thì ta có chuyện gì? Đối phương làm đủ cấp bậc lễ nghĩa, Trần Lâm cũng không có khó xử, làm cái mời ngồi thủ thế. Âu Dương Nghiệp lại không trực tiếp mở miệng, mà là quay người nhìn về phía Thẩm An Ninh, chắp tay nói, "An Bình muội muội có thể tránh một chút, ta cùng Trần đại nhân có mấy lời cần, không quá thích hợp đối ngoại tên Dương." "Tốt a." Thẩm An Ninh biết điều rời đi. Nàng mặc dù cùng Trần Lâm là kết bái huynh muội, thẩm gia bây giờ cũng càng lên một tầng, nhưng cùng Âu Dương gia vẫn là không thể so. Mà lại đối phương vẫn là chân cảnh, nàng lại chỉ là hư cảnh, tu vi chênh lệch không thể vượt qua. Âu Dương đạo hữu có thể nói a. Chờ Thẩm An Ninh rời đi, Trần Lâm lạnh nhạt hỏi thăm. Đã không có linh trà, cũng không có Hàn Nguyên. Đây coi như là hắn một loại tỏ thái độ. Có thể cùng ngươi tiếp xúc, nhưng muốn bất kể hiểm khích lúc trước lại không có khả năng. Âu Dương Nghiệp cười cười. Lần nữa túi người hành lễ. Tại hạ trước kia có mắt không trọng, đắc tội đại nhân, còn xin Trần phó minh chủ đại nhân không chấp tiểu nhân, tha thứ cho ta vô lễ chỗ. Trần Lâm nhìn chằm chằm đối phương một chút. Thật đúng là người không thể xem bề ngoài. Không nghĩ đến người này như thế coi được giãn được, ban đầu là hắn nhìn sai rồi. Nói sự tình đi. Trần Lâm vẫn như cũ mặt không biểu tình. Âu Dương Nghiệp cũng lơ đễnh, đi đến ra tay vị trí ngồi xuống. Sau đó từ trong tay áo lấy ra một cái hộp, dùng pháp lực bao vây lấy đưa đến Trần Lâm trước mặt. Đây là? Trần Lâm nghiêng qua đối phương một chút. Âu Dương Nghiệp không có trả lời, bàn tay nhẹ nhàng khẽ động, hộp liền tự động mở ra, lộ ra vật phẩm bên trong. Trần Lâm thần sắc khẽ động. Trong hộp rõ ràng là thải sắc hiệp đệ. Mặc dù đều là tam thải, nhưng lại khoảng chừng năm ai. Nghe nói Trần phó minh chủ thích thăm dò hiểm giới, cái này thải sắc hiểm tệ hẳn là có thể dùng tới, trên tay của ta chỉ có cái này 5 cái, coi như đều đưa cho Trần phó minh chủ đi. Trần Lâm không có đi tiếp. Nhìn đối phương nói, trước tiên nói một chút cần ta làm cái gì. Mặc dù hắn hiện tại chính cần vật này, nhưng đồ vật cũng không phải dễ cầm như vậy. Âu Dương Nghiệp phất tay để hộp đắp lên. Cười cười. Cũng không có việc lớn gì, muốn hướng đại nhân đổi đồng dạng bảo vật, chính là cái kia thôn thiên kim thiểm. Nói ra mục đích. Lại nói tiếp, đại nhân bây giờ có vĩnh hằng chi bảo bách vũ quan, cũng không dùng được vật kia, mà ta chỉ là chân cảnh sơ kỳ, nhu cầu cấp bách một kiện tốt nhất phòng ngự chi bảo, còn xin đại nhân thành toàn. Chương 1933, tính toán một chương 1933, tính toán một. Trần Lâm đoán được Âu Dương Nghiệp là vì thôn tiên kim thiềm mà đến, nhưng không nghĩ tới xuất thủ hào phóng như vậy. Năm mai tam thải hiệp đệ, cái này đã vượt xa khỏi chân bảo giá trị, huống chi còn là một kiện có tỷ vết bảo bối. Nếu như đổi thành trước kia, coi như cùng đối phương có hiểm khích, cũng khẳng định sẽ đồng ý, nhưng là có trích tinh tộc chẳng cảnh kinh lịch, hắn đã biết bảo vật này bất phàm, liền sẽ không lại trao đổi. Ha ha, Âu Dương đạo hữu thành ý tràn đầy, ta là thật động tâm đáng tiếc. đáng tiếc cái gì? Âu Dương Nghiệp có loại dự cảm không tốt. Đáng tiếc vật kia đã bị ta giao dịch cho người khác, Âu Dương đạo hữu tới chậm, đạo hữu muốn vì sao không nói sớm, để cho ta tổn thất năm mai tam thải hiểm tệ a. Trần Lâm một bộ đau lòng nhức óc thái độ. Giao dịch ra ngoài. Âu Dương Nghiệp sững sờ. Ừm. Trần Lâm gật gật đầu. Chính như Âu Dương đạo hữu lời nói, ta đã có Bách Vũ Quan, Thôn Thiên Kim Thiểm nhưng không dùng được, giữ lại cũng không có tác dụng gì, liền xuất ra đi giao dịch một chút tài nguyên tu luyện. Nói xong, hắn nhìn về phía đối phương, ra vẻ nghi ngờ nói, kia bảo vật phòng ngự uy năng chỉ tính còn có thể, hơn nữa còn hạn chế rất nhiều, đối với ta như vậy tán tu còn tính là một kiện bảo bối, thế nhưng là đối với các ngươi Âu Dương gia tộc tới nói, cũng không tính cái gì à. Âu Dương đạo hữu vì sao như thế để bụng, nhiều năm như vậy còn nhớ mãi không quên đâu, có thể để cho ta cũng biết hiểu rõ. Âu Dương Nghiệp ánh mắt lóe lên, cười cười. Trần Phó Minh chủ suy nghĩ nhiều, cùng quỷ dị tu sĩ đánh nhiều năm như vậy, gia tộc bọn ta vốn liếng đã sớm đánh hụt, nơi nào còn có bảo bối gì. Kia Thôn Thiên Kim Tiềm mặc dù tổn hại, nhưng cũng là có thể chống cự chân cảnh hậu kỳ công kích bảo vật, ta sao có thể không tâm động. Dừng một chút, Âu Dương Nghiệp nhìn về phía Trần Lâm hỏi, ta có thể hỏi một chút, cùng đại nhân giao dịch chính là ai? Là một cái hiểm giới sinh linh. Trần Lâm thuận miệng trả lời. Đối phương có tin hay không không quan trọng, chỉ muốn đem đối phương đuổi đi, hắn hiện tại rất bận rộn, không có rảnh cùng đối phương nói nhảm. Muốn hỏi thăm kia Kim Tiềm bí mật, đối phương cũng không thể lại nói. Để Trần Lâm ngoài ý muốn chính là, Âu Dương Nghiệp lại trầm mặc xuống dưới, sắc mặt biến hoa không chừng, phản phất tin tưởng lối nói của hắn. Sau đó hỏi, đại nhân có thể nói chuyện là cái nào chàng cảnh a? Trần Lâm trong lòng khẽ động. Lúc trước hắn liền hoài nghi Thôn Thiên Kim Tiềm là hiểm giới vật phẩm, bởi vì tại Trích Tinh tộc chàng cảnh bên trong không nhận áp chế, mà cảnh tượng đó ngay cả Vĩnh Hằng Chi Bảo đều nhận hạn chế. Hiện tại hắn nói trao đổi cho hiểm giới sinh vật, đối phương thế mà không ngạc nhiên chút nào, liền khó tránh khỏi càng khiến người ta trong lòng ngờ vực vô căn cứ. Là Trích Tinh tộc chàng cảnh. Trần Lâm nghiêm mặt trả lời. Lại giải thích nói, chính là sản xuất Quang Minh Thần Tinh cảnh tượng đó, ta ở bên trong gặp một cái tự xưng Trích Tinh tộc nhân, cùng đối phương đổi lấy Quang Minh Thần Tinh. Cảnh tượng đó. Âu Dương Nghiệp nhíu mày. Trần Lâm từ chàng cảnh kia sau khi ra ngoài, Tạ Minh lại phái rất nhiều người tu luyện tiến vào thăm dò, nhưng là đều không có người trở ra. Cũng có người đề nghị để Trần Lâm lại dò xét, nhưng này lúc Trần Lâm đã đi kỳ nhân đạo, trở về sau lại dụng công hơn trao đổi ngàn năm không tiếp nhận vụ đặc quyền, liền không ai lại tìm hắn. Việc này Trần Lâm không biết, Âu Dương Nghiệp lại là biết đến. Cho nên đối cảnh tượng đó rất là kiêng kỵ. Đại nhân có thể lại tiến cảnh tượng đó một chuyến, đem Thôn Tiên Kim Tiềm muốn về, ta nguyện ý lại thêm một viên Đại Hỗn Nguyên Đan làm thù lao. Âu Dương Nghiệp nói ra điều kiện. Trần Lâm nhíu mày, kinh ngạc hỏi, ngươi nhất định phải thêm một viên Đại Hỗn Nguyên Đan, đổi về món kia bảo vật. Đại Hỗn Nguyên Đan, đây chính là chân cảnh người tu luyện tha thiết ước mơ bảo đan. Đan này luyện hóa về sau, có thể tăng lên chân cảnh tu sĩ tu hành tốc độ mấy lần, đối cảm ngộ đại đạo pháp tắc đều có cực lớn trợ giúp. Nghe đồn còn có thể gia tăng tấn thăng vĩnh hằng tỷ lệ. Mặc dù thuyết pháp này chưa chứng thực, nhưng có thể phụ trợ tấn thăng vĩnh hằng bảo vật vốn là hiếm thấy, có một chút khả năng cũng đủ để hiện lộ rõ ràng nó chân quý bằng không. Thái Sử gia tộc cũng sẽ không muốn dùng đan này vì thẻ đánh bạc một trong, đem Bách Vũ Quan cùng Thiền Cương Mâu đổi về đi. Âu Dương Nghiệp cắn răng, gật đầu nói, chỉ cần đại nhân đem Thôn Thiên Kim Thiểm cầm lại, năm mai tam thải hiểm tệ, còn có một viên Đại Hỗn Nguyên Đan, khẳng định hai tay dâng lên. Trần Lâm tâm động, đối phương lấy ra thẻ đánh bạc, quả thực là vì hắn lượng thân định chế, mà lại hắn từ đường con đường không cách nào thu hồi được, nhất là Đại Hỗn Nguyên Đan, hắn hỏi qua Cẩm Như Họa, đối phương đều không có môn lộ giao dịch đến, nhưng Trần Lâm vẫn là ngăn chặn dục niệm. Thôn Thiên Kim Thiểm nếu như chỉ là chân cảnh bảo vật, còn cho đối phương cũng không có gì, nhưng vật này rõ ràng có càng lớn bí mật, đối phương cầm tới sau một khi để bảo vật uy lực gia tăng, đạt tới vĩnh hằng cấp độ, đối với hắn chính là to lớn uy hiếp. Tư lịch sự tình không thể làm. Nghĩ tới đây Trần Lâm lắc đầu. Không phải ta không muốn làm giao dịch này, thật sự là không có cách nào. Hắn một bộ bất đắc dĩ thái độ. Buồn bực nói ra, ta sau lấy được môi giới, tại lần thứ hai tiến vào chàng cảnh thời điểm nát, cự trưởng môi giới tại liên minh bên kia, lại cần 5 người đi vào chung, dùng không tiện. Chủ yếu nhất là, nơi đó mức độ nguy hiểm quá cao, coi như ta đi vào qua 2 lần, cũng không dám cam đoan có thể lần nữa còn sống ra, thật sự là không còn dám đi. Âu Dương Nghiệp lần nữa trầm mặc. Thật lâu. Mới lên tiếng nói, vậy đại nhân có thể cùng ta nói một chút chàng cảnh bên trong tình huống, cùng ngươi trao đổi hiểm giới sinh vật là ai? Trần Lâm rỗi ra một ngón tay. Tin tức này thế nhưng là bí ẩn, không thể tặng không, giá trị một viên thải sắc hiệp đệ. Có thể. Âu Dương Nghiệp không do dự. Trực tiếp đưa cho Trần Lâm một viên tam thải hiệp đệ. Âu Dương đạo hữu sảng khoái. Trần Lâm trên mặt vui mừng thu hồi. Lúc trước hắn nhưng là chu sát một kẻ phản bội, mới đến một viên thải sắc hiểm tệ ban thường, có thể nghĩ thải sắc hiểm tệ chân quý, có thể dạng này đạt được như là bánh từ trên trời rơi xuống. Khen một tiếng, Trần Lâm đem chàng cảnh tình huống nói một chút. Liên quan tới nồng vụ phía trên tin tức, hắn lần thứ nhất sau khi ra ngoài liền lên báo cho liên minh, đối phương khẳng định cũng biết, cho nên hắn nửa thật nửa giả tăng thêm một chút mới nội dung. Giao dịch với ta hiểm giới sinh vật gọi là Cổ Thanh. Trần Lâm một bên nói, một bên âm thầm liên hệ Trích Tinh lệnh, cùng Cổ Thanh tiến hành câu thông. Đối phương tự xưng Trích Tinh tộc, thân cao chừng 10 trượng, trên tay có được đại lượng quang minh tinh thạch, chỉ cần có thể liên hệ đến đối phương, cũng đạt thành giao dịch, liền cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ, có thể an toàn rời đi. Viện một bộ lý do thoái thác. Sau đó Trần Lâm nhìn về phía Âu Dương Nghiệp. Thanh cần nói, ta có thể nói đều nói, Âu Dương đạo hữu nếu là muốn kia Thôn Tiên Kim Thiểm, liền phái người đi vào thử vận khí một chút đi, ta thật sự là lực bất tòng tâm. Nói xong nâng chung trà lên. đa tạ Trần phó minh chủ chỉ điểm. Âu Dương Nghiệp gặp Trần Lâm làm ra tiễn khách tiến hành, mặc dù đối với cái này đi kết quả không phải rất hài lòng, nhưng cũng chỉ có thể đứng dậy cáo tử. Chờ hắn rời đi sau, Trần Lâm ý thức chìm vào Trích Tinh lệnh. Đối Cổ Thanh chỗ sao trời hỏi, ngươi thật có thể để đi vào nhà thám hiểm an toàn rời đi à? Không phải ta có năng lực, mà là lợi dụng quy tắc. Cổ Thanh thanh âm vang lên. Vương Sử vừa mới mặc dù đang nói láo, nhưng lại không có nói sai, kỳ thật cái không gian kia rời đi nhiệm vụ, chính là thu hoạch được quang minh thần tinh, một khối liền có thể, chỉ bất quá không hoàn thành nhiệm vụ, không cách nào rời đi vương bàn tay, cho nên chỉ có thể thông qua câu thông sao trời thu hoạch được. Nhưng nếu có người trợ giúp liền rất đơn giản. Cổ Thanh tiếp tục mở miệng. Chương 1933, tính toán 2 chương 1933, tính toán 2 Vương Sử có thể đem ta đưa trở về, đến lúc đó ta đem quang minh thần tinh đưa đến vương trên bàn tay, dạng này liền có thể để Vương Sử cần người rời đi. Mặc cấp đồ có thể làm được à? Trần Lâm lập tức hỏi thăm. Đối phương muốn duy trì trạng thái khôi phục, tiêu hao thực sự quá cao, nếu như Mặc Cáp Đồ có thể làm được, hắn liền có thể để Mặc Cáp Đồ một mực canh giữ ở nơi đó chờ đợi Âu Dương Nghiệp phái người đi bảo. Mặc Cáp Đồ? Cổ Thanh tựa hồ không nhớ rõ lắm cái tên này, lập tức liền nhớ lại tới. Hồi đáp, Mặc Cáp Đồ không được, ai lý được cũng không được, ngoại trừ vương bên ngoài, chỉ có chúng ta bốn người có được vương tộc huyết mạch tộc nhân có thể làm được, mà lại mỗi lần đều muốn tiêu hao rất nhiều năng lượng. Cần bao nhiêu? Trần Lâm giật mình trong lòng. Cổ Thanh suy tư một chút, trầm ngâm nói, chưa từng thử qua. Tính ra mỗi lần phá vỡ mây mù, chí ít cần 100 khối thần tinh, có lẽ muốn càng nhiều. Trần Lâm âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Con số này còn không tính quá khoa trương. Hắn sở dĩ hỏi cái này chút, chính là muốn đem Âu Dương Nghiệp dẫn tới Trích Tinh tộc tràng cảnh đi, sau đó đem đối phương bảo vật cướp lấy. Vô luận là thải sắc kiếm đệ, vẫn là đại hôn nguyên đan, hắn đều vô cùng cần thiết. Đối phương cùng hắn là địch không phải bạn, giết người đoạt bảo cũng không áp lực, hắn không giết đối phương sớm muộn cũng có một ngày cũng sẽ giết hắn. Nhưng đại giới nếu là quá lớn, cũng không cần phải dùng cái này phương thức chờ xử lý xong thái sử gia tộc, tại hiện thực giới tìm cơ hội động thủ cũng giống vậy. Xác định về sau, Trần Lâm bắt đầu hành động. Cũng không cần làm cái gì, chỉ cần tại Quang Minh Phong bên kia tìm nhãn tuyến, xác định Âu Dương Nghiệp người lúc nào sử dụng cự trưởng môi giới là đủ. Hắn mặc dù là vung tay phó minh chủ, nhưng chút chuyện này còn có thể làm được. Tiền tự đa chính ở đằng kia. Đối phương đã sớm bị hắn điều quá khứ, cũng chiếm cái chấp sự vị trí, dù nói thế nào hắn cũng là phó minh chủ, không thể một người tay cũng không xếp vào. Vượt quá Trần Lâm dự kiến, ngày thứ hai tiền tự đa liền truyền đến tin tức, cự trưởng bị điều dụng. Trần Lâm lập tức tiến vào hiểm giới, trước một bước trốn vào nồng vụ phía dưới. Rất nhanh, Âu Dương Nghiệp phái 5 cái nhà thám hiểm liền xuất hiện. Dựa theo Trần Lâm đối Âu Dương Nghiệp chỉ điểm 5 người này quan sát một trận, liền đối nồng vụ phía dưới hô to Cổ Thanh danh tự. Trần Lâm lập tức thả ra Cổ Thanh, cung cấp sung túc năng lượng về sau, Cổ Thanh thi triển thủ đoạn, cùng cự trưởng bên trên nhà thám hiểm câu thông. Đối phương đưa ra muốn trao đổi thôn tiên kim tiềm, bị Cổ Thanh trực tiếp cự tuyệt. Một phen thương lượng, Cổ Thanh đem 5 người tất cả thân gia đều muốn xuống tới, lại chỉ cấp một khối thần tinh. Đây là Trần Lâm thụ ý, nhưng để hắn ngoại ý muốn chính là, cái này 5 cái nhà thám hiểm cũng không có tranh đoạt, mà là để trong đó một cái rời đi, còn lại bắt đầu thăm dò ngón tay không gian, cuối cùng toàn bộ tử vong. Chuyện này hình để Trần Lâm đối Âu Dương gia tộc càng thêm kiên kỵ. Hắn không có lập tức rời đi, mà là đem Cổ Thanh thu hồi, tiếp tục tại nguyên chỗ chờ đợi. Nếu như Âu Dương Nghiệp đối thôn tiên kim thiểm nhất định phải được, hẳn là sẽ tự mình tiến đến, nhưng chắc chắn sẽ không chi thăm dò một lần, hắn phải có đầy đủ kiên nhẫn. Quả nhiên, lâu chừng đốt nửa nén nhang, nhóm thứ 2 5 người xuất hiện. Trước đó thành công rời đi cái kia cũng ở trong đó, nhưng lần này 5 người sau khi đi vào không có trực tiếp kêu gọi Cổ Thanh, mà là từ trước đó rời đi cái kia nếm thử rời đi bàn tay phạm vi, bất quá không thể thành công. Trần Lâm sai sử Cổ Thanh thi triển thủ đoạn, đem đối phương trói buộc tại cự trưởng bên trong, nhưng đối phương không biết, còn tưởng rằng phương thức không đúng, bắt đầu đối thủ chỉ không gian tiến hành thăm dò. Chết 4 người về sau, cái cuối cùng mới bắt đầu hô Cổ Thanh danh tự. Cổ Thanh bắt trước làm theo, tiếp tục câu thông thương lượng. Mấy cái canh giờ trôi qua, tham dò người trước sau tiến đến 5 đám, tu vi đều không cao, về sau thậm chí tại bán hư cảnh phía dưới cũng đều là âm u đầy tử khí lao tu, những người này cũng không thăm dò, sau khi đi vào trước tiên liền kêu gọi Cổ Thanh, mỗi lần đều mang vào bảo vật không giống nhau, giá trị nói có cao hay không nói thấp không thấp, nhưng đều là chút tạp vật, cơ bản không có người tu luyện dùng cao đẳng bảo vật. Trần Lâm có chút im lặng, không biết Âu Dương Nghiệp là xem thấu mưu kế của hắn, vẫn là bản thân liền rất cẩn thận, xem ra tự mình tiến đến khả năng không lớn, mà là định dùng lao tu một mực thăm dò xuống dưới. Làm siêu cấp đại tộc, thọ nguyên nhanh tận lao tu không nói dùng mãi không hết, nhưng chắc chắn sẽ không ít. Hắn không có thời gian cùng đối phương hao tổn. Thế là lại có một nhóm người sau khi đi vào, Trần Lâm liền để Cổ Thanh tiến hành dẫn đạo, trước yêu cầu thải sắc kiểm tệ. Làm cao giai điểm giới sinh vật, muốn thải sắc kiểm tệ rất bình thường. Vì để cho Âu Dương Nghiệp yên tâm, Trần Lâm đề cao thủ lao. Một viên thải sắc kiểm tệ cho 10 khối thần tinh, để người tiến vào đều có thể an toàn rời đi, đồng thời còn có con thừa. Cứ như vậy, tiến vào tràng cảnh đại giới liền nhỏ đi rất nhiều, miễn cho đối phương từ bỏ. Nhưng Âu Dương Nghiệp mục tiêu cũng không phải là thần tinh, mà là thôn thiên kim thiểm. Trao đổi 2 lần về sau liền không lại tiếp tục, thậm chí không còn tiếp tục thăm dò, mà là nói thẳng trao đổi thôn tiên kim thiểm, để Cổ Thanh đưa yêu cầu, nếu không liền từ bỏ. Như thế để Trần Lâm phạm vào khó. Hắn nếu là nói muốn hôn nguyên đan, coi như Âu Dương Nghiệp không còn đầu óc, cũng có thể nghĩ đến đó là cái bẫy. Đối phương một mực không có cầm trọng yếu bảo vật, phái tiến đến cũng đều là lão tu, chính là một mực tại đề phòng. Hắn không tin đối phương, đối phương cũng không có khả năng tin tưởng hắn. Không có cách nào. Vì cầm tới Hôn Nguyên Đan, Trần Lâm chỉ có thể tiếp tục kéo. Hắn vẫn là hy vọng có thể một chút xíu phá vỡ Âu Dương Nghiệp phòng bị, đem đối phương cho đưa vào tới. Chỉ cần đối phương tiến đến, lập tức liền động thủ cầm xuống, như thế không chỉ Hôn Nguyên Đan, đối phương tất cả thân gia đều là hắn. Còn có thể đem cái này tai họa ngầm cho triệt để tiêu trừ. Mấu chốt nhất là, dùng biện pháp như vậy tiêu diệt đối phương, ai cũng hoài nghi không đến trên người hắn. Thế nhưng là lại giữ vững được mấy đợt người sau khi đi vào, Trần Lâm vẫn là thua trận. Cổ thanh tiêu hao thật sự là quá cao, lại tiếp tục như thế, hắn quang minh thần tinh đem còn thừa không có mấy. Mà đối phương mang vào bảo vật, đối với hắn tác dụng đều không phải là rất lớn. Có chút được không bù mất. Thanh tướng quân khả năng phá vỡ điểm giới, đem người bên ngoài bắt vào đến. Lại giao dịch một lần, vẫn là không có đem Âu Dương Nghiệp lừa gạt sau khi đi vào, Trần Lâm mở lời hỏi Cổ Thanh. Làm không được. Cổ Thanh lập tức biểu thị không được. Cái không gian này tồn tại phong ấn, đối với chúng ta Trích Tinh tộc có cực mạnh áp chế, chúng ta sở dĩ có thể bị vương sử trưng dụng, đều là vương tại chống cự phong ấn lực lượng, không có khả năng phá vỡ giao diện. Trần Lâm gật đầu. Hắn cũng chính là hỏi một chút, căn bản không có báo hy vọng. Những này Trích Tinh tộc nhân nếu thật là có thể phá giới, liền sẽ không một mực bị trấn áp ở chỗ này. Vậy dạng này chờ sau đó một nhóm người tiến đến, ngươi liền trực tiếp nói, muốn đổi thôn thiên kim thiểm cũng không phải không thể, cầm tam thải trở lên nhập đệ, hoặc là tam thải trở lên lộ dẫn đến, nếu là không có, hiện thực giới vĩnh hằng chi bảo, cao cấp đang lược. Trần Lâm căn dặn Cổ Thanh. Nhưng lời còn chưa nói hết, Cổ Thanh liền đánh gậy hắn. Truyền âm nói, thần sứ nói người thật giống như tiến đến. Chương 1934, Âu Dương Tuyết khẩn cầu một chương 1934, Âu Dương Tuyết khẩn cầu một Trần Lâm không muốn lãng phí thời gian. Hắn dự định trực tiếp thử một lần, nhìn có thể hay không cầm tới đan dược. Về phần có thể hay không bị Âu Dương Nghiệp phát giác, thì không lo được nhiều như vậy, lại dung giải, Cổ Thanh dùng hết thần tinh so đại Hỗn Nguyên đan giá trị đều cao. Nhưng là không nghĩ tới, Âu Dương Nghiệp cũng không thể bước vàng, vậy mà tự mình tiến đến. Lấy xuống. Không có chút nào do dự, Trần Lâm trực tiếp để Cổ Thanh bắt người. Âu Dương Nghiệp dám đi vào, khẳng định có rời đi lực lượng, không thể để cho đối phương chạy mất. Cần tuân vương xử mệnh lệnh. Cổ Thanh đáp lại một câu. Sau đó trên thân khí thế tăng vọt, to lớn bàn tay xuyên qua đồng bộ, giống bắt côn trùng, đem mặt mũi tràn đầy hoảng sợ Âu Dương Nghiệp cho nắm ở trong tay, dư ba thì để còn lại bốn người hóa thành hư vô. Trần Lâm niết niết miệng. Liên lần này, chọn vẹn tiêu hao 100 khối thần tinh, thân gia lại dày cũng không chịu nổi như thế dùng. Đại nhân bất giận, ta là mang theo thành ý tới. Âu Dương Nghiệp lớn tiếng nói. Nhưng ngay lúc đó liền bị Cổ Thanh làm mê muội quá khứ, mang về đến đồng vụ phía dưới. Trần Lâm không có trực tiếp giết người. Hắn phí hết như thế lớn khổ tâm, lãng phí nhiều như vậy thần tinh, cũng không phải chỉ muốn cầm tới thải sắc kiểm tệ cùng đại hôn nguyên đan. Thôn Thiên Kim Thiểm bí mật cũng phải móc ra. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn a. Trần Lâm nhìn thoáng qua hôn mê Âu Dương Nghiệp, không khỏi phát ra một tiếng cảm thán. Hắn còn tưởng rằng đối phương có thể bước vàng, không nghĩ tới vẫn là vì bảo vật một mình mạo hiểm. Việc này nhất định phải lấy đó mà làm gương, về sau mình gặp được tình huống tương tự, cho dù có chỗ tốt cực lớn cũng không thể xúc động. Nhưng càng như vậy, càng nói rõ Thôn Thiên Kim Thiểm có trọng đại bí mật. Không có chậm trễ công phu, Trần Lâm nhanh chóng đem Âu Dương Nghiệp vật phẩm trên người gỡ xuống. Liên ý bảo đều chưa thả qua. Siêu cấp đại tộc chân cảnh cường giả, át chủ bài không biết có bao nhiêu, không thể có một chút xíu buông lỏng. Nơi này còn có một cái. Cổ Thanh bàn tay run lên, Âu Dương Nghiệp nắm chặt tay phải liền bị chấn khai, rơi ra một vật. Trần Lâm ánh mắt sáng lên. Công hơn tệ. Đối phương vậy mà cũng có công hơn tệ, chắc không được dám tự mình tiến đến. Cũng may mắn hắn không cho đối phương phản ứng cơ hội, nếu không đối phương phát giác không đối đem vật này kích phát, nói không chừng thật đúng là bắt không được. Trần Lâm cũng không biết công hơn tệ kích phát sau là cái dạng gì, nhưng vật phẩm cao cấp như vậy, chắc hẳn sẽ có chút thần kỳ hiệu quả, không có khả năng kích phát sau sẽ còn bị ngoại lực quấy nhiễu. Không có khách khí, đem công hơn tệ thu hồi, tiếp lấy xem xét vật phẩm khác. Lâm Lâm đủ loại vật phẩm rất nhiều, không gian bảo vật liền có mấy cái. Dưới tình huống bình thường, nguyên chủ nhân còn chưa có chết, không gian bảo vật là cấn rất khó thanh trừ, cần chậm rãi làm hao mòn. Nhưng có Cổ Thanh tại liền rất đơn giản, dễ như trở bàn tay toàn bộ mở ra. Trần Lâm nhanh chóng xem xét, rất nhanh liền tìm được còn lại thải sắc kiểm tệ. Thế mà còn có 5 ai, tăng thêm trước đó cầm tới 3 cái, đối phương khoảng chừng 8 cái tam thải kiểm tệ. Ngoài ra còn có một khối tam thải lộ dẫn, hoàng kim kiểm tệ, phổ thông kiểm tệ, cùng nghiệm giới vật phẩm, số lượng đều không ít. Xem ra cái này Âu Dương Nghiệp cũng là tư thâm hiểm giới nhà thám hiểm. Trần Lâm toàn bộ vui vẻ nhận. Có những này tam thải hiểm tệ, coi như tức vị không tăng lên, đi tới đi lui đất phòng cũng thuận tiện rất nhiều. Lại lật tìm một trận. Mấy chục cái đan bình cùng đan hộp bị lấy ra. Dần dần sau khi kiểm tra, Trần Lâm vui mừng càng đậm. Âu Dương gia cũng là tu tiên gia tộc, Âu Dương Nghiệp lại là chân cảnh sơ kỳ đỉnh phong, đối phương dự trữ đan dược hắn cơ bản đều có thể dùng tới. Lại không có chỗ nào mà không phải là chân phẩm. Cuối cùng, Trần Lâm đem cái khác vật chứa thu hồi, chỉ để lại một cái bụng lớn đan bình. Nhẹ nhàng khẽ đảo, một viên trứng bổ câu lớn nhỏ quang đoàn liền rơi xuống ra, tản ra kỳ diệu ba động. Đây chính là đại hôn nguyên đan. Âu Dương Nghiệp thật đúng là đem đan này mang tại trên thân. Như thế đẳng cấp đan dược, tất nhiên là có được linh tính, nhưng ở Cổ Thanh áp chế xuống, lại một cử động cũng không dám. Trần Lâm quan sát một trận, một lần nữa thu vào đan bình. Tất cả mọi thứ đều thu hồi. Đối Cổ Thanh nói, thanh tướng quân lại sẽ siêu hồn. Hắn dự định sử dụng siêu hồn chi pháp thu hoạch được thôn thiên kim tiềm tin tức. Vẫn tâm khắc ở nơi này lại nhận áp chế, chưa hẳn có thể đạt tới hiệu quả dự chủ. Nếu như lấy được tin tức có tí vết, ảnh hưởng sẽ rất lớn, mà lại sử dụng vấn tâm ấn, liền cần làm cho đối phương tỉnh lại. Trần Lâm không muốn để cho đối phương nhìn thấy hắn. Vạn nhất đối phương giống như Lý Phù Giao, có đẳng cấp cao phục sinh thủ đoạn, nhìn thấy hắn sau sẽ có phiền phức, dù sao tất cả mọi người là tà minh người, tự giết lẫn nhau không tốt lắm. Bất quá muốn siêu hồn, tu vi nhất định phải cao hơn một cái đại cảnh giới mới được, chính hắn không cách nào làm được. Có thể. Cổ Thanh cho ra khẳng định trả lời. Lập tức lại giải thích nói, nhưng thủ đoạn của ta tương đối bạo liệt, siêu hồn hoàn tất, đối phương thần hồn lại không khôi phục khả năng. Vậy thì thật là tốt, động thủ đi. Tuân mệnh. Theo Trần Lâm ra lệnh, cổ thanh bàn tay nổi lên thanh sắc quang mang. Lòng bàn tay tiểu côn trùng Âu Dương Nghiệp bị quang mang bao khỏa ở bên trong, trên mặt hiện ra vẻ thống khổ. Trần Lâm lặng lặng đứng xem. Cổ thanh thế nhưng là vĩnh hằng thượng cảnh, siêu hồn Âu Dương Nghiệp dễ như trở bàn tay, hắn hoàn toàn không cần lo lắng. Nhưng ý nghĩ này vừa dâng lên, chỉ thấy Âu Dương Nghiệp mi tâm tách ra một đoàn thải quang, sau đó cổ thanh thả ra quang mang liền bị một chút xíu bất lui. Một màn này để Trần Lâm rất là kinh ngạc. Đều đến một bước này, cái này Âu Dương Nghiệp lại còn có hậu thủ, con em thế gia thật khó đối phó. Hừ. Cổ thanh hừ lạnh một tiếng. Trong lòng bàn tay quang mang độ sáng tăng lên một mảng lớn, trong nháy mắt liền đem thải sắc quang đoàn áp chế trở về. Nhưng mà đúng vào lúc này, thải sắc quang đoàn thời gian lập lòe, phát ra thanh âm của một nữ tử. Mời Trần Phó Minh chủ giơ cao đánh khẽ, tha ta mà một mạng, ta nguyện trả bất cứ giá nào. Trần Lâm nhướng mày. Thanh âm này hắn quen thuộc, là Âu Dương lão tổ Âu Dương Tuyết. Đối phương thế mà ở trên người Âu Dương Nghiệp lưu lại thân nghiệp, hơn nữa còn có thể đột phá điểm giới bình chướng, đem ý thức đưa lên tới, đây cũng không phải là một cái chân cảnh tu sĩ có thể làm được. Chẳng lẽ đối phương ẩn giấu tu vi, thực tế đã tấn thăng vĩnh hằng? Trần Lâm cân nhắc một phen, để cổ thanh tạm hoãn động thủ. Thản nhiên nói, nguyên lai là Âu Dương Phó Minh chủ, không phải ta muốn giết con của ngươi, là hắn xúc phạm này chẳng cảnh quy tắc, ta cũng bất lực. Nguyên lai là dạng này, kia khẩn cầu Trần Phó Minh chủ làm biện thủ, giúp ta mà vượt qua kiếp nạn này, ngươi sách điều kiện ta đều đáp ứng. Âu Dương lão tổ trong giọng nói mang theo khẩn cầu. Nàng không có hưng sư vấn tội, cũng không có tranh luận ai đúng ai sai, chỉ là nghĩ bảo trụ con trai mình tính mệnh. Trước tiên nói một chút thôn thiên kim tiềm bí mật đi. Trần Lâm cũng không có lại che lấp. Đối phương đều thấy được hắn, tự nhiên có thể minh bạch là chuyện gì xảy ra, chỉ bất quá bây giờ Âu Dương Nghiệp sinh tử nắm giữ tại trên tay hắn, không thể không ăn nói khép nép mà thôi. Nhưng hắn cũng không sợ. Đều đã chuẩn bị tiêu diệt thái sử gia tộc, đối phương nếu là không thức thời đem tình thế phóng đại, cũng không để ý ngay cả Âu Dương gia cùng một chỗ diệt đi. Thôn thiên kim tiềm là chí tôn chi bảo tinh tiềm mảnh vỡ một trong, tộc ta còn có một cái bích ngọc tiềm, một cái nuốt tinh thần con đế, cũng đều là tinh tiềm mảnh vỡ, ba dung hợp, có lẽ có thể đem tinh tiềm hình thức ban đầu khôi phục. Âu Dương lão tổ nhanh chóng giải thích. Lại nói tiếp, Trần Phó Minh chủ thả ta mà một con đường sống, hai món bảo vật này, còn có dung hợp chi pháp, ta đều hai tay dâng lên, còn ta linh hồn có phong ấn, ngươi là không cách nào thông qua siêu hồn thu hoạch được bí pháp. Nói đến đây, thải sắc quang đoàn bắt đầu trở thành nhạt, tựa hồ có chút không kiên trì nổi. Chương 1934, Âu Dương Tuyết khẩn cầu 2 chương 1934, Âu Dương Tuyết khẩn cầu 2 Âu Dương lão tổ ngữ tốc càng nhanh. Hoan gian nên giải không nên kết, ta lúc đầu không có đáp ứng bạn chấn thương đi công kích người khai nguyên giới, ngươi cùng ta Âu Dương gia tộc cũng không có thâm cừu đại hận. Chúng chi tất cả mọi người là một cái liên minh đồng bạn, không đáng gà nhà bôi mặt đá nhau. Ta có thể cam đoan, tộc ta sẽ không chuyện như vậy mang thủ, có thể ký kết khế ước. Còn có, Trần Phó Minh chủ có được vận mệnh thiên phú, chỉ cần buông tha con ta, ta còn có thể đưa ngươi một kiện vận mệnh chi bảo, nói được thì làm được. Thanh âm càng ngày càng yếu, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Thải sát quang đoàn cũng theo đó tán đi. Cổ Thanh cự nhãn nhìn về phía Trần Lâm. Úng Thanh hỏi, vương sử nhưng có quyết định. Trần Lâm trầm ngâm không nói. Một lát sau hỏi, Thanh tướng quân cảm thấy ta nên làm như thế nào? Không biết. Cổ Thanh quả quyết trả lời. Kia cổ Thanh tướng quân khả năng cảm ứng được, người này trong linh hồn có tồn tại hay không phong ấn? Trần Lâm hỏi lại. Tựa như là có. Cổ Thanh thanh âm bên trong mang theo một chút nghi hoặc. Tiếp lấy dùng một cái tay khác ngón tay, nhẹ nhàng đặt tại Âu Dương Nghiệp mi tâm. Trần Lâm nhìn hoảng sợ run sợ. Tay của đối phương chỉ giống như kình thiên trụ lớn, thật sợ lập tức đem Âu Dương Nghiệp cho đâm thành thịt nát. Trích tinh tộc khuyết điểm lớn nhất chính là không thể thu nhỏ, nếu không liền có thể thả ra đơn độc hành động, như thế tính bí mật càng mạnh. Điều này càng làm cho Trần Lâm hoài nghi, cổ hoang là như thế nào cùng tiểu linh kiếm tông nói chuyện yêu đương? Không, không phải tiểu linh kiếm tông, mà là kiếm nữ. Kiếm giới sinh linh đều là kiếm nữ phân thân, kia tiểu linh kiếm tông cũng sẽ không ngoại lệ, cho nên cùng cổ hoang đi kỳ sơn nhìn hoa, trên thực tế là kiếm nữ bản nhân. Như thế môn đăng hộ đối, chính là hình thể chênh lệch quá lớn, đoán chừng cổ hoang là có biến thủ đoạn nhỏ, dù sao cũng là vương cấp tồn tại. Sát thực có phong ấn. Cổ Thanh thanh âm vang lên. Sau đó lại nói, cái này phong ấn rất khéo léo đẳng cấp cũng rất cao, ta chỉ có thể đem phá hủy, nhưng không có biện pháp phá giải. Trần Lâm nghe vậy lâm vào suy tư. Lúc trước hắn nghe qua một cái tin đồn, Âu Dương Nghiệp phụ thân cũng không phải là Tôn Khánh Dương, mà là một vị cường giả bí ẩn. Cái này phong ấn đoán chừng chính là người này gây nên. Đã như vậy, vậy liền đem hắn thả đi. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, Trần Lâm làm ra quyết định. Dù sao thải sát kiểm tệ cùng đại hỗn nguyên đan đều đã tới tay, Âu Dương Nghiệp chết cũng không chết, đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn, hắn hiện tại cựu gia khắp nơi trên đất, thêm một cái Âu Dương gia tộc không nhiều, mà lại giết đối phương cựu hận ngược lại càng sâu. Huống chi Âu Dương lão tổ hứa hẹn nhiều như vậy chỗ tốt, nhất là đối phương nói vận mệnh chi bảo, để hắn có chút chờ mong. Cần tuân vương sự chi lệnh. Cổ Thanh đáp ứng một tiếng, lần nữa phá vỡ nồng mụ, đem Âu Dương Nghiệp đưa về cự trưởng bên trên, cũng lưu lại một khối thần tinh. Chỉ có trải qua hắn cái này thổ dân đưa ra ngoài thần tinh, mới phù hợp quy tắc, Trần Lâm đưa đều không được. Âu Dương Nghiệp ung dung tỉnh lại, vội vàng xem xét tình huống. Lập tức phát hiện trên thân không đến sợi vải, tất cả vật phẩm tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, ngay cả công văn tệ cũng bị mất, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Tiếp lấy đã nhìn thấy bên người thần tinh. Hắn kinh nghi bất định nhặt lên, không dám lại dừng lại, lập tức bài xích rời đi. Trần Lâm lập tức trở về độc phủ. Quang Minh thần tinh tiêu hao quá lớn, hắn làm một khắc cũng không muốn đối kiên trì. Cũng không lâu lắm, Âu Dương lão tổ liền đến nhà bái phòng. Vẫn là một thân lục váy, mang theo nhàn nhạt điểm tĩnh chi ý, giống như nhà bên thiếu nữ. Mỗi lần nhìn thấy đối phương, Trần Lâm đều có một loại không hài hòa cảm giác. Rất khó tưởng tượng đó là cái có vô số đạo lữ mở ra nữ tử cũng nhìn không ra là tu luyện vô số năm lão quái vật. Đa tại Trần đạo hữu thủ hạ lưu tình. Âu Dương Tuyết đi thẳng vào vấn đề, trước biểu đạt lòng biết ơn, sau đó lấy ra mấy món vật phẩm để lên bàn. Âu Dương đạo hữu mời ngồi. Đã không có giết Âu Dương Nghiệp, kia mặt ngoài quan hệ còn có thể duy trì, Trần Lâm trên mặt mang cười mời đối phương ngồi xuống, cũng tự mình dâng lên linh trà. Sau đó mới bắt đầu quan sát vật phẩm. Hết thảy bốn kiện. Theo thứ tự là một cái xanh biết con cóc vật trang sức, một cái dán một chương ngân sắc phù lục màu trắng biết xanh, còn có một cái cổ phát thẻ ngọc chuyển thừa. Cuối cùng thì là một cái kim sắc vòng tròn. Trần đạo hữu nhìn kỹ, cái này hai kiện chính là bích ngọc thiểm cùng nuốt tinh thần con đế. Âu Dương Tuyết chỉ hai kiện con đế trạng vật phẩm. Tiếp tục giải thích nói, bích ngọc thiểm có thể phóng thích diệt thần chi ánh sáng, có chân cảnh viên mãn uy lực, nhưng phạm vi không lớn, nhiều nhất có thể lật đóng trăm trượng phương viên. Mà nuốt tinh thần con đế là vật sống. Vật sống. Trần Lâm nhìn về phía màu trắng biết xanh, cẩn thận cảm ứng một chút, quả nhiên có sinh mệnh khí tức. Đúng, chính là vật sống. Âu Dương Tuyết gật gật đầu. Này con đít có thể thôn vệ tinh quang tu luyện, còn có thể hình thành tinh quang vòng xoáy, coi như chân cảnh hậu kỳ đều có thể thôn vệ, uy lực mười phần kinh khủng. Nàng lộ ra không bỏ thái độ, tiếp tục nói ra, hai món bảo vật này đều là tộc ta chấn tộc chi bảo, càng là cùng chí tôn chi bảo có quan hệ, giá trị không cần nhiều lời, nhưng đã đáp ứng Trần đạo hữu, liền tuân thủ hứa hẹn toàn bộ đưa cho ngươi. Giải thích một phen, Âu Dương Tuyết lại chỉ hướng thẻ ngọc truyền thừa. Khối ngọc này giản bên trong ghi lại chính là dung hợp chi pháp, nhưng lại không phải nguyên bản tinh thiềm luyện chế truyền thừa, mà là tộc ta ngẫu nhiên lấy được một môn thượng cổ bí thuật, có thể dùng tại rất nhiều bảo vật dung hợp, hy vọng Trần đạo hữu có thể dùng tới. Cuối cùng, Âu Dương Tuyết vừa chỉ vòng tròn. Đây là vận mệnh chiếc nhẫn, là một kiện cực kỳ chân quý phòng ngự loại vận mệnh chi bảo, có thể chống đỡ ngự mệnh vận loại công kích, đã từng có người ra một kiện vĩnh hằng chi bảo, ta đều không có bỏ được trao đổi, hiện tại cũng là Trần đạo hữu. Trần Lâm sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng chấn động vô cùng. Phòng ngự loại vận mệnh chi bảo, hắn đều chưa từng nghe nói qua. Thả Âu Dương Nghiệp quả nhiên là sáng suốt lựa chọn. Trần Lâm đem vòng tròn cầm lấy, thôi động năng lực tiên phú, vòng tròn lập tức sinh ra kỳ dị ba động, nhưng là biên độ rất nhỏ. Bảo vật này cần nhận chủ, nghe nói cần đạt được bảo vật tán thành mới được, tộc ta bên trong một mực không thể xuất hiện có được vận mệnh tiên phú cao dài tu sĩ, cho nên tình huống cụ thể không rõ, Trần đạo hữu có thể chậm rãi ôn dưỡng. Nói xong, Âu Dương Tuyết đứng người lên, nhẹ nhàng thi lễ nói, lần nữa cảm tạ Trần đạo hữu buông tha con ta sẽ tuân thủ ước định, tuyệt đối sẽ không vì vậy ghi hận của ngươi, đạo hữu thưởng thức bảo vật đem, ta trước hết cáo từ. Âu Dương đạo hữu đi thong thả. Trần Lâm đứng dậy đưa tiễn. Cấp bậc lễ nghĩa không kém. Về phần đối phương nói là thật tâm hay là giả dối, hắn tịnh không để ý, chỉ cần mình thực lực không ngừng mạnh lên, ưu hận tự nhiên là sẽ biến mất. Quang Minh Phong, truyền tống điện không gian rung động, Âu Dương Tuyết thân ảnh hiện hiện. Đi ra ngoài điện, Âu Dương Nghiệp cùng hai nam tử ngay tại chờ đợi, trông thấy hắn sau đều nhẹ nhàng thở ra. Nương, trở về nói. Âu Dương Tuyết đánh gãy Âu Dương Nghiệp, tay áo một quyển, bốn người liền biến mất ở nguyên điện. Chương 1935, chiếc nhẫn một chương 1935, chiếc nhẫn một Âu Dương gia tộc trụ sở. Nương, ngươi thật đem những cái kia bảo vật đều cho hắn rồi. Âu Dương Nghiệp trầm giọng hỏi thăm. Ta ngược lại thật ra nghĩ không cho, liền sợ toàn cả gia tộc sẽ cho ngươi trốn cùng. Âu Dương Tuyết lườm con trai mình một chút. Không đến mức a. Âu Dương Nghiệp cho là mình mẫu thân có chút khuyết đại. Hắn không biết Trích Tinh tộc chàng cảnh phát sinh sự tình, còn tưởng rằng Trần Lâm là lợi dụng hiểm giới quy tắc mới bắt hắn lại, đã hắn đều an toàn trở về, cũng không cần phải đem đáp ứng bảo vật lại cho đối phương. Thậm chí hẳn là đem hắn bị cướp đi đồ vật đều muốn trở về. Thế là phân tích nói, Trần Lâm đánh giết vạn chấn thương đều là thắng hiểm, cũng không thực lực đối kháng tộc ta. Đối phương đánh giết vạn chấn thương lúc càng là tiêu hao đông đảo bảo vật, uy hiếp không lớn, mà lại không có tinh thiểm mạnh mẽ, chúng ta làm sao? Ý miệng. Âu Dương Tuyết nhìn hằm hằm Âu Dương Nghiệp một chút. Ta nhìn ngươi là tu vi tấn thăng quá nhanh, có chút tự cho mình siêu phàm, tiếp xuống liền về tổ địa bế quan đi. Mẹ. Âu Dương Nghiệp kinh hãi, lập tức kịp phản ứng, kinh nghi hỏi, kia Trần Lâm thật có mạnh như vậy, ta phải ẩn trốn mới được. Âu Dương Tuyết thở dài một tiếng, mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng người này xác thực lợi hại, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, mà lại chúng ta ẩn núp lâu như vậy, không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Giải thích một chút. Nàng nhìn một chút con của mình. Ngữ trọng tâm trường nói, thái sử gia tộc đoán chừng sắp xong rồi, chúng ta vẫn là không muốn ở thời điểm này đi rủi ro tốt, miễn cho đối phương giết mắt đỏ, thuận tay đem chúng ta cũng giết đi. Âu Dương Nghiệp không có lại nói. Hắn không phải vô nao hạng người, biết mình mẫu thân khẳng định là hiểu rõ đến cái gì, mới có thể đối kia Trần Lâm kiêng kỵ như vậy. Đi. Việc này đã qua, ngươi cũng không cần cảm thấy chịu đựng, đương chưa từng xảy ra liền tốt. Âu Dương Tuyết kết thúc chủ đề. Tiếp lấy đối bên cạnh lão giả tóc trắng phân phó. Nhị thúc. Ngươi mang theo nhỏ Nghiệp về tổ địa, không có ta mệnh lệnh không cho phép ra đến. Vâng. Lão giả tóc trắng đáp ứng một tiếng, mang theo Âu Dương Nghiệp rời phòng. Đợi một trận, Âu Dương Tuyết lại nhìn về phía bên người chất phát thanh niên, mắt hiện vẻ phức tạp, nhưng ngay lúc đó liền khôi phục bình thường, lạnh nhạt mở miệng nói, ngươi nói cho hắn biết, tinh thiềm mảnh vỡ cùng bí pháp đã đưa đến kia Trần Lâm trên tay, hỏi hắn có hay không mới chỉ thị. Chất phát thanh niên mi tâm lập tức hiện ra một cái cổ quái đồ án. Một trận lấp loe sau, thanh niên máy móc nói ra, chủ thượng nói đưa đến là được rồi, người này nhân quả quá nhiều, tạm thời không cần nhiều tiếp xúc. Biết. Âu Dương Tuyết mặt nhắm hai mắt, cả phòng trở nên yên tĩnh vô cùng. Thiên Cơ Úc trong độc phủ, Trần Lâm đem cổ pháp ngọc giản buông xuống, lâm vào suy tư. Chính như Âu Dương Tuyết lời nói, bên trong ghi lại là một môn dung hợp bí pháp, mười phần huyền diệu, nhưng cũng mười phần thâm ảo khó hiểu. Phương pháp này danh tự đơn giản trực tiếp, liền gọi là lớn dung hợp thuật. Danh xưng có thể dung thiên địa vạn vật, vô luận là vật hữu hình, vẫn là vô hình năng lượng, đều có thể tiến hành dung hợp. Miêu tả rất không hợp thói thường, nhưng Trần Lâm lại cảm thấy có khuyết đại chi ngại, mà một phần đem tác dụng khuyết đại bí pháp, độ tin cậy liền khó tránh khỏi bị hoài nghi. Nhưng hắn cũng không phải là hoài nghi Âu Dương Tuyết, bởi vì đưa tới ngọc giản là nguyên bản, mà không phải thu băng lại phục chế phẩm, loại này thời kỳ viễn cổ thẻ ngọc truyền thừa là không cách nào sửa chữa, chỉ cần sửa chữa tất lưu vết tích. Bất quá Trần Lâm cũng không để ý vô luận có hay không khuyết đại, môn bí pháp này hắn đều sẽ dùng. Dù sao dính đến chí tôn bảo vật, bí pháp không phải công pháp, cho dù có vấn đề, cũng cơ bản sẽ không đả thương cùng tự thân, nhiều lắm là chính là không có hiệu quả, không cần lo lắng quá nhiều. Trần Lâm đem ngọc giản thu hồi, lại nhìn về phía Bích Ngọc Thiềm cùng Thôn Thiên Thần con đít, cẩn thận chú đáo. Hai cái đều là góc, chỉ là ngoại hình hơi có khác biệt. Bích Ngọc Thiềm không có gì đặc thù, chính là một kiện bảo khí, có thể nuốt thiên thần con đít lại là vật sống, để Trần Lâm rất là ngạc nhiên. Vật sống cũng có thể là bảo vật mạnh mẽ, nhưng nghĩ lại cũng không phải không có khả năng. Cao cấp bảo vật phần lớn phân hai bộ phận, bản thể cùng khí linh. Khí linh thuộc về sinh mệnh, hóa thành vật sống cũng không kỳ quái. Chúng chi còn là chí tôn chi bảo mảnh vỡ, cũng không phải là hắn có thể hiểu được. Thu hồi tạp niệm, Trần Lâm cẩn thận đem Thôn Thiên Thần con đít cầm lấy, không có chạm mặt phong ấn phủ. Tấm đùa này nếu là làm rơi, hắn thật đúng là chưa hẳn có thể khống chế lại vật này, dù sao cũng là có thể thôn vệ chân cảnh hậu kỳ tồn tại, so với hắn lợi hại hơn nhiều. Hoa hoa. Đột nhiên, bạch con đít kêu hai tiếng, sau đó thân thể bắt đầu cổ trướng, thoáng qua liền bành trướng hơn hai lần, tựa hồ muốn tránh thoát phong ấn. Trần Lâm giật mình, vội vàng kích phát bách vũ quan, lại lấy ra một trương cao cấp phong ấn phủ. Nhưng không đợi hắn động thủ, bạch con nết giống như quả bóng xì hơi, lại nhanh chóng về tới nguyên dạng. Trần Lâm thả ra cảm giác xem xét, phát hiện làm hành động này về sau, bạch con nết sinh mệnh khí tức trở nên yếu đi rất nhiều, không khỏi yên tâm lại. Đối phương không cách nào đột phá phong ấn trói buộc. Bất quá vì bảo hiểm, Trần Lâm vẫn là lại dán hai tấm cao cấp phong ấn phủ, thu vào chuyên dụng sinh mệnh trong túi, không cùng vật phẩm khác lẫn lộn. Dạng này chỉ cần đối phương có dị động, hắn liền có thể trước tiên phát hiện. Cuối cùng, Trần Lâm cầm lấy kim sắc vòng tròn, vận mệnh chấp nhận a. Hắn tự lẩm bẩm một tiếng, nếm thử mang trên ngón tay. Lớn hơn một vòng, cho dù dùng ngón tay cái cũng rất là nông rộng, nói rõ nguyên chủ nhân hình thể so với hắn lớn, nhưng là đẳng cấp này bảo khí, chỉ cần nhận chủ, liền tự nhiên có thể biến hóa lớn nhỏ, hiện tại chủ yếu là nhìn có thể hay không nhận chủ thành công. Nghĩ nghĩ, Trần Lâm đem tất cả vật phẩm thu hồi, lần nữa tiến vào Trích Tinh tộc chẳng cảnh, thả ra cổ thanh, tiếp lấy đem đồ vật lấy ra hết, làm cho đối phương hỗ trợ xem xét phải chăng có dị thường. Cũng không có vấn đề. Cổ thanh cẩn thận sau khi kiểm tra nói, Trần Lâm lúc này mới yên tâm lại, một lần nữa trở lại động phủ của mình. Liên triệu hoán như thế một lần, cổ thanh đối ứng sao trời ảm liền phai nhạt một chút, trọn vẹn dùng 30 khối thần tinh mới bù đắp, để trong lòng hắn đều đang chảy máu. Vĩnh hằng thượng cảnh tồn tại, thật không phải có thể tùy tiện dùng, nhưng cũng là thật tốt dùng. Trải qua cổ thanh kiểm tra, những vật phẩm này liền có thể yên tâm, bằng không hắn căn bản không dám tùy tiện luyện hóa. Để Hoàng phủ Khinh Nu đi hỏi thăm một chút, cầm như họa còn chưa có trở lại, Trần Lâm liền không lại trì hoãn, tiến vào tu luyện thất nghiên cứu chiếc nhẫn. Dựa theo Âu Dương Tuyết Tuyết pháp, vật này muốn luyện hóa có hai loại phương thức. Một cái là làm cho đối phương tự động nhận chủ, một cái khác thì là dùng tự thân vận mệnh bản nguyên ôn dưỡng, chậm rãi gia tăng độ thiện cảm, cũng chính là dùng yêu đi cảm hóa. Nói là hai loại biện pháp, trên thực tế là một loại, đều cần bảo vật tự nguyện mới được. Về phần dùng luyện bảo quyết cưỡng ép luyện hóa, Âu Dương Tuyết không có sách, Trần Lâm cũng không biết có thể hay không. Hắn không có lung tung nếm thử. Một khi cưỡng chiếm thất bại, để bảo vật sinh ra cửu hận, vậy liền lại không luyện hóa khả năng, vận mệnh chi bảo khó gặp, phải cẩn thận đối đãi. Thôi động năng lực thiên phú, Trần Lâm dùng mệnh vận chi lực ngón tay giữa vòng bao khỏa, nếm thử tiến hành ý niệm giao lưu. Chương 1935, chiếc nhẫn 2 chương 1935, chiếc nhẫn 2 lập tức liền nhíu mày. Bảo vật này âm u đầy tử khí, căn bản không có khí linh tồn tại, cùng vận mệnh quân cờ không sai biệt lắm. Không có khí linh liền không thể giao lưu. Nhưng như vậy, nói gì dùng yêu đi cảm hóa? Coi như lại có yêu, cũng không có khả năng để một cái tử vật sinh ra cảm ơn chi tâm đến, hoàn toàn là vô dụng công. Trần Lâm ngón tay giữa vòng đặt ở trên tay, một bên thưởng thức một bên suy tư. Âu Dương Tuyết đã đem bảo vật này lấy ra, cũng không cần phải tại luyện hóa chi pháp bên trên nói láo. Có lẽ đúng như đối phương nói, Âu Dương gia tộc một mực không có người dùng qua vật này. Có chút khó khăn a. Trần Lâm có loại lực bất vòng tâm cảm giác. Bất quá bây giờ cũng không thể lại đi tìm Âu Dương Tuyết hỏi thăm, chỉ có thể mình chậm rãi tìm tòi. Nhưng có một chút có thể xác định, vật này là vận mệnh chi bảo không thể nghi ngờ, bởi vì có thể bị vận mệnh chi lực khu động. Suy tư một trận, Trần Lâm triển khai sông dài vận mệnh, hóa thân thành vận mệnh chi cá. Hắn muốn làm tiến một bước nghiệm chứng. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, hắn không dùng bản thể, mà là dùng tiểu ngư phân thân, sau đó nếm thử hiện hóa chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn thuận lợi hiện hiện. Cái này khiến Trần Lâm triệt để yên tâm, có thể tại sông dài vận mệnh bên trong hiển hóa, liền không cần lại có bất luận cái gì hoài nghi. Thế nhưng là hiển hóa về hiển hóa, nhưng vẫn như cũ không cách nào điều khiển. Chiếc nhẫn tung bay ở dòng sông bên trong, tản ra ánh ánh sáng nhạt, vô luận hắn như thế nào nếm thử, đều không thể tới sinh ra liên hệ. Thật chẳng lẽ phải dùng yêu cảm hóa? Trần Lâm âm thầm nhả rãnh. Đương nhiên, trong lòng hắn khẽ động. Trong đầu tưởng tượng luyện hóa vật này, nhìn có thể hay không dùng năng lực tiên phú giải quyết. Ra ngoài ý định, theo ý nghĩ này dâng lên, một đầu sáng tỏ đường cong xuất hiện ở phía trước, không có bất kỳ cái gì giao lộ. Thật đúng là có thể. Trần Lâm ánh mắt sáng lên. Lúc trước hắn tiềm thức liền cho rằng không được, bởi vì chiếc nhẫn là vận mệnh chi bảo, ấn lý thuyết đối vận mệnh chi lực sẽ có kháng tính, huống chi còn là phòng ngự loại, làm sao lại bị ngoại tới vận mệnh chi lực cải biến quy tích? Không nghĩ tới chẳng những có thể lấy, còn như thế nhẹ nhõm. Như vậy, có phải hay không nói rõ, bảo vật này đối với hắn giác quan cũng không tệ lắm, có nhận chủ ý nguyện. Ôm ý nghĩ như vậy, Trần Lâm thuận vận mệnh chi tuyến hướng về phía trước du động. Bơi một đoạn ngắn khoảng cách, trong lòng hắn khẽ động, lại lui lại trở về, đem tung bay ở trong sông chiếc nhẫn nô lên. Lúc này mới lần nữa bơi về phía tiết điểm, không có gặp được trở ngại, rất mau tới đến tiết điểm trước. Quan sát một trận, không có cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Trần Lâm không có lại do dự, dùng sức nhảy lên. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Một mực không có bất kỳ cái gì dị tượng, chiếc nhẫn đột nhiên quang mang lóe lên, bọc tại tiểu ngư phân thân phía trên, đem tiểu ngư phân thân một mực khóa chặt, đứng im tại tiết điểm phía trên. Cùng lúc đó, tiết điểm bộc phát ra một cỗ kinh khủng khí tức nguy hiểm. Một đạo chói mắt thải mang bắn ra. Bởi vì bị chiếc nhẫn định trụ, Trần Lâm không cách nào lật qua lật lại thân thể, cũng liền không cách nào dùng vậy ngược ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn thải mang đánh vào thân thể bên trên. Lần này không có ngoài ý muốn, tiểu ngư phân thân ngăn không được thải mang công kích, trong khoảnh khắc tan ra sụp đổ. Quả nhiên có vấn đề. Sụp đổ bên trong tiểu ngư phân thân phát ra Trần Lâm thanh âm trầm thấp. Sau đó toàn lực cung ứng vận mệnh bản nguyên, để tiểu ngư phân thân sụp đổ chậm dần, mượn thải mang lực công kích đạo, xuyên qua tiết điểm, rơi vào một đầu mơ hồ không rõ đường cong phía trên. Phúc. Trong hiện thực, Trần Lâm đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, phun ra cả người đều trở nên mệt mỏi, nhưng trên mặt lại lộ ra ý cười. Lập tức bàn tay duỗi ra, chiếc nhẫn liền hiện ra, tự hành bọc tại trên ngón tay, cũng trở nên kín kẽ. Tiếp lấy, Trần Lâm tín niệm khẽ động, chiếc nhẫn lại biến mất không thấy. Cũng không biết làm như vậy sai là đúng, thật hy vọng suy đoán sẽ không thay đổi thành hiện thực a. Phát ra một tiếng cảm khái, Trần Lâm lần nữa chìm vào không gian ý thức. Sông dài vận mệnh bên trong, vận mệnh của hắn chi cá bản thể cũng có chút để bại, tiểu ngư phân thân triệt để sụp đổ, khó tránh khỏi sẽ có phản vệ. Bất quá sẽ không chí mạng, cũng không có di chứng, khôi phục một đoạn thời gian là được rồi. Chỉ là không có phân thân có thể dùng. Trần Lâm du động hai lần, vận mệnh chi cá há miệng, đem chiếc nhẫn phun ra. Lần này trở nên điều khiển như cánh tay. Thông qua vận mệnh bản nguyên kết nối, hắn có thể tùy ý điều khiển chiếc nhẫn, chẳng những có thể cải biến phương hướng, còn có thể biến lớn thu nhỏ, thậm chí có thể rời khỏi thân thể bay đến nơi xa. Đương nhiên, quá xa cũng không được. Khoảng cách càng xa, cảm ứng liền càng yếu ớt, thao túng rất phí sức. Loay hoay một trận, Trần Lâm trong đầu tưởng tượng luyện chế một loại nào đó đan dược, một sợi dây đầu lập tức hiện hiện. Hắn thuận đường con bơi tới tiết điểm trước, không có dừng lại, bay thẳng thân vọt lên. Tiết điểm lập tức bắn ra một đạo hôi mang. Trần Lâm không dùng vậy ngược đi ngăn cản, mà là thôi động chiếc nhẫn, muốn thử một chút vật này hiệu quả. Hắn cũng không sợ chiếc nhẫn lại đánh lén một lần, bởi vì hắn tưởng tượng đan dược không khó luyện chế, xuất hiện hôi mang đả kích uy lực có hạn, coi như đánh vào bản thể phía trên, cũng sẽ không đối với hắn tạo thành tổn thương. Mặt khác, cái này chiếc nhẫn là hắn hy sinh tiểu ngư phân thân, cưỡng ép cải biến vận mệnh quỹ tích nhận chủ thành công, thiên phú của hắn năng lực chỉ cần hoàn thành, liền chưa hề xuất hiện qua sai lầm, đối với cái này rất có lòng tin. Tại Trần Lâm quan sát dưới, hôi mang vừa mới đến gần thân thể của hắn, chiếc nhẫn liền phóng ra một đạo kim sắc vầng sáng, đem hôi mang công kích ngăn lại, không có một tia năng lượng xuyên thấu qua. Vận mệnh chi cá vạch ra một đầu hoàn mỹ đường vòng cung, vững vàng rơi vào tiết điểm sau đường con phía trên. Bảo bối tốt, Trần Lâm kinh hỉ tán thưởng. Vừa mới hắn cũng không có chủ động sử dụng chiếc nhẫn, mà là bảo vật tự hành kích phát, nói rõ cái này vận mệnh chiếc nhẫn có được tự chủ phòng ngự hiệu quả. Tự chủ phòng ngự, đối với một kiện phòng ngự loại bảo vật tới nói, là cái vô cùng ghê gớm hiệu quả, bình thường cao cấp bảo khí cũng đều có năng lực này. Tỷ như hắn thôn tiên kim tiệm, còn có bách vũ quan, đều có thể tại tao ngộ nguy hiểm lúc tự hành kích phát. Truy cứu nguyên nhân, cũng là bởi vì cao giai bảo khí đều có khí linh, mà lại khí linh đẳng cấp đầy đủ cao, đối khí tức nguy hiểm mất cảm, có thể nhanh chóng làm ra phản ứng. Thế nhưng là cái này chiếc nhẫn không có khí linh, Trần Lâm còn tưởng rằng sẽ không có như thế năng lực, không nghĩ tới còn có ý bên ngoài niềm vui. Thí nghiệm xong linh tính, Trần Lâm lại bắt đầu thí nghiệm cường độ. Một nén nhang sau, Trần Lâm tản ra sông dài vận mệnh, ý thức trở về hiện thực. Thí nghiệm hiệu quả không quá lý tưởng, không phải chiếc nhẫn lực phòng ngự yếu, mà là hắn không dám toàn lực ứng phó làm thí nghiệm, tiết điểm nguy hiểm vượt qua vậy ngược sức chịu đựng về sau, liền lập tức ngừng lại. Tiếp tục đúng là không công ngoan. Tiết điểm công kích nếu là quá mạnh, vậy ngược ngăn không được, chiếc nhẫn cũng ngăn không được, vậy coi như là tự chịu diệt vong. Hiện tại chỉ còn bản thể, không tiếp tục tới một lần cơ hội. Nghĩ đến tiểu ngư phân thân, Trần Lâm âm thầm tiếc hận, nhưng là hắn cố ý gây nên. Kỳ thật từ chiếc nhẫn bên trên không cảm giác được linh tính lúc, hắn liền hoài nghi bảo vật này đang giả heo ăn hổ, muốn tại thời khắc mấu chốt cho hắn một kích chí mạng. Thế là liền tương kế tự kế, dùng tiểu ngư phân thân tiến hành nghiệm chứng. Đến cái nhất tiễn xong điều, Trần Lâm nhìn một chút chiếc nhẫn. Kế hoạch của hắn rất thuận lợi, đã đem bảo vật luyện hóa thành công, lại hủy diệt tiểu ngư phân thân. Nếu không bảo vật không cách nào luyện hóa, cũng không biết như thế nào mới có thể đem tiểu ngư phân thân tiêu trừ. Về phần tại sao muốn tiêu trừ tiểu ngư phân thân, bởi vì hắn hoài nghi, hoài nghi bất luận kẻ nào. Cho nên hắn muốn tại cầu vồng lịch 13145 đến trước đó, hết tất cả khả năng, đem trên thân lai lịch khả nghi năng lực tiêu trừ. Mà cái này tiểu ngư phân thân, liền cùng Nguyệt Cung chi chủ Huy Dạ có quan hệ. Chương 1936, khởi hành một chương 1936, khởi hành một mặc dù không thể thí nghiệm ra vận mệnh chức nhận hạn mức cao nhất, nhưng lực phòng ngự khẳng định so vậy ngược mạnh lên rất nhiều. Cái này đạt đến Trần Lâm mong muốn. Hắn là vận mệnh thiên phú người, khó tránh khỏi sẽ sử dụng vận mệnh thủ đoạn, mà vận mệnh thủ đoạn dễ dàng nhất bị phản vệ, có cái này chức nhận thì tương đương với nhiều một tầng bảo hiểm. Tham dò dòng sông vận mệnh sự tình, cũng có thể đưa vào danh sách quan trọng. Chỉ là đáng tiếc tiểu ngư phân thân. Trần Lâm âm thầm tiếc hận, nhưng cũng không có cách nào. Càng ngày càng nhiều tin tức biểu hiện, tại cầu vồng lịch 1314 thời gian này tiết điểm sẽ có đại sự phát sinh, mà mưu đồ đây hết thảy chính là Nguyệt Cung chi chủ Huy Dạ. Mục đích rất có thể là vì phục sinh cái kia thần bí ma đầu. Trần Lâm suy nghĩ phát ra. Huy Dạ là coi hắn là thành thần bí ma đầu chuyển thế, cho nên các loại cơ duyên mới ra chỉ đến trên người hắn. Nhưng đủ loại dấu hiệu cho thấy, hắn cũng không phải là ma đầu kia chuyển thế chi thể. Đối phương không biết vì nguyên nhân gì tính sai, chờ đến lúc đó chân tướng rõ ràng, hết thảy yêu đều sẽ biến thành hận, hết thảy cơ duyên cũng đều đem biến thành nguy hiểm chí mạng. Chỗ tốt không phải lấy không. Về phần Nữu Nữu có phải hay không Huy Dạ chuyển thế, Trần Lâm cảm thấy đại khái suất là, cho dù không phải, cả hai cũng có lớn lao liên quan. Bởi vì Nhân Ngư Kiếm hư ảnh đã xác định chính là Huy Dạ, mà tại tứ phương thành thời điểm, hắn xông thánh tháp cửa ải cuối cùng ra hư ảnh, cùng Nhân Ngư Kiếm hư ảnh đồng dạng. Đối phương hỏi hắn ba cái vấn đề. Vấn đề thứ nhất chính là hỏi đối phương tên gọi là gì. Hắn trả lời là người bù nhìn. Đáp án này chính xác. Mà người bù nhìn là Nữu Nữu chuyên môn, Huy Dạ là Nguyệt Cung chi chủ, không thể nào là người bù nhìn. Vấn đề thứ hai là đối phương trong lòng hắn là cái gì? Hắn trả lời là công chúa. Đáp án cũng chính xác. Đồng dạng cùng Nữu Nữu thân phận ăn cướp. Vấn đề thứ ba thì là hỏi hắn yêu hay không yêu đối phương. Nữu Nữu lưu cho nàng lá thư này là khoản, thì đánh dấu chính là vĩnh viễn yêu người người bù nhìn. Hai cái này cũng có liên quan. Cho nên Trần Lâm mới có suy đoán như vậy. Trừ phi tứ phương thành lúc cái kia Huy Dạ hư ảnh nói dối, nếu không hai cái chính là không đồng thời kỳ cùng là một người. Nhưng mặc kệ đối phương phải chăng nói dối, hắn đều phải làm những gì? Không thể một mực bị nắm mũi dẫn đi. Nghĩ nghĩ, Trần Lâm đem Nhân Ngư kiếm đem ra. Kiếm này được từ Phiêu Lưu Bình chẳng cảnh, cũng không biết là cái kia lão giả thần bí muốn cho hắn, vẫn là Nữu Nữu bố trí chuẩn bị ở sau. Khẳng định không phải trùng hợp được. Nếu như là Nữu Nữu lưu lại, kia tứ phương thành Huy Dạ hư ảnh nước mắt, có thể kích phát kiếm này, đã nói lên Nữu Nữu là Huy Dạ chuyển thế không sai. Nếu là kia lão giả thần bí cố ý để hắn đạt được, lấy lão giả kia điều tra Nữu Nữu lưu lại thư tín thái độ, Huy Dạ cùng Nữu Nữu không những không phải một người, cả hai thậm chí còn khả năng tồn tại thù hận. Xem ra Phiêu Lưu Bình chẳng cảnh cũng có cần phải lại đi một chuyến. Trần Lâm nhẹ giọng thăng nhẹ, nghi hoặc quá nhiều, thời gian lại gấp gáp, không thể lại nước chảy bèo trôi, cần chủ động để lộ chân tướng. Tốt nhất có thể đi một chuyến thủ hộ giả phòng nhỏ thôn. Tất cả điểm đáng ngờ, chỉ cần cùng Nữu Nữu xác minh, tự nhiên nhất thanh nhị sở. Nhưng là Nữu Nữu trong thư nâng lên, để hắn không nên tin bất luận kẻ nào, cũng bao quát đối phương mình, tìm tới đối phương sợ là cũng khó được đến câu trả lời chính xác, nói không chừng còn sẽ có nguy hiểm. Dù sao hắn là cái tên giả mạo, cũng không phải là thật sự là đối phương chỉ định người. Càng nghĩ Trần Lâm càng đau đầu. Tất cả bí ẩn đều không có gì đầu mối, mà lại có nhiều thứ biết rõ khả năng tồn tại vấn đề, cũng không thể không tiếp tục, càng làm cho hắn có loại cảm giác bất lực. Thì như Thất Tinh Diệu Nhật công pháp, Thử Vong Ngưng Thị vân vân. Nhưng rất nhanh hắn liền đè xuống nôn nóng. Không thể vì không có phát sinh sự tình phát sầu, buồn lo vô cơ không thể làm, vẫn là dựa theo trước đó ý nghĩ, đem mình có thể làm được sự tình làm được cực hạn, còn lại thì giao cho vận mệnh. Sau đó, Trần Lâm liền lĩnh hội lớn dung hợp thuật. Môn này bí thuật tuy có khuyết đại chi ngại, nhưng chỉ cần tác dụng có thể đạt tới miêu tả một nửa, liền mười phần khó lường. Sau 3 ngày, Cẩm Như Họa rốt cục trở về. Âu Dương Tuyết tới tìm ngươi. Nhìn thấy Trần Lâm trước tiên, Cẩm Như Họa liền hỏi thăm việc này. Trần Lâm lập tức giải thích, Âu Dương Nghiệp đối ta mưu đồ làm loạn, bị ta bắt lại, nàng tới chỗ người. Kia chuột đã đi chưa? Cẩm Như Họa kinh ngạc hỏi. Trần Lâm giang tay ra, chuột đi, đối phương cho thủ lao quá phong phú, ta không có lý do cự tuyệt. Vậy là tốt rồi. Nghe được Trần Lâm trả lời, Cẩm Như Họa nhẹ nhàng thở ra. Nhắc nhở, Âu Dương Nghiệp thân phận không tầm thường, hắn cha ruột là một vị cường đại thần bí tồn tại, cụ thể là ai không rõ ràng, nhưng đã từng cùng Âu Dương gia có cựu đoán thế lực, không có một cái nào có thể sống sót đến bây giờ. Trần Lâm gật gật đầu. Hắn chưa từng khinh thường bất luận kẻ nào. Những này có thể tại mấy lần kiếp nạn bên trong sống sót thượng cổ gia tộc, liền không có một cái đèn đã cạn dầu, cho nên đối phó thái sử gia tộc hắn mới không dám coi thường hoạt động. Minh chủ nhưng cầm đến thái sử gia tộc động thiên bị đưa. Trần Lâm hỏi thăm chính sự. Chuyện này nhất định phải nhanh xử lý, nếu không rất nhiều kế hoạch đều không có cách nào tiếp tục. Mà lại hắn nghe Thẩm An Ninh nói, ẩn thế gia tộc bên kia một mực tại tìm kiếm giải trừ thiên đạo phong ấn chi vật, còn không ngừng phái ra vớt đội, tiến về thông thiên hà thượng du tìm kiếm cao cấp hư vô chi ngư. Trong đó có thái sử gia tộc tham dự. Nếu thật là thái sử lão tổ phong ấn bị giải khai, đối với hắn hành động đem rất bất lợi, kéo thời gian cũng sẽ càng dài. Cầm là lấy được, nhưng tình huống cũng không lạc quan. Cầm Như Họa trầm giọng mở miệng. Thái sử gia tộc động thiên là một kiện vĩnh hằng chi bảo, mặc dù đẳng cấp không cao, nhưng lực phòng ngự lại hết sức khoa trương, càng là có phân biệt huyết mạch hiệu quả, không có thái sử gia tộc huyết mạch, muốn len lén lẻn vào căn bản không thực tế. Mặt khác, Cầm Như Họa tiếp tục giảng thuật. Nếu là động thiên là từ vĩnh hằng chi bảo chế tạo, vị trí kia liền không cố định, có thể tùy thời tùy chỗ thay đổi địa phương. Vị trí không cố định, Trần Lâm nhíu nhíu mày. Lực phòng ngự cường đại ngược lại là không có gì, hắn cũng không muốn chui vào trong đó, Cổ Thanh nói qua bình thường lĩnh hằng chi bảo căn bản ngăn không được hắn. Nhưng là vị trí không cố định cũng rất khó làm. Cẩm Như Họa thấy thế, trầm ngâm một chút nói ra, việc này ngược lại là cũng không cần quá để ý, vĩnh hằng chi bảo làm động tiên mặc dù có thể di động, nhưng trên thực tế dám tùy tiện di động không nhiều, không phải ai đều có hôm qua sơn trang loại kia phân khích, di động lúc mang ra năng lượng thật lớn ba động, nếu là đem hư không kẻ thôn phệ dẫn tới, bảo vật gì đều vô dụng. Trần Lâm nghe vậy sắc mặt dễ nhìn chút. Xác thực như đối phương nói tới như thế, cơ hồ tất cả động thiên phúc địa đều sử dụng ẩn nấp hình thức tự vệ, liền liền xem như Tả Minh trụ sở Quang Minh Phong đều chưa từng di động. Cao cấp hư không thú uy hiếp thực sự quá lớn. Lúc này, Cẩm Như Họa thử thăm dò, ngươi thế nhưng là có thể mời được hư không kẻ thôn phệ. Trần Lâm lắc đầu, lời nói thật thực nói ra, không mời nổi, liên hệ đều liên lạc không được. Vậy liền không muốn bạo động, thái sử gia tộc nội tình thâm hậu, căn bản không phải ngươi có thể dung chuyển, vẫn là bàn bạc kỹ hơn cho thỏa đáng. Cẩm Như Họa lập tức phủ định Trần Lâm hành động. Trần Lâm nhưng không có tiếp nhận đề nghị. Chương 1936, khởi hành 2 chương 1936, khởi hành 2 lạnh nhạt nói, minh chủ không cần lo lắng, ta đã dám động thủ ắt có niềm tin. Nói xong nhìn về phía đối phương, bất quá ta có chuyện cầu minh chủ, thái sử gia lão tổ cùng trong động thiên cường giả ta sẽ xử lý, nhưng là tản mát ở bên ngoài cường giả ta nhưng không có tinh lực dần dần giải quyết, minh chủ có thể hỗ trợ. Cẩm Như Họa trong mắt lóe lên dị sắc, không do dự nói, ngươi nếu thật có thể phá vỡ thái sử gia tộc động thiên, chém giết thái sử tộc vĩnh hằng lão tổ, kết thúc công việc sự tình bao trên người ta. Sảng khoái. Trần Lâm giơ ngón tay cái lên, sau đó vươn tay, Cẩm Như Họa lập tức xuất ra một khối ngọc giản, còn có một thanh phi kiếm, cùng một chỗ bỏ vào Trần Lâm trên tay, giải thích nói, trong ngọc giản chính là thái sử gia tộc động thiên chỗ. Phi kiếm thì là đã từng một vị thái sử gia tộc cường giả sử dụng, phía trên có thái sử gia tộc huyết mạch là ấn, chỉ cần đến động thiên phụ cận, liền có thể bằng kiếm này cảm ứng được thái sử gia tộc thành viên huyết mạch khí tức, tiến tới xác định vị trí chính xác. Trần Lâm ánh mắt sáng lên, dạng này ngược lại là thuận tiện rất nhiều. Hắn đem thần niệm thăm dò vào ngọc giản, bên trong là một bộ địa đồ, tương đối đơn giản, chỉ phát họa ra cái đại khái phạm vi, khoảng cách cũng không xa. Tại căn vực cùng đổi vực giao giới chi địa, bất quá là ở phía trên sao trời dày đặc chỗ, chắc không được không bị đến vị dị đại chiến xung kích. Ngươi chuẩn bị lúc nào động thủ? Cẩm Như Họa ngữ khí ngưng trọng hỏi, việc này không nên chậm trễ, ngay tại lúc này. Trần Lâm buông xuống ngọc giản, toàn thân tản ra sắc cơ, cũng không cho Cẩm Như Họa tiếp tục nói chuyện cơ hội, thân hình lóe lên liền biến mất ở trong phòng. Cẩm Như Họa lông mày chăm chú nhíu lên, nàng cảm giác Trần Lâm cử động lần này quá lô mãng, không giống như là bình thường biểu hiện ra tính cách. Đi một cái ẩn thế gia tộc trụ sở đánh giết vĩnh hằng cường giả, có thể nào qua loa như vậy, cho dù có mạnh hơn át chủ bài, cũng phải tiến hành một phen kín đáo kế hoạch mới được. Mà lại nàng cũng không cho rằng Trần Lâm còn có cái gì át chủ bài, trừ phi là trôi kiếm này. Trần Lâm không có thời gian đi cân nhắc Cẩm Như Họa ý nghĩ, hắn là thật đợi không được. Cổ Thanh vị này Trích Tinh tộc đại tướng quân, thật sự là quá đốt tiền. Nhiều đặt ở Trích Tinh khiến bên trong một ngày, chính là mấy chục khối thần tinh tiêu hao, còn như vậy nuôi xuống dưới, điểm này thần tinh liền tất cả đều thành đối phương tư lương, chính hắn còn muốn giữ lại sử dụng đây. Truyền tống quảng trường, nghĩ khắp nơi thải hồng thành bên trong tiến hành hư không xuyên thẳng qua, nhất định phải tại truyền tống quảng trường, địa phương khác đều có phá hư cấm chế, đây là vì phòng ngừa có người lợi dụng phá hư năng lực tự mình ra bảo. Đây không phải Trần Lâm trưởng lão a? Vội vã đi nơi nào a? Trần Lâm vừa tới truyền tống quảng trường, liền đón đầu gặp được một đoàn người. Trong đó một cái chính là Tôn Trường Tổ. Đối phương bên người còn có mấy người, trong đó một cái 13-14 tuổi tiểu Nam Hải, để Trần Lâm nhìn nhiều mấy lần. Bởi vì cái này tiểu Nam Hải lại có bán hư sơ kỳ tu vi. Người chính là Trần Lâm. Tiểu Nam Hải đối mặt Trần Lâm xem kỹ không chút nào luống cuống, ngược lại tiến lên một bước, dùng tay chỉ Trần Lâm quát hỏi. Một bộ hưng sư vấn tội thái độ. Thiên Nhi trở về, không nên vọng động. Bên cạnh nam tử trung niên thấy thế, đối tiểu Nam Hải nhẹ giọng mở miệng. Trần Lâm ánh mắt chớp động. Đối phương nói có đúng không chỗ sung yếu động, mà không phải không được vô lễ, loại này phương thức biểu đạt quá có tính nhắm bảo. Tiểu Nam Hải cũng không để ý tới, lần nữa tiến về phía trước một bước, tức giận nói, Trần Lâm, ngươi dám tàn sát ta thái sử tộc nhân, liền chuẩn bị vươn cổ liền giết đi, tộc nhân ta máu tươi, cũng chỉ có dùng máu tươi mới có thể rửa sạch, chỉ cần tộc ta còn có một người tại, ngươi cũng đừng nghĩ tiêu diêu tự tại. Trần Lâm nhíu mày, nhìn một chút Tiểu Nam Hải, lại nhìn một chút những người khác, phát hiện ngoại trừ Tôn Trường Tổ cùng bên người nữ tu, những người còn lại ánh mắt nhìn hắn đều là lạnh lẽo, mang theo không che giấu chút nào sát cơ. Liền ngay cả Tôn Trường Tổ hai người cũng không có gì thiện ý, hắn cười cười, nhẹ nhàng liền ôm quyền, thành khẩn nói ra, đa tạ giúp ta giải khai khúc mắc, dạng này áp lực của ta đã nhỏ đi nhiều. Nói xong lấy ra truyền tống quyển trục, kích phát hậu chuyện đưa rời đi. Thiên Nhi làm gì như thế? Nam tử trung niên đi đến Tiểu Nam Hải bên người, nhưng là ngữ khí rất nhẹ, cũng không có ý trách cứ, chỉ là tại trình bày quan điểm của mình. Hừ. Tiểu Nam Hải hừ một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói, trước chọc giận hắn một chút, để do mặt mũi hắn xuống đài không được, miễn cho hắn làm con rùa đen rút đầu trốn đi chúng ta tìm không thấy, cũng làm cho những người khác biết chúng ta thái sử gia tộc thái độ, miễn cho đều cho là chúng ta mềm yếu có thể bắt nạt. Nam tử trung niên lắc đầu, chắp tay nói với Tôn Trường Tổ, để Tôn trưởng lão chết cười, quyền tử chính là cái này tính cách. Không sao. Tôn Trường Tổ khoát khoát tay, nhìn xem Tiểu Nam Hải nói ra, Thiên công tử chính là vô thượng đạo thể, có tư cách nói lời như vậy, kia Trần Lâm cũng hoàn toàn chính xác khoa trương chút, hoàn toàn không có đem chúng ta ẩn thế gia tộc để vào mắt. Đúng là như thế. Nam tử trung niên phụ họa lên tiếng, nói tiếp, bất quá hắn cũng phách lối không được bao lâu, lão tổ sẽ dạy hắn làm người, chúng ta cũng đi thôi. Nói xong xuất ra một khối truyền tống ngọc phù. Tôn trưởng tổ đang muốn tiến lên, lại bị bên người nữ tu giữ chặt. Nữ tu đối nam tử trung niên nhẹ nhàng thi lễ, nói ra, thái sử tiền bối mời đi đầu một bước, tỷ tỷ của ta vừa mới đưa tin nói chính chạy đến Thải Hồng Thành, để cho ta cùng tổ phụ không nên rời đi, chúng ta qua hai ngày lại đi quý tộc bái phòng. Linh tiểu thư xuất quan. Nam tử trung niên lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó nhìn về phía tôn trưởng tổ. Ừm. Tôn trưởng tổ chần chờ một chút, vẫn gật đầu. Ha ha, đây chính là đại hỷ sự. Nam tử trung niên cười ha ha một tiếng. Đề nghị, chờ đại điện lúc nhất định phải tụ họp một chút, ăn mừng một chút, cũng thuận tiện để lĩnh tiểu thư gặp một lần tiểu tiên. Hai người bọn họ đều là vô thượng đạo thể, khẳng định có tiếng nói chung. Nói xong vung trong tay ngọc phù, ngọc phù nở rộ một mảnh quang hoa, cuốn lên mấy người biến mất không thấy gì nữa. Đợi một trận, tôn trưởng tổ cùng nữ tu rời đi truyền tống quảng trường. Tôn trưởng tổ lập tức truyền âm hỏi, vì sao không cùng lúc đi thái sử ra? Lần này bọn hắn lấy được trăm diệp huyền tinh cỏ, nói không chừng có thể để cho thái sử lão tổ giải phong, đi gặp một mặt không có chỗ xấu. Chẳng biết tại sao, ta đột nhiên tâm thần có chút không tập trung, cho nên mới gọi lại tổ phụ. Nữ tu đồng dạng truyền âm trả lời. Tôn trưởng tổ ánh mắt chớp động, lại hỏi, vậy bây giờ đâu? Vừa vặn rất tốt chút ít. Ừm, so vừa vặn nhiều. Câu trả lời này để tôn trưởng tổ biến sắc, lập tức lấy ra một khối đưa tin ngọc phủ, liền muốn đem nó kích phát. Không được. Nữ tu kinh hô lối ra, bởi vì vội vàng không có sử dụng truyền âm, dẫn tới nơi xa đám người nhìn sang hướng bên này. Nàng lập tức mở miệng, cải thành truyền âm nói, tổ phụ xuất ra truyền tấn phủ, loại kia tâm thần có chút không tập trung cảm giác lại xuất hiện, không giống như là điểm tốt gì. Tôn trưởng tổ cầm đưa tin ngọc phủ bàn tay chậm rãi nắm chặt, do dự mãi, vẫn là từ bỏ kích phát. Ngắm về nơi xa xăm hư không, thì thảo nói ra, xem ra đây là một trận đại kiếp, không biết bọn hắn có thể hay không chịu nổi, thế nhưng là ai có lợi hại như vậy đâu? Có phải hay không là hắn? Nữ tu truyền âm suy đoán, can hệ trọng đại, cho dù là truyền âm, nàng cũng không có nói thẳng tỷ danh, nhưng tôn trưởng tổ vẫn có thể nghe hiểu. Hắn trần chờ nói, rất không có khả năng đi, kia không khác hẳn với kiến càng lay cây, cũng quá coi thường thái sử gia tộc thực lực. Nữ tu trầm mặc một chút, tiên chỉ nói, mặc kệ như thế nào, chúng ta chậm chút trời đi bái phòng tóm lại không có sai, đánh lấy tỷ tỷ của ta xuất quan danh nghĩa, bọn hắn cũng tìm không ra đến lý, ta năng lực linh cảm thế nhưng là chưa hề sai lầm, cũng chỉ có thể dạng này. Tôn trưởng tổ không có lại nói khác, hai người thân ảnh dung nhập trong đám người. Cảm tạ thư hữu 3581, bại hoại, mưa rơi thần luyến, huyền nguyên tiên tôn, tịch mịch trùng gió, tuyết vực núi xanh, vết buồn, thư hữu 4027, ve giáo sư, đánh ngang an thành, cứu tẩu tử, chuông không có gió, thư hữu 4952, thư hữu 8827, thư hữu 1443, thư hữu 5629, đừng nói chuyện để cho ta cắm cái miệng, Bắc Luân Đinh Thần, Huyền San Thạch chờ đại lao khen thưởng. Cảm tạ ném nguyện phiếu đề cử bằng hữu. Cảm tạ đặt mua ủng hộ. Chương 1937, Diệt Thái Sử một chương 1937, Diệt Thái Sử một khắp trời đầy sao phía dưới, hư không đột nhiên rung động. Trần Lâm thân hình hiện hiện. Hắn cấp tốc xem xét một chút xung quanh, không gặp dị thường sau thần sắc buông lỏng. Khoảng cách xa như vậy hư không xuyên thẳng qua, mặc dù có hư không quyển trục cũng rất nguy hiểm, nếu không phải vì che giấu bộ dạng, hắn thà rằng sử dụng linh chu bay tới. Đem hạt cơ lý áo choàng hiệu quả phóng tới lớn nhất, Trần Lâm bắt đầu tìm kiếm thái sử gia tộc vị trí. Hắn mười phần cẩn thận. Hư không phía trên đều là cao giai hư không thú, một khi tao ngộ, chẳng những tự thân sẽ có nguy hiểm, đánh nhau ba động sẽ còn để người chú ý, nếu để cho thái sử gia tộc có phòng bị, dễ dàng phức tạp. Rất nhanh, Trần Lâm liền đã xác định đại khái phạm vi. Thi triển hóa phong quyết, tại áo choàng ẩn thân hiệu quả ra chỉ dưới, hóa thành một sợi gió nhẹ mà đi. Hắn cũng không có đến phạm vi bên trong, mà là tại khoảng cách nhất định bên ngoài dừng lại, sau đó nhoáng một cái trích tinh lệnh, đem cổ thanh thân thể khổng lồ thả ra. Xem ngươi rồi. Trần Lâm đem Cẩm Như Họa cho hắn định vị phi kiếm lấy ra, dùng pháp lực bao vây lấy đưa đến cổ thanh trước mặt nói. Cổ thanh nhìn thoáng qua phi kiếm, cũng không có tiếp. Lạnh nhạt nói, ta đã phát hiện chỗ kia động tiên chỗ, không dùng được vật này, vương sử ở chỗ này chờ, ta đi một chút liền về. Nói xong, cổ thanh đại thủ một nắm, một cây kích lớn màu đen trống rông xuất hiện trong tay, lập tức hướng về phía trước bước ra. Một bước, hai bước, ba bước, mỗi một bước khí thế đều kéo lên một mảng lớn, thân thể cũng đi theo tăng vọt, cũng mang theo chống trận trọng kích tiết tấu, chấn động đến nơi xa sao trời cũng vì đó rung động. Theo tiến lên bộ pháp, cổ thanh thân thể đạt đến gần ngàn trượng, giống như chiến thần hàng thế, chiến ý càng là mãnh liệt đến cực hạn. Nơi xa, nhận không gian kịch liệt chấn động bố trí, một cái ấm nước chạm vật thể hiện ra, toàn thân xanh biếc, nhìn ra chừng mấy trăm trượng, trong hư không xoay chậm chậm, thiên huyền vạn diệu ấm. Trần Lâm trông thấy cái này ấm, lập tức ánh mắt lóe lên. Dựa theo Cẩm Như Họa thuyết pháp, bảo vật này chẳng những bên trong có động tiên, như là một cái giao diện, mà lại lực phòng ngự rất mạnh, cũng không biết cổ thanh có thể hay không phá bỡ. Trong lúc suy tư, cổ thanh đã đi tới bảo ấm bên cạnh, ở trên cao nhìn xuống chậm rãi nâng tay lên bên trong hắc kích khí thế lần nữa kéo lên. Phương nào đạo hữu tới chơi, thái sử lệnh không có từ xa tiếp đón, còn xin không nên tức giận, như có nhu cầu gì, không ngại trực tiếp mở miệng, chỉ cần lão phu có thể làm được, nhất định sẽ không để cho đạo hữu một chuyến tay không. Một cái khô gầy lão giả xuất hiện tại bảo ấm phía trên, nhìn xem giống như núi lớn cổ thanh trầm giọng mở miệng. Mặc dù một bộ gần đất xa trời thái độ, nhưng lại ngẩng đầu mà đứng, ngôn ngữ yếu thế, khí thế lại không thua. Cùng lúc đó, bảo ấm ngừng chuyển động, tách ra đạo đạo lục quang, đem cổ thanh chiến ý áp bách triệt tiêu. To lớn hồ nước không ngừng có bóng người bay ra, không có người đón lấy Cổ Thanh, tất cả đều trực tiếp trốn xa. Trần Lâm mày nhăn lại, bằng thị lực của hắn, khoảng cách như vậy cũng không thụ ảnh hưởng, có thể nhìn thấy chí ít có hàng trăm hàng ngàn người hướng bốn phía bay ra, những người này khẳng định đều là thái sử gia tộc tinh anh, một khi chạy đi hậu hoạn không nhỏ. Cẩm Như Họa mặc dù đáp ứng hắn kết thúc công việc, cũng không có khả năng hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ. Mặt khác, thái sử tộc Vĩnh Hằng lão tổ có thể hiện thân, cũng vượt quá Trần Lâm dự kiến, nhưng hắn cái gì cũng không làm được. Vĩnh Hằng cường giả quyết đấu hắn không tham dự được, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Cổ Thanh chiến lực. Đồng thời hắn một khi hiện thân, liền rõ ràng hủy diệt thái sử tộc người là hắn, đến lúc đó các thế lực lớn liền có liên hợp lại đối phó hắn lý do. Nếu không hiện thân, coi như đều có thể đoán được là hắn gây nên, bên ngoài cũng không làm gì được hắn, chí ít không thể lợi dụng quy tắc. Cổ Thanh không để ý đến thái sử lệnh, hắc kích nhẹ nhàng lắc một cái, phun ra một chữ. Vứt. Một cỗ kinh khủng hấp lực lập tức xuất hiện, ánh sao đầy trời như thôn tính bị hút vào kích bên trong. Những cái kia bỏ chạy thái sử tộc cường giả, cũng như bị tuyến dẫn dắt, tất cả đều bay lùi trở về, hóa thành từng đạo năng lượng chỉ riêng đồ án, bị hắc kích thôn phệ đi vào. Ngươi dám? Khô gầy lão giả thấy thế muốn rách cả mí mắt, ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ. Vẫy tay một cái, một thanh xanh biết phi kiếm bay ra, trong khoảnh khắc hóa thành trăm trượng, đối Cổ Thanh đón đầu chém xuống. Một kiếm này đem hư không trực tiếp chém rách, kiếm khí phát ra dư ba, đều để tại chỗ rất xa Trần Lâm vì đó run rẩy. Bách Vũ Quan tự hành kích phát, tách ra từng đạo vầng sáng, lúc này mới miễn trừ hắn thần hồn câu diện phong hiểm. Hắn âm thầm liễu lưỡi, chắc không được hắn đánh giết vạn chấn thương về sau, những đại thế lực kia đối với hắn cũng không có cái gì kiềm kỵ chi ý. Nguyên lai vạn chấn thương cùng chân chính vĩnh hằng cường giả, trên lệnh to lớn như thế, liên bẹn bẹn một kiếm này, 10 cái vạn chấn thương cũng không tiếp nổi, thì càng không cần phải nói hắn. Mà lại cứ như vậy, vẫn là thái sử lão tổ bị phong ấn trạng thái dưới, thực lực chân chính mạnh bao nhiêu không cách nào tưởng tượng. Cẩm Như Họa làm kiếm thánh đệ tử, khẳng định biết rõ trong đó chiến lệnh, cho nên mới đang nghe không cách nào mời được đại hắc cầu về sau, quả quyết phản đối hắn đối thái sử gia độc thủ. Trần Lâm không khỏi sinh ra lo lắng. Thái sử lão tổ rõ ràng không phải phổ thông vĩnh hằng, chí ít cũng là vĩnh hằng trung cảnh, thậm chí giống như Cổ Thanh đều là vĩnh hằng thượng cảnh, cũng không biết Cổ Thanh có thể hay không chiến thắng. Đối phương mặc dù có phong ấn, Cổ Thanh cũng giống vậy không thể phát huy toàn bộ uy năng, công kích số lần đều có hạn. Nếu là Cổ Thanh thất bại, hắn sẽ phải chạy trốn. Suy nghĩ chỉ là trong nháy mắt. Một chỗ khác, Cổ Thanh đối mặt khai thiên tích địa một kiếm, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tránh né ý tứ. Lần nữa phun ra một chữ, chém. Âm thanh ra kích rơi, một đạo thiên hà hắc quang bật ra, xanh biết kiếm quang tại trước mặt nó như là bờ biển, bị dễ như trở bàn tay đánh tan. Sau đó hắc quang chôn vùi khô gầy lão giả, chẳng tại thiên huyền vạn diệu ấm bên trên. Vâng. Tại Trần Lâm ngây người như phong trên nét mặt, to lớn ấm thể bị hắc kích chém làm hai nửa. Động tiên chi bảo bị phá, lập tức gây nên không gian sụp đổ, lại bị hắc kích năng lượng bấy nhiêu phá hư, hình thành không gian phong bạo mười phần kinh khủng. Trong khoảnh khắc đem hết thể chôn vùi, ngoại trừ một chút cao cấp bảo vật mảnh vỡ, tất cả sinh mệnh tất cả đều hóa thành hư vô. Trần Lâm mí mắt cuồng loạn, uy năng cỡ này vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn biết cao giai vĩnh hằng cường giả rất lợi hại, nhưng lại không nghĩ tới lợi hại đến tình trạng như vậy. Đây là vĩnh hằng cường giả, kia chúa tể đâu, lại nên cường đại đến trình độ gì? Đánh giết vạn chấn thương bành trướng tâm lý trong nháy mắt biến mất, Trần Lâm một lần nữa ẩn nấp vào hư không, cũng không có đi xem có hay không chiến lợi phẩm, thậm chí không có đi quản Cổ Thanh, mượn áo choàng ẩn thân hiệu quả cấp tốc phá hư rời đi. Động tĩnh lớn như vậy, không thể nói dẫn tới cái gì. Thậm chí lúc này trong hư không liền có dị thường ba động dâng lên, phản phất một cỗ rộng lớn khí tức ngay tại ngưng tụ, rất có thể là thiên đạo phong ấn bị cường đại vĩnh hằng khí tức phát động, muốn đối người sử dụng tiến hành đả kích, cho nên không nên lưu lại. Về phần chiến lợi phẩm, không gian đổ sụp đưa đến bạo liệt năng lượng, đem hết thảy đều cuốn thành tạt bã, không có khả năng có cái gì vật phẩm lưu lại. Một bên rút lui, Trần Lâm một bên xem xét trích tinh lệnh. Cổ Thanh đối ứng sao trời đã triệt để ảm đạm, hắn không khỏi khoẹt miệng giật một cái. Hơn 8.000 khối quang minh thần tình, liền đổi lấy một kích, đây thật là lấy tiền nệ, mà lại là đổ xuống sông xuống biển, một điểm thu hoạch đều không có. Nhưng cũng không có cách nào. Dạng này một cái cựu địch ở bên, hắn ăn ngủ không yên, hắn nếu không xuất thủ, chết chính là hắn cùng người nhà của hắn đệ tử. Chương 1937, Diệt Thái Sử 2 chương 1937, Diệt Thái Sử 2 nhân từ với kẻ địch, chính là tàn nhẫn với mình. Không thể trong lòng còn có may mắn. Đường trở về Trần Lâm không có gấp. Đi vòng vo 3 ngày sau, mới xuất ra định vị vật phẩm, sử dụng phá giới bản trở lại Thải Hồng Thành. Truyền tống quảng trường. Mới vừa xuất hiện, Trần Lâm liền cảm thấy bầu không khí không đúng lắm, chẳng những người lưu lượng nhỏ rất nhiều, cũng đều thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Hắn cũng không có đi điều tra, trực tiếp trở về Tả Minh khu vực, đi tìm Cẩm Như Họa. Đại nhân, đi vào Cẩm Như Họa chỗ ở, ra lại là Trình gia tỷ muội. Trình Linh Tiền hoàn toàn như trước đây dính Trần Lâm, trông thấy hắn sau liền nhanh chóng nào tới. Trần Lâm chỉ có thể lách mình tránh né. Hành động này lập tức để Trình Linh Tiền bất mãn, miệng cao cao mân mê, một bộ lã chã trực khóc bộ dáng. Minh chủ có đó không? Không để ý Trình Linh Tiền, Trần Lâm nhìn về phía tỷ tỷ hỏi. Trình Linh Điệp vẫn là tự nhiên hào phóng, nhẹ nhàng thi lễ nói, sư phụ đi tham gia nghị sự đại hội trưởng lão, đại nhân đi vào chờ một chút đi, hẳn là cũng sắp trở về rồi. Trần Lâm gật gật đầu. Theo hai nữ đi vào phòng tiếp khách, tương hô tìm hiểu quá khứ tình huống về sau, hắn đem huyết long cốt đem ra. Đối Trình Linh Điệp tiến hành biểu hiện ra. Thâm Viên Văn Tự. Trình Linh Điệp lập tức nhìn ra xương rồng bên trên đường vân là cái ký tự. Không tệ, chính là Thâm Viên Văn Tự. Trần Lâm gật đầu. Tiếp lấy giải thích nói, đây là vạn chấn thương vật phẩm, ta từ đầu đến cuối không thăng ngộ phá ảo diệu trong đó, bây giờ vật này đã bị ta dùng bí pháp phong ấn, không có năng lượng ăn mòn, ngươi có thời gian giúp ta giải mã một chút.
Được.
Trình Linh Điệp vui vẻ đồng ý, một bên Trình Linh Thiền thì lại xuống tới. Nháy mắt to hỏi, đại nhân ngươi thật một người chém giết vạn chấn thương?
Không phải đâu.
Trần Lâm nghiêng qua đối phương một chút. Trình Linh Thiền lập tức đầy mắt tiểu tinh tinh, vô cùng sùng bái mở miệng, đại nhân thật lợi hại, ngươi chính là trong lòng ta cái thế anh hùng, ta không phải ngươi không gả.
Khụ khụ.
Trần Lâm một ngụm linh trà kém chút hát đến, vội vàng chắp tay trước ngực, làm lao tăng nhập định hình. Cô tổ nãi nãi có thể nào như thế, đây là làm trái nhân luân sự tình, các không thể hồ ngôn loạn ngữ.
Trình Linh Thiền sắc mặt lập tức một đổ,
khí cấp bại phôi nói, Minh Nguyệt Sương Hoa nữ nhân kia tại sao muốn khắp nơi sinh con, thật sự là tức chết ta rồi.
Linh Thiền.
Trình Linh Điệp lập tức nhẹ giọng quát lớn, Minh Nguyệt cung chủ cỡ nào thân phận, làm việc tự có nguyên nhân, há lại cho ngươi xem bảo, huống chi đây chính là mẹ của chúng ta.
Nàng nói chưa dứt lời,
nói chuyện đến việc này, Trình Linh Thiền càng thêm phẫn nộ.
Hừ,
nàng lúc nào coi chúng ta là nữ nhi, sinh ra tới liền không có quản qua, nếu không phải đại nhân chúng ta chết sớm, về sau lại coi chúng ta là chế tác gỗ, nàng sinh chúng ta chính là vì đệ tử đế truyền thế, ta mới sẽ không nhận nàng.
Trình Linh Điệp không nói nữa,
bởi vì muội muội nói không sai, Minh Nguyệt Sương Hoa sinh các nàng chi là vì xem như công cụ, cũng không có tình mẹ con.
Trần Lâm thấy thế mở lời an ủi,
việc này cũng không cần lại nhớ, hiện tại tử đế đã chuyển thế thành công, hết thảy đều thành quá khứ, hai người các ngươi hẳn là quản cũng nợ, nhanh chân hướng về phía trước mới là đúng lý.
Ừm.
Hai tỷ muội đồng thời đáp ứng.
Trình Linh Điệp đột nhiên hỏi, đại nhân có biết ngươi là tử đế hậu duệ, vẫn là Minh Nguyệt Sương Hoa hậu duệ?
Trần Lâm nhìn về phía đối phương,
nghi hoặc hỏi, cả hai có cái gì khác biệt?
Trình Linh Điệp trầm ngâm một chút,
ta hoài nghi tử đế cùng Minh Nguyệt Sương Hoa cũng không phải là cha con, quan hệ của hai người có lẽ có không vì ngoại nhân biết bí mật, nếu không Minh Nguyệt Sương Hoa muốn chiếm lấy tử vi cùng, cũng không cần phải liều mạng sinh sôi hậu đại, vì tử đế chuyển thế sáng tạo điều kiện, tử đế triệt để tiêu vong đối nàng có lợi mới là.
Trần Lâm lộ ra vẻ suy tư,
vấn đề này hắn cũng nghĩ qua,
bất quá hắn cho rằng là tử đế chuyển thế về sau, hai cha con mới trở mặt thành thù, trước đó Minh Nguyệt Sương Hoa một lòng vì tử đế chuyển thế bốn ba, sở tác sở vi rõ như ban ngày, không phải là làm bộ dáng.
Thế là hỏi ngược lại, hai người bọn họ có đồng dạng huyết mạch, không phải cha con cũng là chí thân, không phải còn có thể là cái gì đây?
Trình Linh Điệp trừng mắt nhìn,
đột nhiên cải thành truyền âm.
Đại nhân cảm thấy hai người bọn họ có khả năng hay không đều là
khí linh.
Trần Lâm trong lòng khẽ động,
cái suy đoán này thiên mã hành không, nhưng thật là có như vậy một khả năng nhỏ nhoi.
Tử vi cung là một kiện đặc thù bảo vật, có thể thiết trí rất nhiều chức vị, có lẽ những này chức vị đều là khí linh.
Như vậy Minh Nguyệt Sương Hoa cùng Tử Đế liền cũng sẽ không ngoại lệ.
Nghĩ tới đây,
một cố ý lạnh từ Trần Lâm trong lòng dâng lên.
Lần trước Minh Nguyệt Sương Hoa để hắn trở thành Chấn Hồn Điện địa chủ, rất có thể chính là muốn đem hắn biến thành khí linh.
Còn có,
hắn đã hoàn thành một lần nhiệm vụ, thành chính thức chấn ngục sứ, có tính không là đã bị Tử Vi cung khóa lại, tùy thời có thể lấy đem hắn thu vào đi.
Bạch Ngân Tiên Tử lại là cái gì nhân vật?
Rất nhiều ý nghĩ xuất hiện tại não hải, Trần Lâm sắc mặt càng ngày càng khó nhìn.
Nhưng ngay lúc đó hắn liền tiêu trừ tạp niệm, trở nên không hề bận tâm.
Dù ở trên người hắn âm mưu quỷ kế nhiều lắm, nhiều đến hắn đã chết lặng, cho nên vẫn là lo liệu một cái nguyên tắc, không vì chống rông đoán sự tình đi lo lắng.
Mà lại cái suy đoán này có cái chí mạng thiếu hụt.
Khí linh thuộc về linh thể, nhưng không cách nào cùng nhân loại sinh sôi hậu đại, càng không khả năng truyền thừa huyết mạch.
Trần Lâm khoát khoát tay,
cái này suy đoán không có chút nào căn cứ, còn nữa nói, vô luận bọn hắn ra sao thân phận đều không liên quan gì đến chúng ta, chỉ cần biết rằng chúng ta là có máu có thịt người là được rồi, nghĩ quá nhiều tăng thêm phiền não.
Đại nhân nói rất đúng.
Trình Linh Điệp cũng chính là một đoán, gặp Trần Lâm không muốn nói chuyện nhiều luận, liền không có lại tiếp tục lời này để.
Ba người tụ cùng một chỗ, bắt đầu nghiên cứu huyết long cốt.
Sau nửa canh giờ, Cẩm Như Họa trở về chỗ ở, đem Trình gia tỷ muội đuổi ra ngoài, mang theo Trần Lâm tiến vào mật thất,
trực tiếp mở miệng hỏi thăm,
kia kinh khủng cự nhân là ngươi tìm đến?
Trần Lâm cười cười,
đã không có thừa nhận cũng không có phủ nhận.
Cẩm Như Họa trong lòng có số, sắc mặt biến hóa không chừng.
Một hồi lâu, nàng lần nữa nhìn về phía Trần Lâm.
Việc này ngươi là nghĩ giữ bí mật, vẫn là muốn mượn cơ hội tăng lên hy vọng, thu hoạch càng lớn lợi ích?
Trần Lâm khiêm tốn nói, ta chỉ là một cái nho nhỏ chân cảnh sơ kỳ tu sĩ, nơi nào có cái gì hy vọng, chỉ cần có thể bảo vệ tốt người nhà bằng hữu là được rồi, không có quá nhiều yêu cầu xa vời.
Ta hiểu được, chuyện kế tiếp ta đến xử lý.
Cẩm Như Họa không nhiều nói nhảm.
Dạng này tính cách Trần Lâm rất thích. Hỏi thăm một chút thải hồng thành các phe phản ứng, nhất là cái khác gần thế gia tộc động tĩnh về sau, liền cáo từ rời đi,
còn mang đi Trình gia tìm muội.
Sau đó hắn liền định đóng cửa không ra, lặng lặng chờ đợi cầu vồng đại điện bắt đầu.
Nhưng mà không như mong muốn,
Trần Lâm ngược lại là muốn địa thấp, nhưng sự tình làm quá lớn, cho dù hắn không thừa nhận, như cũng có rất nhiều thế lực đứng ngồi không yên,
không ngừng có người đến đây bái phỏng.
Trước đó cùng bạn chấn thương quan hệ mật thiết thế lực đại biểu, cùng thái sử gia tộc có vãng lai ẩn thế gia tộc, tất cả đều đưa lên hậu lễ, cũng cho thấy chưa hề đối Trần Lâm từng có bất lợi tiến hành. Về sau muốn bao nhiêu liên hệ vân vân.
Liền ngay cả thải hồng thành cái khác mấy phe thế lực đều đưa tới một chút bảo vật biểu đạt thiện ý. Chương 1938, mâm tròn cùng thẻ bài một. Chương 1938, mâm tròn cùng thẻ bài một. Động phủ trọn vẹn náo nhiệt vài ngày, mới dần dần bình tĩnh trở lại.
Trần Lâm thu lễ thu đến mọi tay.
Bất quá phần lớn đều là thường quy tài nguyên tu luyện, không có quá mắt sáng bảo vật, dù sao chỉ là cho thấy thái độ, mà không phải thật muốn hướng hắn chịu nhận lỗi,
nhưng cũng làm cho hắn phát một phen phát tài.
Hơi yên tĩnh về sau,
Trần Lâm liền tìm một cơ hội tiến vào Trích Tinh tộc chẳng cảnh, vẫn là thẳng tới nồng vụ phía dưới, tuần sát một vòng, Cổ Thanh quả nhiên đã biến trở về pho tượng, vẫn là tại vị trí cũ, nửa quỳ trên mặt đất, to lớn đầu lâu cao cao giơ lên, một cái tay duỗi ra làm xác nhận vật phẩm tư thái. Trần Lâm chú mục ngắm nhìn, thật lâu không nói gì, trong đầu không ngừng hiện hiện kia kinh thiên một kích, coi là thật có hủy thiên diệt địa chi uy, mặc dù không bằng đại hắc cầu nuốt sống giao diện như vậy rung động, nhưng cũng đủ để khinh thường toàn bộ tu luyện giới. Chỉ có như vậy một vị cường giả, bây giờ lại chỉ có thể quỳ gối nơi này, liên động một chút đều làm không được. Còn có Cổ Hoang, làm Trích Tinh tộc vương, cũng giống vậy bị trói buộc ở chỗ này. Cái kia áp chế vạn giới vĩnh hằng, không thần phục liền không thể tấn thăng chúa tể tồn tại, đến tột cùng là bực nào cường đại. Hắn dạng này chân cảnh, tại trong mắt đối phương chỉ là sâu kiến thôi. Một bên cảm khái, Trần Lâm vừa đi về phía Cổ Thanh, muốn nhìn một chút đối phương có hay không biến hóa. Ừm. Đột nhiên, Trần Lâm ánh mắt sáng lên, lập tức triển khai hồn dực, phi thân rơi xuống Cổ Thanh trên bàn tay. Chỉ thấy đối phương trong lòng bàn tay, rải rác đặt vào rất nhiều vật phẩm, phần lớn đều là mảnh vỡ, nhưng cũng có mấy thứ hoàn chỉnh. Đối phương thế mà đem chiến lợi phẩm mang về. Ha ha ha, làm tốt, thật không hổ là đại tướng quân, gặp qua thời gian. Trần Lâm cười ha ha, tiếp lấy liền bắt đầu xem xét. Trước tiên đem hoàn chỉnh nhặt lên. Không nhiều, liền ba kiện. Còn lại tất cả đều là mảnh vỡ, mà lại nát rất triệt để, hơi hoàn chỉnh chút, chính là cái kia hai nửa thiên huyền vạn diệu ấm. Hoàn chỉnh ba kiện vật phẩm, theo thứ tự là một thanh kiếm, một cái mâm tròn, còn có một trương thẻ bài. Kiếm là màu xanh biếc. Trần Lâm hưng phấn xem xét. Kiếm này chính là thái sử lão tổ dùng để chống cự Cổ Thanh trôi này, khẳng định là vĩnh hằng chi bảo không thể nghi ngờ. Bản thể cũng không có chút nào tổn hại, nói rõ độ bền bỉ còn muốn vượt qua thiên huyền vạn diệu ấm đẳng cấp sẽ không thấp. Nhưng kiểm tra xong sau, Trần Lâm lại thở dài. Bảo vật mặc dù hoàn hảo, nhưng bên trong khí linh đã mẫn diệt, trừ phi có thể sinh ra mới khí linh, nếu không chỉ có thể làm luyện bảo vật liệu. Tiếc hận một trận, Trần Lâm lại cầm lấy mâm tròn. Cái mâm tròn này rất quái lạ, toàn thân là màu nâu đen, bên trên có đỏ lục lam ba cây kim đồng hồ, dài ngắn không đồng nhất, nhìn tựa như là kiếp trước đồng hồ bản, nhưng là phía trên không có khắc độ. Trần Lâm rất là kinh nghi, dạng này một cái kết cấu phức tạp vật phẩm, là như thế nào tại động thiên chi bảo sụp đổ hạ bảo trì hoàn chỉnh? Phải biết vô luận là chất bảo, vẫn là cái khác bảo vật, thậm chí sơ cấp vĩnh hằng chi bảo, toàn không thể may mắn thoát khỏi, đều tại thiên huyền vạn diệu ấm sụp đổ bên trong hóa thành tàn bã. Có thể lưu lại chút mảnh vỡ, đều là khó lường đồ vật, hẳn là cũng là cao cấp vĩnh hằng chi bảo. Trần Lâm lặp đi lặp lại xem xét, phía trên cũng không có vĩnh hằng chi bảo khí tức, cũng không có khí linh tồn tại, thậm chí không có năng lượng ba động. Bất quá đã không có khí linh, cũng không cần lo lắng phản vệ, nơi đây không phải nghiên cứu bảo vật địa phương. Trần Lâm nhìn một hồi, liền dự định thu hồi. Ừm. Lúc này lại xuất hiện ngoài ý muốn, mâm tròn không cách nào bị thu vào bất kỳ một cái nào chứa vật khí cố bên trong, ngay cả kiến giới cũng không được. Cái này khiến Trần Lâm rất là kinh ngạc. Kiến giới mặc dù không gian nhỏ hẹp, nhưng lại mọi việc đều thuận lợi, chỉ cần lớn nhỏ không vượt chỉ tiêu, đều có thể đặt vào. Bây giờ lại xuất hiện ngoại lệ, cái này khiến Trần Lâm hứng thú, lần nữa cẩn thận chú đáo, thế nhưng là thấy thế nào đều không nhìn ra mánh khỏe, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Tiếp lấy cầm lấy thẻ bài, lớn chừng bàn tay, trong đó một mặt mang theo trừu tượng hoa văn, mặt khác thì là trống rỗng, không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động. Đồng dạng, cũng thu nạp không tiến chữa vật khí cô bên trong. Trần Lâm đem hai loại vật phẩm đặt chung một chỗ, cảm giác không hề giống là một bộ, cũng không có sinh ra cái gì cộng minh phản ứng, nhưng không thể nghi ngờ, cả hai tất có liên quan. Nhìn không ra cái gì đến, Trần Lâm không nghĩ nhiều nữa, đem hai loại vật phẩm thu vào tùy thân bao khỏa, tiếp tục kiểm tra mảnh vỡ. Không thể lại lấy ra hữu dụng chi vật, liền xem như thiên huyền vạn diệu ấm, nát cũng 10 phần triệt để, không cách nào sinh ra bất luận cái gì uy năng. Thế là tất cả đều thu vào nhẫn chữ vật, dạo qua một vòng mà sau rời đi. Trở lại động phủ sau, Trần Lâm dùng có thể che lấp khí tức vật liệu, làm ra một cái cỡ nhỏ thiếp thân bao khỏa, sau đó đem mâm tròn cùng thẻ bài thu nạp đi vào, đặt ở áo choàng bên trong. Dạng này liền sẽ không bị người phát hiện. Hacker lý áo choàng tu bổ lại về sau, che lấp hiệu quả tăng lên mấy lần, coi như vĩnh hằng cường giả muốn dò xét đều rất là phí sức, mà lại tất nhiên sẽ bị hắn phát giác được. Dù sao cũng là tăng vật, vẫn là phải cẩn thận một chút. Đại nhân, có cái gọi tôn trưởng tổ cầu kiến. Một ngày này, Trần Lâm ngay tại luyện hóa đại hôn nguyên đan, Trình Linh Thiền hấp tấp chạy tới bẩm báo. Trình Linh Điệp tại nghiên cứu huyết long cốt, Trình Linh Thiền không có việc gì, liền sung làm lên tiếp đãi, ngược lại để hắn tiết kiệm không ít sự tình, nếu không đến một lần khách nhân liền để đạo lữ của mình ra mặt đón đưa, là thật là không tốt lắm. Tôn trưởng tổ. Trần Lâm ánh mắt chớp động, sau đó hỏi, chỉ có một mình hắn a? Không phải, còn có hai cái mỹ nữ, dáng dấp hết sức xinh đẹp, đại nhân cam đoan thích. Trình Linh Thiền bĩu môi nói. Trần Lâm im lặng, không có hỏi nhiều nữa, làm cho đối phương đem người mang bảo. Trong lòng thì có chút chờ mong. Thái Thanh Tôn thị cùng Thái Sử gia tộc vãng lai mật thiết, lần này Thái Sử gia tộc bị diệt, đối phương tất nhiên sẽ có áp lực thật lớn, không thông báo đưa tới dạng gì bảo vận hòa hoãn quan hệ. Trần Lâm biết mình tình huống, giờ phút này hắn cũng là cáo mượn oai hùng, căn bản bất lực lại điều động Cổ Thanh. Nhưng càng như vậy, liền càng phải biểu hiện cao thâm mặt chắc, chỉ cần có người tặng lễ, hắn chiếu đơn thu hết. Nếu không một khi bị người sờ vớt ra lai lịch của hắn, đối mặt coi như không phải thiện ý, mà là mưa to gió lớn đả kích, đến lúc đó ai cũng bảo hộ không được hắn. Thái Thanh Tôn trưởng tổ, tham kiến Trần đại nhân. Tôn trưởng tổ bị đưa vào tiếp khách đại đường về sau, lập tức đối Trần Lâm đại lễ thăm viếng. Trần Lâm đứng dậy đón lấy, đáp lễ lại nói, nhưng không dám nhận tôn đạo hữu lớn như thế lễ, vô luận tu vi hay là bối phận, ta tại đạo hữu trước mặt đều là tiểu bối, đạo hữu làm như vậy thế nhưng là gây sát ta. Ha ha. Tôn trưởng tổ thuận thế đứng dậy. Chương 1938, mâm tròn cùng thẻ bài 2 chương 1938, mâm tròn cùng thẻ bài 2 cởi mở cười nói, họ không tuân tự, người thành đạt vi sư, tu luyện giới lấy thực lực nói chuyện, trần đạo hữu xứng đáng tôn mô cúi đầu. Nói xong, hắn nghiêng người sang, đem sau lưng hai cái nữ tu hiện lộ ra. Giới thiệu nói, đây là ta hai cái tôn nữ, tỷ tỷ gọi Tôn Tĩnh Định, muội muội gọi Tôn Tuyết Đầu Mùa, tư chất đều là tốt nhất thừa. Trần Lâm rất là kinh ngạc, trong lúc nhất thời không có hiểu rõ ý đồ của đối phương. Tổng không đến mức muốn đem đôi tỷ muội này đưa cho hắn, như thế cũng quá mất siêu cấp đại tộc mặt mũi, coi như lại thế nào lo lắng lọt vào thái sử gia tộc liên lụy, hẳn là cũng sẽ không như thế ăn nói khép nép. Quả nhiên băng thanh ngọc khiết, Tôn đạo hữu có phúc lớn. Đoán không ra nguyên nhân, Trần Lâm liền không đi phí đầu óc, hàn huyên một câu sau 13 người nhập tọa, cũng tự mình bày lên linh trà. Sau đó mở miệng nói, bây giờ đại điện sắp đến, Tôn đạo hữu hẳn là bề bộn nhiều việc mới là, sao có rảnh rỗi đến chỗ của ta? Ta muốn cùng Trần đạo hữu làm giao dịch. Tôn trưởng tổ đi thẳng vào vấn đề. Trần Lâm không khỏi trong lòng khẽ giật mình, hắn còn tưởng rằng đối phương là đến tặng lễ, không nghĩ tới là nghĩ nhiều. Tôn đạo hữu nghĩ giao dịch cái gì? Hắn hiếu kỳ hỏi thăm. Ẩn thế gia tộc tài nguyên phong phú, hắn điểm ấy thân gia đối phương hẳn là trướng mắt, chẳng lẽ cho là hắn đạt được thái sử gia tộc di vật, cho nên đến đây thăm dò. Tôn trưởng tổ không có quanh co, nói thẳng, nghe nói Trần đạo hữu năm giữ đối hồn bí thuật, linh hồn đẳng cấp tất nhiên cực cao, cho nên nghĩ mời đạo hữu giúp ta Tôn nữ Định Nhi áp chế bản nguyên linh hồn, để nàng đem năng lực thiên phú tiến hành tinh luyện. Ồ. Trần Lâm kinh ngạc nhìn về phía Tôn Tĩnh Định, hỏi, không biết Định tiên tử tiên phú là cần áp chế bản nguyên linh hồn tăng lên năng lực thiên phú, hắn còn chưa từng nghe nói qua, là thật là vượt ra khỏi hắn đối thiên phú năng lực nhận biết. Tôn Tĩnh Định đứng dậy nhẹ nhàng thi lễ. Ôn Nhu nói, tiểu nữ tử thiên phú là tố hồn, có thể đem linh hồn tạo thành muốn vật phẩm, tạo nên sau sẽ có được vật phẩm đấy hiệu quả. Trần Lâm khó nén kinh ngạc. Nếu như không phải nghe được đối phương lời nói, hắn căn bản không tưởng tượng nổi, thế gian còn có kỳ lạ như vậy thần thông. Cái gì đều có thể tạo nên? Hắn nhịn không được hỏi. Tôn Tĩnh Định nhẹ nhàng gật đầu. Trên lý luận đúng vậy, nhưng thiên phú của ta còn ở vào cấp thấp giai đoạn, có thể tính dẻo vật phẩm có hạn, mà lại bởi vì ta là vô thượng đạo thể, bản nguyên linh hồn tiên thiên cường đại, từ đầu đến cuối đều không thể tố hình thành công, cũng liền không cách nào tiến hành thí nghiệm. Vô thượng đạo thể. Trần Lâm trầm mặc xuống dưới. Hắn có loại bị thật sâu đả kích đến cảm giác. Người so với người thật không thể so sánh. Chắc không được ẩn thế gia tộc để cho người ta kiêng kỵ, chắc không được bọn hắn không cùng không phải ẩn thế gia tộc thế lực tung ra, loại tư chất này bên trên truyền thừa, mới là bọn hắn chân chính cường đại nguyên nhân. Khụ khụ. Gặp Trần Lâm không nói lời nào, Tôn trưởng tổ ho nhẹ hai tiếng. Sau đó mở miệng nói, Tĩnh Định linh hồn đẳng cấp không thấp, bản tộc cường giả đều không đạt được áp chế trình độ, tìm ngoại tộc lao phu lại không tin được, nghe nói Trần đạo hữu linh hồn đẳng cấp rất cao, nhân phẩm lại không mà nói, cho nên mới đến đây đến nhà xin giúp đỡ. Trần Lâm nhìn đối phương một chút, hắn coi như lại đơn thuần, cũng không có khả năng tin tưởng đối phương thuyết pháp. Đối phương lần này hành động, hoặc là biến tướng cho hắn tặng lễ, miễn cho thụ thái sử gia tộc liên lụy, hoặc là chính là muốn thông qua áp chế bản nguyên linh hồn quá trình, đối với hắn làm chút gì, cho thái sử gia tộc báo thù. Nhưng cái sau khả năng không lớn. Cổ Thanh một kích đánh nát Thiên Huyền Vạn Diệu ấm, lực chấn nhiếp không cần nhiều lời, chỉ cần không phải cùng thái sử gia tộc có cực mật thiết liên quan, liều mình cũng phải vì thái sử gia tộc kẻ báo thù, sẽ không làm chuyện như vậy. Thái Thanh Tôn thị dạng này lại tộc, thì càng sẽ không như thế không lý trí. Nhưng cần thiết phòng bị vẫn là phải có. Nghĩ tới đây, Trần Lâm lắc đầu nói, Tôn đạo hữu cũng quá xem trọng Trần Mỗ, ta một cái chỉ là chân cảnh sơ kỳ tu sĩ, linh hồn đẳng cấp lại cao hơn cũng có hạn, thật sự là lực bất tòng tâm. Trần đạo hữu làm gì khiêm tốn? Tôn trưởng tổ nghe vậy lập tức mở miệng lần nữa. Có thể tu luyện thành đối hồn bí thuật, linh hồn đẳng cấp cũng không là bình thường cao, nhất định có thể thỏa mãn Tĩnh Định nhu cầu. Đương nhiên, lão phu cũng không thể bạch để Trần đạo hữu hỗ trợ. Tôn trưởng tổ xuất ra một cái tứ phương hộ. Mở ra sau khi, bên trong đặt vào 10 khối to bằng nắm đấm trẻ con tinh thạch, tất cả đều bóng ánh sáng long lanh, cho người ta một loại tinh khiết cảm giác. Lập tức mở miệng giải thích, đây là bản tộc chân tàng vạn pháp thạch, có thể phóng đại đối pháp tắc cảm ứng cường độ, đối chân cảnh tu sĩ tăng lên chân tắc có to lớn giúp ích, ta xem đạo hữu tu luyện không chỉ một loại pháp tắc, bắt đầu tìm hiểu đến khẳng định hao phí thời gian, hẳn là có thể dùng tới bậc này. Trần Lâm tim đập thình thịch, có thể tăng lên pháp tắc cảm nộ bảo vật rất ít, mà lại phần lớn hiệu quả bình thường. Nhưng cái này vạn pháp thạch khác biệt, chẳng những có thể cực lớn tăng cường đối pháp tắc cảm ứng, còn có thể phụ trợ cô động chân tắc. Trọng yếu nhất chính là, bảo vật này không có gan loại hạn chế, đối tất cả pháp tắc đều áp dụng, mà hắn coi như vứt bỏ một chút vô dụng pháp tắc, bảy đại pháp tắc cùng cũng nhất định phải giữ lại. Thứ này đơn giản chính là vì hắn lượng thân định chế. Tôn đạo hữu lớn như thế thủ bút, ta nếu là lại cự tuyệt, liền có vẻ hơi không biết điều, đã như vậy, vậy ta liền thử một lần, nếu như không thành, đạo hữu cũng không nên oán trách. Trần Lâm một chút cân nhắc, liền sảng khoái đáp ứng. Đối phương vật phẩm giao dịch như thế tinh chuẩn, khẳng định vẫn là vì hòa hoãn quan hệ, cái gọi là phụ trợ tố hồn chỉ là lý do mà thôi. Thật có cái khác mục đích cũng không sao. Tôn Tĩnh Định chỉ là hư cảnh viên mãn, liền xem như vô thượng đạo thể, linh hồn cũng không có khả năng đối với hắn sinh ra tổn thương. Điểm này hắn có lòng tin. Trần Lâm đem giả vạn pháp thạch hộp tiếp nhận thu hồi. Sau đó nhìn về phía Tôn trưởng tổ. Tôn đạo hữu dự định chừng nào thì bắt đầu? Mặc kệ được hay không được, cái này 10 khối vạn pháp thạch đều là hắn, sẽ không lại trả lại đối phương. Tôn trưởng tổ thì nhìn thoáng qua hai cái tôn nữ, tựa hồ đang trưng cầu ý kiến. Tôn Tĩnh Định một mặt lạnh nhạt, không có gì biểu lộ, Tôn Tuyết Đầu mùa thì mím môi một cái, nhưng cũng không nói cái gì.
Thấy thế, Tôn trưởng tổ trực tiếp làm quyết định.
Chọn ngày không bằng đúng ngày, Trần đạo hữu nếu có thời gian, không bằng liền hiện tại đi.
Có thể.
Trần Lâm gật đầu. Đứng người lên đối Tôn Tĩnh Định nói, kia Tôn tiên tử theo ta đi tu luyện thất đi, linh hồn thao tác không thể coi thường, không nên bị ngoại giới quấy rầy.
Hắn cũng không muốn kéo.
Lập tức tới ngay cầu vồng đại điện, sau đó hắn liền muốn khởi động kế hoạch, không có thời gian xử lý những này việc bắt. Mà lại tại động phủ của hắn bên trong, cũng có thể để hắn yên tâm một chút.
Phiền phức Trần đại nhân.
Tôn Tĩnh Định vội vàng đi theo đứng dậy, đối Trần Lâm lần nữa thi lễ.
Trần Lâm gật gật đầu.
Đối tại cửa ra vào nghe lén Trình Linh Thiền nói, Linh Thiền tiến đến, ở chỗ này chiêu đãi một chút khách nhân, không muốn chậm trễ.
Tôn trưởng tổ lại khoát khoát tay.
Linh hồn tố hình không phải nhất thời chi công, khả năng cần 2-3 ngày, ta cùng Tuyết Đầu mùa liền đi về trước chờ tố hình kết thúc để Tĩnh Định tự hành trở về liền có thể.
Vậy cũng tốt.
Trần Lâm không có lại giữ lại.
Tất cả mọi người là tu sĩ cấp cao, không cần để ý những cái kia tiểu tiết.
Đối phương không ở lại nơi này càng tốt hơn, miễn cho hắn còn phải phân tâm đề phòng. Tự mình đem Tôn trưởng tổ đưa ra động phủ, Trần Lâm căn dặn Trình Linh Thiền một phen, liền khởi động động phủ phòng ngự đại trận, mang theo Tôn Tĩnh Định tiến vào tu luyện thất. Trước tham khảo một chút tố hồn quá trình, sau đó liền bắt đầu chuẩn bị. Thông qua kiểm tra, Trần Lâm xác định đối phương linh hồn đẳng cấp không bằng hắn, có thể hình thành áp chế. Cái này khiến hắn càng thêm yên tâm. Bất quá hắn không nghĩ tới chính là, hắn cần áp chế không chỉ là đối phương bản nguyên linh hồn, mà là toàn bộ hồn thể.
Cái này có chút mập mờ.
Linh hồn đối người tu luyện tới nói cùng thân thể không có gì khác biệt, áp chế toàn bộ hồn thể chẳng khác gì là quấn quýt lấy nhau, cho dù không phải song tu cũng không kém bao nhiêu. Nhưng đối phương đều không ngại, Trần Lâm tự nhiên cũng không quan trọng.
Sau khi chuẩn bị xong, liên điều động tự thân linh hồn, tham dò vào đối phương thể nội.
Chương 1939, mệnh bài 1 chương 1939, mệnh bài 1 ẩn thế gia tộc khu vực bên trong. Tôn trưởng tổ cùng Tôn Tuyết Đầu mùa trở về Tôn gia trụ sở.
Tĩnh Định ở lại nơi đó.
Cổ kính trong phòng, một thanh niên nam tử trông thấy Tôn trưởng tổ hai người, ngữ điệu có chút dị thường.
Tôn trưởng tổ trả lời ngay.
Hồi gia chủ, căn cứ Tuyết Đầu mùa thiên phú cảm ứng, thái sử tộc bị diệt chính là kia Trần Lâm gây nên, cho nên dựa theo kế hoạch lúc trước, đem Tĩnh Định lưu tại nơi đó.
Thanh niên nam tử trầm mặc một lát, nhẹ nhàng thở dài.
Ai, nghĩ không ra ta Thái Thanh Tôn thị cũng hữu dụng nữ nhân tiêu trừ tai họa một ngày, thật sự là thẹn với liệt tổ liệt tông. Lão tổ tông nếu là thức tỉnh, không thông báo sẽ không đem ta một trưởng bố chết.
Tôn trưởng tổ cũng trầm mặc xuống dưới.
Thật lâu, hắn trầm giọng nói, vì gia tộc kéo dài, vô luận nam nữ, mỗi cái đệ tử trong tộc đều có kính dâng nghĩa vụ. Tĩnh Định từ tu luyện tới đến nay, chưa hề đối với gia tộc làm qua cống hiến, đây cũng là nàng phải làm.
Thanh niên khẽ bước cằm,
nhị thúc có thể hiểu được liền tốt. Lần này nhớ các ngươi cái này một chi đại công một lần, tài nguyên thêm một thành.
Đa tạ tộc trưởng.
Tôn trưởng tổ ấu quyền.
Ừm.
Thanh niên nam tử ừ một tiếng,
trầm ngâm một chút, lại hỏi, có thể thử nô ra đến, kia Trần Lâm phải chẳng cầm đi thái sử gia tộc di vật, còn có cái kia cự nhân tộc cường giả lại là thần thánh phương nào?
Tôn trưởng tổ lắc đầu, Trần Lâm tựa hồ cũng không muốn bị người cho rằng là hắn làm, đối với chuyện này một mực tránh, ta cũng không có tận lực truy vấn, miễn cho gây nên đối phương mâu thuẫn tâm lý.
Không sao.
Thanh niên nam tử tùy ý khoát tay,
một cái có thể tự do hoạt động đỉnh hàng thượng cảnh cường giả, lo lắng không chỉ chúng ta một nhà, đoán chừng có không ít người như ngồi bàn trông, chẳng mấy chốc sẽ biết rõ ràng.
Dừng một chút,
hắn lại nói, bất quá thái sử gia tộc di vật vẫn là phải chú ý một chút, ta một mực hoài nghi, vật kia liền trên tay bọn họ.
Nói chuyện với nhau một trận,
Tôn trưởng tổ mang theo Tôn Tuyết Đầu mùa cáo lui,
trở lại động phủ mình.
Ra ra, kia Trần Lâm có thể hay không đối tỷ tỷ bất lợi, thừa cơ chiếm tỷ tỷ tiện nghi.
Đi vào đại đường, Tôn Tuyết Đầu mùa nhịn không được hỏi,
linh hồn giao hòa cùng song tu không khác, còn nói gì có chiếm tiện nghi hay không, chỉ hy vọng tỷ tỷ ngươi có thể tố hồn thành công, bù đắp thiên phú thiếu hụt, như thế liền có thể tấn thăng chân cảnh.
Mà lại đây cũng không phải là chuyện xấu.
Tôn trưởng tổ ngồi vào trên ghế,
tay bớt sợi dâu,
Trần Búng Dung nói ra, có sự kiện lần này, kia mấy nhà có tư cách cùng tỷ tỷ ngươi thông gia người, đoán chừng đều sẽ tránh lui ba thước, miễn cho đều nhìn chằm chằm tỷ tỷ ngươi không thả.
Nâng lên việc này,
Tôn Tuyết Đầu mùa lập tức một mặt nộ khí,
thái sử gia tộc thật sự là vô sỉ, vậy mà muốn cho tỷ tỷ cho kia tiểu phôi đảng đương đạo lữ, cũng không biết nói như thế nào lối ra.
Lập tức cắn răng nói, đáng đợi bọn hắn diệt tộc.
Im lặng.
Tôn trưởng tổ trừng cháu gái của mình một chút,
chúng ta ẩn thế gia tộc đồng khí liên chi, sao có thể nói như thế? Chuyến đi chắc chắn sẽ nhóm lửa thân trên, thèm nhỏ dãi ngươi người thế nhưng là cũng không ít, bình thường nói chuyện phải chú ý chút, không muốn cho người ta động tới ngươi lý do.
Hừ.
Tôn Tuyết Đầu mùa hừ lạnh một tiếng,
ngạo nghễ nói, lần trước nếu không phải ta phát giác được không đúng, tộc trưởng bọn hắn liền đều đi quan sát thái sử lệnh khôi phục, giờ phút này sợ là đều hóa thành xám. Ta vì gia tộc làm lớn như vậy công hiến, gia tộc dựa vào cái gì để cho ta đi thông gia?
Tôn trưởng tổ lắc đầu,
công lao quá lớn cũng không phải chuyện gì tốt, huống chi thái sử tộc còn có cường giả ở bên ngoài, côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa, ngươi công lao này không tốt bày ra trên mặt bàn.
Động phủ trong phòng tu luyện, Trần Lâm cùng Tôn Tĩnh Định ngồi đối diện nhau, thân thể áp sát vào một chỗ,
nhưng cũng không hương diễm.
Hai người đều hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt nghiêm túc, toàn thân tâm vùi đầu vào linh hồn điều khiển bên trên.
Chân chính thao túng, Trần Lâm mới cảm thấy Tôn Tĩnh Định linh hồn cường đại, ngẫu nhiên bạo phát đi ra hồn lực cùng hắn tương xứng, thậm chí càng cao hơn một chút.
Nhưng là đối phương không có hồn ban,
chỉ là điểm này liền tạo thành chất chính lệnh, để Trần Lâm có thể đem linh hồn bá khỏa, cũng cưỡng ép áp chế.
linh hồn tương dung cảm giác rất kỳ diệu. Rõ ràng không có chân thực xúc cảm, nhưng phản hồi về tới cảm giác cũng rất tơ lụa. Nhất là đối phương linh hồn 10 phần cứng cỏi sung mãn, càng làm cho Trần Lâm tâm viên ý mã, dùng cực đại định lực mới có thể giữ vững bình tĩnh. Tôn Tĩnh Định cũng giống như vậy. Trên hai gò má bay lên ánh nắng chiều đỏ, cưỡng ép để cho mình không phân tâm. Đại nhân, ta muốn bắt đầu tố hình. Nhắc nhở một chút. Tôn Tĩnh Định bản nguyên linh hồn bắt đầu kịch liệt chấn động, hồn lực lần nữa tăng vọt. May mắn sớm nhắc nhở, nếu không Trần Lâm đều có chút không chịu nổi, mặc dù có chuẩn bị tâm lý, linh hồn bình chướng thiếu chút nữa cũng bị xung mở. Trần Lâm không dám kinh thường, lập tức tăng lớn hồn ban năng lượng rút ra, đem đối phương khuấy động linh hồn một lần nữa áp chế. Cảm nhận được tình huống này, Tôn Tĩnh Định mừng rỡ, thậm chí toát ra vui mừng. Trước kia chính nàng nếm thử tố hình thời điểm, đều là tại cửa này thất bại, thậm chí cũng làm cho trong tộc chân cảnh nữ tiền bối rút qua một chút, nhưng đều không ngoại lệ toàn bộ thất bại. Mà lại sau khi thất bại sẽ còn xuất hiện phản vệ, dẫn đến về sau không người nào nguyện ý giúp nàng. Không nghĩ tới lần này tùy tiện liền thành công. Thấy được hy vọng thành công, Tôn Tĩnh Định lập tức ổn định tâm thần, bắt đầu dựa theo trước đó chế định tốt kế hoạch, đối bản nguyên linh hồn tiến hành tố hình. Trần Lâm thì ngưng thần quan sát. Hắn phát hiện, Tôn Tĩnh Định bản nguyên linh hồn cùng bình thường người tu luyện khác biệt, bình thường người tu luyện, thậm chí dị tộc cùng yêu thú, bản nguyên linh hồn phóng đại vô số lần, đều là lớn nhỏ nhất trí hạt tròn. Nhưng đối phương khác biệt. Đối phương bản nguyên linh hồn cũng là hạt tròn, nhưng những này hạt tròn hình dạng lại không giống nhau, phản phất từng cái bộ kiện có thể tương hỗ tổ hợp lại với nhau. Mà đối phương cũng ngay tại tổ hợp. Thần kỳ như vậy tình cảnh Trần Lâm còn là lần đầu tiên nhìn thấy, không khỏi ám đạo đại thiên thế giới không thiếu cái lạ. Hắn càng tò mò hơn là, đối phương muốn tổ hợp thành vật phẩm gì. Nhưng ngay lúc đó liền không có thời gian suy nghĩ nhiều. Theo Tôn Tĩnh Định đem bản nguyên bộ kiện từng cái tổ hợp, đối phương linh hồn cường độ kịch liệt kéo lên, mà lại mỗi lần khác biệt bộ kiện khảm hợp lại cùng nhau lúc, linh hồn đều sẽ bỗng nhiên bộc phát một chút, uy lực tăng lên mấy lần. Cái này khiến Trần Lâm không dám phân tâm. Lần nữa tăng lớn hồn ban năng lượng rót vào, phụ trợ đối phương áp chế bản nguyên linh hồn, miễn cho tổ hợp sau bộ kiện một lần nữa tán loạn. Dung hợp quá trình rất chậm. Mỗi một lần bộ kiện dung hợp, Tôn Tĩnh Định tựa hồ cũng rất phí sức, nhất là hai cái đại bộ phận kiện hướng cùng một chỗ dung hợp thời điểm, ngay cả Trần Lâm đều có thể cảm nhận được đối phương thống khổ. Còn nữa, bản nguyên linh hồn hạt tròn nhỏ bé vô cùng, cho dù là tự thân sở hữu, thao túng cũng phi thường gian nan. Bất quá đối phương cũng không hề từ bỏ, vô luận như thế nào chấn động thống khổ, đều không có dừng lại dung hợp. Thời gian từng giờ trôi qua, bộ kiện tổ hợp càng ngày càng nhiều, dần dần sinh thành vật phẩm hình dáng. Ừm. Đương Trần Lâm cảm giác được vật phẩm hình dạng về sau, trong lòng không khỏi vì đó khẽ giật mình. Tựa hồ giống như là một cái thẻ. Cái này khiến hắn vô cùng nghi hoặc. Chương 1939, mệnh bài 2 chương 1939, mệnh bài 2 nếu là năng lực tiên phú, tố hình ra vật phẩm khẳng định phải là làm bản mệnh chi bảo bồi dưỡng, hoặc là công kích loại, hoặc là chính là phòng ngự loại. Tố thành tấm thẻ Trần Lâm vẫn thật không nghĩ tới, nhưng cũng có thể lý giải. Bởi vì đối phương năng lực tiên phú là tố hình ra vật phẩm, sẽ có được vật phẩm đấy uy năng, vậy đối phương khẳng định phải tham khảo cái nào đó cường đại bảo vật đến phục khắc, sẽ không chống giống địa đạn, cho nên đối phương hẳn phải biết một loại cường đại lại đối phương tự thân tấm thẻ bảo vật. Trần Lâm thậm chí còn cho rằng, đối phương năng lực thiên phú tạo nên vật phẩm, hẳn là có nhất định phải tiếp xúc qua vật phẩm đấy hạn chế, nếu không suy nghĩ gì liền tạo nên cái gì, vậy cũng quá khoa trương chút. Một ngày thời gian chậm rãi qua đi, theo vật phẩm hình dạng hoàn thiện, rốt cục trở lên rõ ràng, chính là một cái thẻ, không phải là tấm thẻ, mà lại Trần Lâm phát hiện đối phương tạo nên tấm thẻ này bài, cùng hắn từ Thái Sử gia tộc di vật ở bên trong lấy được tấm kia cực kỳ tương tự, cũng là một mặt mang theo hoa văn, một mặt thì là trống không, khác biệt chính là hoa văn đồ án có khác nhau. Đối phương tạo nên lại là vật này. Trần Lâm kinh ngạc sau khi cũng sinh ra rất nhiều liên tưởng. Nếu như đối phương tạo nên thẻ bài cùng cái kia trương nhất mô hình, còn có thể cho rằng là đối phương thấy qua Thái Sử gia thẻ bài, cũng biết công dụng, nhưng là hoa văn đồ án có khác nhau, vậy đã nói rõ loại này thẻ bài không chỉ một tấm. Đối phương chỗ tôn ra khả năng cũng có, không phải duy nhất bảo vật, đối phương còn muốn phục khắc thành bản mệnh chi bảo, vậy cái này thẻ bài tất có không giống bình thường chỗ. Trần Lâm hiếu kỳ tới cực điểm, nhưng hắn cũng không có tìm hiểu ý tứ, chí ít hiện tại không thể nghe ngóng, chỉ cần hỏi một chút, chẳng khác nào thừa nhận Thái Sử tộc bị hắn tiêu diệt. Hiện tại vẫn chưa tới làm rõ thời điểm, mà lại cái này thẻ bài khẳng định có dấu bí ẩn, bị người ta biết tay hắn khả năng bên trên có, cũng sẽ đưa tới phiền phức. Cổ thanh lực chấn nhiếp tuy mạnh, nhưng tu luyện giới chưa từng thiếu kẻ lỗ mãng, các thế lực lớn tử sĩ cũng không ít. Nên điệu thấp vẫn là phải điệu thấp, không có cái gì khó khăn chắc trở. Lại dùng nửa ngày thời gian, tố hình quá trình liền kết thúc. Đợi đến thẻ bài toàn bộ tạo nên hoàn thành, lập tức trở nên toàn vẹn hoàn mỹ, tách ra ánh sáng nhạt, đem Tôn Tĩnh Định toàn bộ linh hồn đều chiếu rọi sáng trưng. Ngay tại lúc đó, cùng Tôn Tĩnh Định linh hồn quấn quýt lấy nhau Trần Lâm cũng cảm nhận được cực kỳ thoải mái dễ chịu ấm áp. Một cỗ kỳ diệu năng lượng từ đối phương linh hồn độ vào đến linh hồn của hắn, khiến cho bản nguyên linh hồn tiêu hao trong nháy mắt bổ đầy. Mà lại loại này kỳ diệu năng lượng không chỉ bổ sung hồn lực, còn để linh hồn của hắn bản nguyên trở nên dị thường sinh động. Cái này đều không trọng yếu, nhất làm cho Trần Lâm khiếp sợ là hồn ban cũng biến thành sinh động. Loan thoáng, tựa hồ sinh ra một vòng sinh cơ. Linh hồn là một loại đặc thù năng lượng thể, cũng là một loại sinh mệnh hình thức, bản thân kỳ thật liền có sinh cơ tại, nhưng là hồn ban từ khi ngưng tụ về sau, từ đầu đến cuối không cách nào thông qua tu luyện tăng lên. Chỉ có thứ 5 tinh tinh hạch ngưng tụ lúc tăng lên một vòng. Về phần dùng hình quang cây lúa rèn luyện, hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Mà bây giờ, Trần Lâm thấy được dùng tu luyện tăng lên hy vọng. Còn không đợi hắn cẩn thận xem xét, liền cảm thấy trong ngực trống không. Tôn Tĩnh Định phiêu nhiên đứng dậy, đối Trần Lâm làm một đại lễ, mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng nói: "Đa tạ đại nhân giúp ta tố hình thành công, tình này suốt đời khó quên, về sau chắc chắn báo đáp." "Vừa kia cố kỳ diệu năng lượng là cái gì?" Trần Lâm nói thẳng hỏi thăm. Tôn Tĩnh Định lập tức giải thích nói: "Đó là của ta thiên phú tiến giai lúc sinh ra năng lượng, không có chỗ hại, ngược lại sẽ có chỗ tốt to lớn, cho nên ta liền đưa cho đại nhân một chút, xem như đối đại nhân hồi báo." "Đa tạ." Trần Lâm giật mình nói tạ. Đích thật là chỗ tốt to lớn, lớn đến hắn cũng không dám tin tưởng. "Là ta hẳn là đa tạ đại nhân." Tôn Tĩnh Định sửa sang lại một chút dung nhan, nhẹ giọng nói ra: "Thiên phú của ta vừa mới tố hình thành công, còn cần nắm chặt vững chắc, trước hết cáo từ chờ vững chắc về sau lại đến bái phòng." "Mời." Trần Lâm đình chỉ động phủ đại trận vận chuyển, đem cửa phòng tu luyện mở ra. "Đúng rồi." Tôn Tĩnh Định hành lang cổng dừng bước lại, quay người lại nói: "Ta tố hình chi vật tương đối là thủ, còn xin đại nhân nhất định phải giữ bí mật cho ta." "Kia là tự nhiên." Trần Lâm lập tức cho ra cam đoan. Tôn Tĩnh Định trầm ngâm một chút, lại nói: "Không dối gạt đại nhân, ta tạo nên thẻ bài gọi là mệnh bài, có thể đem có sinh mạng vật thể luyện vào trong đó, cung cấp người nắm giữ thúc đẩy, nhưng chỉ có thể luyện hóa cao cấp sinh mệnh, chí ít cũng phải là cấp 4, đối cấp 4 trở xuống sinh mệnh vô hiệu." "Cấp 4 sinh mệnh?" Trần Lâm lập tức tiếp lời đầu, nghi hoặc hỏi: "Sinh mệnh đẳng cấp ta cũng hơi có hiểu rõ, theo ta được biết, giới hạ bên trong tựa hồ không tồn tại cấp 4 sinh mệnh đi, liền ngay cả tự nhiên thần linh cùng vĩnh hằng cường giả, cũng chỉ có thể xem như cấp 3." "Đại nhân nói không sai." Tôn Tĩnh Định nhẹ nhàng gật đầu, lại giải thích nói: "Cho nên loại này thẻ bài cũng không phải là cấp thấp giao diện chi vật, mà là đến từ giới hạ bên ngoài, muốn luyện hóa sinh linh chỉ có thể dựa vào cơ duyên. Về phần luyện hóa chi pháp, phổ thông luyện hóa rất đơn giản, chỉ cần đem chọn chúng sinh linh huyết dịch dựa theo thẻ bài bên trên đồ án tại trống không kia mặt vẽ ra đồng dạng phù văn là được, nhưng dạng này luyện hóa sinh linh chỉ có thể đơn giản ngự sử, cũng không có đủ trưởng thành tính. Còn có một loại biện pháp." Tôn Tĩnh Định tiếp tục mở miệng: "Có thể đem mệnh bài luyện hóa thành bản mệnh chi bảo. Dạng này luyện hóa sinh linh chính là bản mệnh linh, có rất nhiều chỗ tốt, thì như có trưởng thành tính, còn có thể cùng hưởng thọ nguyên, cùng hưởng thần thông, thậm chí cùng hưởng tu vi." Trần Lâm trong lòng chấn kinh. Loại thứ hai hiệu quả thế nhưng là quá bá đạo. Nếu như luyện hóa một cái chúa tể cấp bậc sinh mệnh, đây chẳng phải là một bước lên trời? Đương nhiên, muốn luyện hóa chúa tể cấp sinh mệnh cũng căn bản là không thể nào, nhưng cũng đầy đủ lợi hại. Mặc dù trong lòng chấn kinh, nhưng Trần Lâm trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là nhẹ gật đầu. "Sát thực bảo bối tốt, chúc mừng Định tiên tử." Tôn Tĩnh Định nhìn Trần Lâm một chút, lắc đầu nói: "Ta tố hình tiên phú mặc dù cường đại, nhưng dù nói thế nào cũng chỉ là hàng nhái, uy năng muốn so nguyên bản bảo vật trên lệnh rất nhiều. Còn có, theo ta được biết, loại này mệnh thẻ không chỉ một tấm, mà là một bộ, ẩn giấu đi có rất lớn bí mật. Ta chỗ cùng tiền bối nói, chính là nghĩ tiền bối về sau gặp phải lời nói, không muốn bỏ lỡ chí bảo." Nói xong, Tôn Tĩnh Định không có lại dừng lại, cất bước đi ra cửa phòng, đem người đưa ra đạo phủ. Trần Lâm một lần nữa trở về tu luyện thất, bắt đầu kiểm tra hồn ban biến hóa. Kia mệnh bài lại thế nào cao cấp, tạm thời hắn cũng không dùng được. Hồn ban tăng lên quan trọng hơn. Một phen kiểm tra sau, Trần Lâm xác nhận không có cảm giác sai, hồn ban hoàn toàn chính xác bị kích hoạt xuất hiện sinh cơ. Trong lòng của hắn đại hỉ. Cứ như vậy, hồn ban liền có thể giống bình thường bản nguyên linh hồn như vậy, dựa vào tu luyện đến để thăng lớn mạnh, thậm chí thăng cấp. Đối sự phát triển của tương lai là chất vượt qua, không có trì hoãn. Trần Lâm lập tức vận công tiến hành thí nghiệm. Tăng lên linh hồn công pháp hắn cũng đã nhận được mấy môn, mặc dù hiệu quả đều bình thường, nhưng dùng để làm thí nghiệm lại đầy đủ. Một nén nhang sau, Trần Lâm mở mắt ra, một vòng tinh quang hiện lên.